Chương 80 thu lấy linh đằng. Chương 80 thu lấy linh đằng. Thế gian linh thực, chợt có dị số. Thu thiên địa tạo hóa yêu quý, hoặc bởi vì hoàn cảnh đặc thù, gặp vỡ, nó bản nguyên phát sinh thủy biến, dựng dục ra viễn siêu đồng loại tiềm lực cùng đặc tính. Như thế dị biến, liền xưng là biến chủng. Biến chủng linh dược, thường thường ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí gánh chịu lấy giữa thiên địa một loại nào đó cổ lao đạo vận. Trước mắt gốc này âm linh dây leo, hiển nhiên chính là như vậy một cái thiên địa dị số. Nó hấp thu mảnh này phế khoáng chô sâu một loại nào đó không muốn người biết ngũ hành tinh túy, có thể là nhận một loại nào đó cổ lao di trạch ảnh hưởng, gốc dễ hạch tâm phát sinh tính căn bản thủy biến, sinh ra cái này ẩn chứa ngũ hành lưu chuyển chân ý sợi dễ. Cái này đã không còn là độc thảo ngụy linh căn dây leo mà là một loại hoàn toàn mới, có được vô tận tiềm lực linh vật. Trần Bình trong lòng vì đó mệnh danh, ngũ hành âm linh dây leo. Ngoài ra, căn cứ trên sách ghi chép, loại này biến chủng linh dược, nếu có thể tránh đi nhân thú, bình yên sinh trưởng giữa thiên địa. Yên lặng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, ngàn năm vạn năm đằng sau, có lẽ có thể sinh ra linh trí, hóa thành trong truyền thuyết trường sinh dược có được xa xăm thọ nguyên. Như cơ duyên đầy đủ nghịch thiên, thậm chí khả năng tại càng tháng năm dài đằng đằng sau, lột sắc thành bất tử dược hóa thành nhân hình, đặt vào chân chính thành tiên đại đạo, siêu thoát luân hồi. Đáng tiếc, gốc này ngũ hành âm linh dây leo vận khí quá kém. Nó sinh tại cái này cằn cỗi hỗn loạn phế khoáng, hết lần này tới lần khác bị một cái chờ chết lực phu Ba Liệt Hùng phát hiện. Ba Liệt Hùng không biết hàng, dựa vào bản thân ánh mắt, nuốt chửng nó lúc đó tinh hoa nhất, ẩn chứa đại bộ phận ngũ hành lực lượng bản nguyên dễ chính kia cần chính là giao phó phạm thai linh căn nơi hạch tâm. Ba Liệt Hùng bởi vậy bước lên con đường tu hành, nhưng cũng triệt để đoạn tuyệt gốc này linh đằng sinh cơ căn bản. Bây giờ còn lại dây leo cùng cái này đám ngũ thải sợi dễ, bất quá là bản nguyên bị lược đoạt sau còn sót lại sinh cơ tại miễn cưỡng duy trì. Dây leo hiện ra tím sậm tử khí, cũng không phải là nguy trang, mà là chân thực sinh mệnh lực khô kiệt. Trần Bình có thể rõ ràng cảm giác được, dây leo thân nội bên trong đã gần đến mục nát, dựa vào cái kia đám yếu ớt ngũ thải sợi dễ tán phát cuối cùng một tia tinh thuần linh ẩn treo một hơi. Tựa như một chiếc sắp đốt hết ngọn đèn, dầu thắp đã khô, bấc đèn đem tàn. Nếu không có đại năng giả xuất thủ, lấy vô thượng pháp lực hoặc nghịch thiên linh vật vì đó tái tạo bản nguyên, cưỡng ép kéo dài tính mạng, gốc này vốn nên có vô hạn khả năng ngũ hành âm linh dây leo, nhiều lắm là chống đỡ thêm một năm nửa năm. Một năm sau, cái kia đám ngũ thải sợi dễ ánh sáng chắc chắn triệt để dập tắt, cả cây linh đằng đem hóa thành trên vách đá dựng đứng thổi phồng không đáng chú ý bụi đất. Nó cái kia vốn nên thông hướng trường sinh con đường, chưa chân chính bắt đầu, liền đã tuyên cáo kết thúc. Trần Bình nhìn xem gốc này tại trong gió nhẹ lộ ra không gì sánh được vẻ ngoài linh đằng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Từ nơi sâu xa, tựa hồ thật có thiên ý dẫn dắt. Hắn vừa lúc cần vì cha mẹ tìm kiếm đạp vào tiên đồ hy vọng, gốc này sắp chết ngũ hành âm linh dây leo vừa lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng xảo chính là, hắn có được cái kia thần bí ngọc bội không gian, có được mảnh kia tựa hồ có thể hóa mục nát thành thần kỳ hắc thổ địa. Cái này có lẽ chính là nó một chút hy vọng sống, cũng là phụ mẫu một tia hy vọng. Không do dự nữa, từ ngọc bội trong không gian lấy ra một cái ôn nhuận hộp ngọc, động tác cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là đem cái kia mấy mảnh màu tím đen lá cây nhẹ nhàng lấy xuống, để vào đáy hộp. Sau đó, dùng một thanh mỏng như cánh ve tiểu ngọc đao, dọc theo khe đá bên dưới, cực kỳ cẩn thận cắt nham thạch. Hắn không dám có chút chủ quan, gắng đạt tới đem chọn gốc dây leo tính cả cái kia đám cực kỳ trọng yếu ngũ thải sợi rễ, cùng bao vây lấy sợi rễ, bám vào có ngũ thải sợi rễ yếu ớt linh lực thổ nhưỡng, cùng nhau hoàn chỉnh khai quật ra. Ba Liệt Hùng ở một bên nín hơi nhìn xem, không dám thở mạnh. Hắn mặc dù không rõ cái kia ngũ thải sợi rễ ý vị như thế nào, nhưng Trần Bình ngưng trọng ánh mắt chuyên chú cho hắn biết, thứ này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn chân quý. Hao phí tới tận thời gian một nén nhang, Trần Bình mới đưa gốc này ngũ hành âm linh dây leo hoàn chỉnh rời nhập trong hộp ngọc. Hắn đắp lên nắp hộp, phòng ngừa nó còn sót lại linh ẩn cùng sinh cơ tiếp tục sói mòn. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến một bên lo sợ bất an Ba Liệt Hùng trên thân. Đỉnh núi gió thổi qua, mang theo hầm màu đặc thù khô giáo bụi đất vị. Ba Liệt Hùng. Trần Bình thanh âm khôi phục bình tĩnh. Ba Liệt Hùng một cái giật mình, lưng cong đến thấp hơn. Lớn. Đại nhân. Nhỏ tại. Ngươi nói ngươi dùng tiên duyên đổi mệnh. Trần Bình nhìn xem hắn. Gốc dây leo này, ta nhận. Mệnh của ngươi, có thể lưu lại. Ba Liệt Hùng trên mặt phun lên kinh hỉ, đang muốn dập đầu tạ ơn, Trần Bình lời kế tiếp lại làm cho hắn cứng đờ. Bất quá, tội chết có thể miễn. Người sau này như thế nào, ta cho ngươi hai con đường tuyển. Ba Liệt Hùng tâm lại nhấc lên, khẩn trương nhìn xem Trần Bình. Con đường thứ nhất. Trần Bình chỉ hầm mỏ đối diện khách sạn phương hướng. Theo ta đi, về Thanh Vân Tông. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ cha mẹ ta an toàn, bảo đảm bọn hắn tại trong tông môn không nhận bất luận cái gì quấy rầy. Để báo đáp lại, ta sẽ cung cấp ngươi tu luyện cần thiết đan dược. Ngươi luyện khí 6 tầng tu vi, làm việc này nên đầy đủ. Ba Liệt Hùng sửng sốt một chút, đi Thanh Vân Tông, bảo hộ hai cái phàm nhân. Cái này tựa hồ có chút. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trần Bình nói ra con đường thứ hai, ngươi tiếp tục lưu lại Hắc Sơn này quần mỏ. Và ngươi đối với nơi này quen thuộc, còn có luyện khí 6 tầng tu vi, lấy tới chút linh mỏ vàng không có lắm. Ngươi tự mình tu luyện, ta bất quá hỏi. Nhưng là, hàng năm, ngươi nhất định phải đưa ngươi đoạt được linh mỏ vàng quy ra giá trị sau năm thành, giao cho ta. Ba Liệt Hùng đầu góc cực nhanh quay vòng lên. Lưu tại quần mỏ. Nghe tự do, có thể tiếp tục đào quán tu luyện. Nhưng năm thành cung phụ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Thu hoạch linh mỏ vàng, vốn là nguy hiểm, còn muốn nộp lên một nửa, tương đương cho vị gia này khi trưởng công. Mà lại, Hoàng Sơn giã linh này, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, dựa vào chính mình tìm đòi, ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Cùng hắn đi Thanh Vân Tông. Mặc dù muốn hầu hạ hai cái phàm nhân, nhưng Vị gia này thế nhưng là không đến 20 tuổi luyện khí hậu kỳ. Ba liệt hùng tại quặng mỏ lăn lộn nhiều năm như vậy, quá rõ ràng cái tuổi này đạt tới cảnh giới này ý vị như thế nào. Cái kia cũng không phải phổ thông đệ tử ngoại môn có thể làm được. Trên thân người này, tất có chính mình không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Hầu hạ người mặc dù bị khuất, nhưng có thể đi theo một người như vậy bên người, ngón tay trong khe để lọt điểm đan dược đi ra, chỉ sợ đều so với chính mình tại quặng mỏ liều sống liều chết mạnh gấp trăm lần. Cơ hội, đây là cơ hội trời cho. Cơ hội là Trần Bình thoại âm rơi xuống trong máy mắt, ba liệt hùng liền làm ra quyết định. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống, không chút do dự lớn tiếng nói: "Đại nhân, nhỏ tuyển con đường thứ nhất, nhỏ nguyện đi theo đại nhân tả hữu, sông pha khói lửa, không chối từ, chắc chắn dốc hết toàn lực bảo hộ nhị lao chu toàn." Trên mặt hắn cái kia đạo sẹo đều bởi vì kích động mà phím hồng, mắt đậu xanh bên trong lóe ánh sáng. Cái gì tự do, cái gì mỏ bá huy phong, tại chính thức tiên duyên đại đạo trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Ôm chặt trước mắt bắp đùi này, mới là hắn ba liệt hùng lịch tiên cải mệnh chính đồ. Trần Bình đối với hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này ba liệt hùng nhìn như thô bỉ, kỳ thực khôn khéo cực kỳ. Hắn gật gật đầu. "Tốt, nhớ kỹ ngươi nói, nếu có sai lầm, ngươi biết hậu quả. Đứng lên đi." "Là, ta đại nhân." Ba liệt hùng đội vàng đứng lên, trên mặt chất đầy xiểm mị lại dẫn mấy phần thật tâm thật ý dáng tươi cười. Hắn biết, cuộc đời mình quy tích, từ giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Chương 81 tiên đồ hy vọng. Chương 81 tiên đồ hy vọng. Trở lại khách sạn, Trần Bình hướng phụ mẫu thuyết minh sơ qua tình huống, chỉ nói ba liệt hùng về sau sẽ cùng theo bọn hắn, tại trong tông môn hỗ trợ chân chạy, bảo hộ an toàn. Trần phụ Trần mẫu nhìn xem ba liệt hùng cái kia hung hãn tướng mạo, có chút e ngại, nhưng gặp nhi tử thần sắc chắc chắn, cũng liền gật đầu đáp ứng. Trần Bình không có lập tức lên đường. Hắn để phụ mẫu cùng Biên Kinh Thiên ba liệt hùng kiên trì dùng về tên gốc, nói tại trước mặt đại nhân không dám xưng biệt hiệu tại khách sạn nghỉ ngơi. Chính mình thì lấy cớ đi xử lý chút quặng mỏ còn sót lại sự vụ, một thân một mình rời đi. Hắn tìm cái yên lặng không người vứt bỏ hầm mỏ chỗ sâu, xác nhận bốn phía không người sau, tiến vào trong ngọc bội. Ôn nhuận bạch quang lóe lên, đã đưa thân vào cái kia thần bí ngọc bội không gian. Lấy ra hộp ngọc, coi chừng đem gốc kia hấp hối ngũ hành âm linh dây leo lấy ra ngoài. Dây leo màu tím đen sâu hơn, cái kia đám ngũ thải sợi rễ quang mang cũng lộ ra càng thêm yếu ớt. Âm linh dây leo loại này linh thực, có một cái đặc tính, khi nó sinh trưởng đến 10 năm tả hữu thành thục lúc, gốc rễ sẽ tự nhiên phân hóa ra mấy cái cành nhánh tiết điểm. Tiết điểm ẩn chứa nó sinh trưởng đặc tính, trên lý luận có thể bị tách ra, làm mới cây đơn độc bồi dưỡng. Bất quá, độ khó rất lớn. Nhất là loại này tương đối chân quý linh dược, rất ít nghe nói có phần gốc thành công. Trần Bình không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Sau đó cược hát thổ địa, có thể làm cho ngũ hành âm linh đằng tổn phân gốc còn sống. Hiện tại hắn muốn làm, chính là bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Hắn muốn sử dụng pháp khí ngọc đao, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đám quấn quanh lấy năm loại ánh sáng nhạt sợi rễ, dựa theo tự nhiên lưu chuyển yếu ớt mạch lạc, tận khả năng địa phân cách thành rưỡi bộ phận. Mỗi một bộ phận đều gắng đạt tới bao hàm tương đối hoàn chỉnh một loại thuộc tính sợi rễ, cùng với những cái khác thuộc tính kết nối mấu chốt tiết điểm, duy trì cái kia yếu ớt ngũ hành tuần hoàn chi ý chỉ cần duy trì ở, liền có thể để nó tái sinh ngũ hành, một lần nữa có được hoàn chỉnh ngũ hành âm linh dây leo dự tính. Đây là một cái cực kỳ tinh tế công việc, không cho phép nửa điểm sai lầm. Cũng may, Trần Bình có thần thức tại, đối phó làm việc như vậy sẽ đơn giản không ít. Ngọc đao trong tay hắn, nước chảy mây trôi. Một nén nhang đi qua, Trần Bình rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt hắn trong ngọc bàn, lặng lặng nằm ngũ tiểu đoạn sợi rễ. Mỗi một đoạn đều chỉ có ngón út dài ngắn, tinh tế gầy yếu, màu sắc cảm đạm. Bất quá, ý nguyên có thể phân biệt ra được chủ sắc điệu. Một đoạn hơi hiện vàng nhạt, một đoạn mang theo thanh ý, một đoạn thủy lam ẩn hiện, một đoạn màu đỏ vi mang, một đoạn màu vàng đất nội ẩn. Bọn chúng giữa lẫn nhau liên hệ tựa hồ bị cắt đứt, cái kia huyền ảo ngũ hành lưu chuyển trở nên yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Thành bại ở đây nhất cử. Trần Bình cầm lấy ngọc bàn, đi đến hắc thổ địa trước. Hắn tuyển năm cái vị trí, khoảng cách đều đều. Ngón tay một chút, mềm mại đất đen bên trên, dùng linh khí đâm ra năm cái hố cạn. Sau đó, hắn ngưng thở, cực kỳ êm ái đem ngũ đoạn ngũ hành sợi dễ bao khỏa tại linh khí bên trong, phân biệt để vào trong hố. Đằng sau, lại dùng mảnh đất coi chừng bao trùm, chỉ trừ lại một chút xíu yếu ớt linh quang lộ ở bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắn thối lui mấy bước, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Hắc thổ địa cũng không cái gì kinh thiên động địa biến hóa, chỉ là cái kia trong thổ nhưỡng ẩn chứa kỳ dị sinh cơ, chính vô thanh vô tức thẩm thấu xuống dưới, bao trùm cái kia năm cái yếu ớt bản nguyên. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Bình tâm một mực treo lấy. Một nén nhang đi qua, nửa canh giờ trôi qua, cái kia năm nơi trôn xuống sợi rễ địa phương, thổ nhưỡng mặt ngoài tựa hồ có chút ẩm ướt một chút, cái kia lộ ra yếu ớt linh quang, mặc dù vẫn như cũ ảm đạm, lại ổn định lại, không còn giống trước đó như thế, sinh chi khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Thành, bọn chúng sống, vui sướng phun lên Trần Bình trong lòng. Mảnh này thần bí hắc thổ địa, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ngũ hành âm linh dây leo sinh cơ, bị bảo vệ. Sau đó, chỉ cần chờ ngũ hành âm linh dây leo từ từ trưởng thành, sinh trưởng xuất dược tính liền có thể. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Rời khỏi không gian, trên mặt của hắn mang tới phân chấn. Kể từ đó, cha mẹ mình không thể nói trước thật có hy vọng đạp vào tiên đồ. Hắn trở về khách sạn, kêu lên phụ mẫu cùng Viên Kinh Thiên, khởi hành trở về Thanh Vân Tông. Trên đường, Trần Bình tìm một cơ hội, lấy kiểm tra Viên Kinh Thiên tình trạng cơ thể làm lý do, dùng một tia linh khí thăm dò vào nó thể nội kinh mạch. Viên Kinh Thiên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nào dám phản kháng, thành thành thật thật phối hợp. Cái này tìm tòi cha, để Trần Bình trong lòng sửa đổi. Viên Kinh Thiên thể nội quả nhiên sinh ra cùng loại linh căn đồ vật, lại chính là kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành đều đủ. Mặc dù căn cốt tư chất thường thường, ngũ hành linh căn phẩm chất không đồng nhất, nhưng đúng là hàng thật giá thật ngũ hành linh căn. Duy nhất điểm khác biệt ở chỗ, Viên Kinh Thiên thể nội một thuộc tính linh căn, tựa hồ so mặt khác tứ hệ yếu lược hơi trắng kiện, sinh động một chút. Trần Bình phỏng đoán, cái này có lẽ cùng hắn năm đó nuốt chính là ngũ hành âm linh dây leo rễ chính bên trong khuynh hướng một thuộc tính bộ phận có quan hệ, hoặc là hắn tự thân thân thể đặc chất cùng một thuộc tính càng sự hòa hợp hơn. Tóm lại, cái này nhỏ xíu khác biệt cũng không ảnh hưởng ngũ hành linh căn chỉnh thể cân bằng, cùng phổ thông trời sinh ngũ hành tạp linh căn tu sĩ cũng không vốn chất khác nhau. Ngoài ra, Viên Kinh Thiên có ngũ hành linh căn, không có phổ thông âm linh dây leo mang tới thiêu đốt thọ nguyên tác dụng phụ. Ý vị này, ngũ hành âm linh dây leo sợi rễ không chỉ có thể giao phó phạm nhân linh căn, mà lại ban cho là không tác dụng phụ, ổn định ngũ hành linh căn. Chỉ cần cái này ngũ đoạn sợi rễ tại hắc thổ địa bên trong thuận lợi trưởng thành, tương lai phụ mẫu cũng có thể phục dụng sợi rễ, sinh trưởng ra dạng này linh căn. Tuy nói phụ mẫu tuổi tác đã cao, căn cốt định hình, con đường tu hành gian nan. Không chỉ như vậy, ngũ hành tạp linh căn cũng không phải thượng thừa, tiến độ tu luyện chậm chạp. Nhưng đây ít nhất là chân chính tiên độ, là diên thọ trường sinh hy vọng. Trần Bình còn có ngọc bội không gian hắc thổ địa, linh dược liên tục không ngừng. Vì cha mẹ liệu một phen chút cơ cảnh, nói không chừng thật là có cơ hội. Về phần tương lai, sẽ hay không bởi vậy vật mà đại lượng chế tạo tu sĩ, Trần Bình giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách hay là để phụ mẫu có thể bước lên con đường tu hành trọng yếu nhất. Về phần mặt khác, đi một bước nhìn một bước. Đương nhiên, nếu như linh căn thuộc tính cùng Biên Kinh Thiên một dạng, thiên hướng về một linh căn. Cùng lắm thì, để phụ mẫu cũng thiên về tu luyện một hệ công pháp liền có thể. Mấy ngày sau, Trần Bình mang theo phụ mẫu cùng thay đổi bộ mặt Biên Kinh Thiên, về tới Thanh Vân Tông Bách Dược Viên. Bách Dược Viên vẫn như cũ yên tĩnh, dược hương tràn ngập. Trần Bình đem phụ mẫu cùng Viên Kinh Thiên giới thiệu cho thường dịch hạ nhân, chỉ nói phụ mẫu là đến tông nội theo hắn ở lại dưỡng lao, Viên Kinh Thiên thì là hắn mới thu tùy tùng, phụ trách chăm sóc phụ mẫu sinh hoạt thường ngày cùng trong vườn một chút việc chân tay nặng nhọc kế. Thường dịch bọn hạ nhân gặp Trần Bình vị quản sự này an bài, tự nhiên không dám hỏi nhiều, cung kính đáp ứng. Không chỉ là Trần Bình, rất nhiều nòng sự tình đều đem phụ mẫu nhận được bên người, thậm chí còn có bằng hữu thân thích. Cho nên đối với Trần Bình tiến hành, mọi người tập mãi thành thói quen. Viên Kinh Thiên nhìn xem cái này nho nhỏ bách dược viên, mấy gian đơn sơ ốc xá, trong lòng không khỏi có chút chê lệ. Đúng là đệ tử ký danh chỗ ở, còn không bằng đệ tử ngoại môn ở sân nhỏ khí phái, hầu hạ hai cái phàm nhân. Việc này nghe thực sự không có gì tiền đồ. Trên mặt hắn mặc dù chất đống cười, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng cùng mờ mịt, cảm thấy mình khả năng áp sai bảo. Trần Bình đem hắn thần sắc thu hết vào mắt, cũng không nói ra. Thu xếp tốt phụ mẫu ở lại sau, hắn trực tiếp đi hướng chính mình phòng luyện đan. Những ngày tiếp theo, Trần Bình cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Hắc thổ địa bên trong, lại có một nhóm tụ linh đan linh dược thành thủ. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này, luyện chế một nhóm tụ linh đan. Lê lô, khống hỏa, bỏ thuốc, ngưng đan. Trần Bình động tác nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa. Trong phòng luyện đan, dược hương càng lúc càng nồng nặc. Hắn luyện chế tốc độ cực nhanh, xác suất thành công cũng cao đến kinh người. Trong một tháng, Trần Bình liên tục khai lò 30 lần. Mỗi một lần khai lò, ít thì thành đan 4-5 mai, nhiều thì 6-7 mai. Cuối cùng, 30 lô đan dược, thành công luyện thành 15 lô, chung đến tụ linh đan 80 mai. Cái này xác suất thành công, đối với luyện chế tụ linh đan luyện đan sư tới nói, đã thuộc thượng thừa. Nhìn trước mắt trong bình ngọc từng viên mượn mà sung mãn, tản ra thanh hương tụ linh đan, Trần Bình trên mặt không có gì biểu lộ. Hắn lấy ra ba cái lớn một chút bình ngọc, đem bên trong 30 viên đan dược đổ đi vào. Đi ra phòng luyện đan, tìm tới ngay tại vườn thuốc bên cạnh bụng về học đồ cỏ, kỳ thực không yên lòng Viên Kinh Thiên. Chương 82 đan phương tin tức chương 82 đan phương tin tức Viên Kinh Thiên nổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, chạy chậm tới, không người nói. Đại nhân, ngài phân phó. Trần Bình đem bình kia chứa 30 mai tụ linh đan bình ngọc vứt cho hắn. Viên Kinh Thiên luôn cuống tay chân tiếp được, có chút không rõ ràng cho lắm. Cầm. Đây là ngươi một năm đan dược chi phí. Trần Bình thanh âm rất bình thản. Hảo hảo tu luyện, bảo vệ cẩn thận cha mẹ ta. Nếu có không tha, năm sau còn có. Nhược tâm không tại chỗ nào, coi chừng câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Viên Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, liên tục gật đầu. Hắn vô ý thức mở ra nắp bình. Một cỗ tinh thuần linh khí nồng nặc, hỗn hợp có mùi thuốc đập vào mặt. Trong bình, trọn vẹn 30 quả tụ linh đan. Cái này so với hắn đi qua tại quặng mỏ mệt gần chết một năm, lén lút để giành được tất cả tài nguyên cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. Kinh hỉ. Trong nháy mắt vỡ tung trước đó tất cả thất vọng cùng lo nghĩ. Trên mặt hắn cái kia đạo sẹo đều bởi vì kích động mà triển khai, mắt đầu xanh trừng đến căng tròn, miệng liệt đến bên hai, cười đến gặp răng không thấy mắt. Tạ đại nhân trọng thưởng. Viên Kinh Thiên bưng lấy bình ngọc, thanh âm đều kích động đến có chút phát run. Đại nhân yên tâm. Nhỏ. Không, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Máu chảy đầu rơi, quyết không phụ đại nhân vun trồng. Thuộc hạ ổn thỏa siêng năng tu luyện, sớm ngày đột phá. Hắn vô bộ ngực, hắn không thể đem tâm móc ra biểu trung tâm. Cái gì ghét bỏ địa phương nhỏ, cái gì hầu hạ phàm nhân. Có cái này 30 mai tụ linh đan, để hắn ngủ chuồn heo hắn đều vui lòng. Đi theo vị gia này, quả nhiên là thiên đại tiên duyên. Hắn phảng phất đã thấy luyện khí tầng 7, đang hướng về mình mắt. Trần Bình gật gật đầu, lại ném ra ngoài một viên đan dược. Vật này có thể áp chế độc đan thời gian nửa năm, đến lúc đó, nhớ kỹ tìm ta cầm giải dược. Viên Kinh Thiên một mặt khổ tướng, không nhắc lên độc đan còn tốt, giờ phút này nhắc lên, để hắn tâm thần không yên, trong lòng nói như. Nhưng hắn cũng hiểu biết, mình bây giờ còn chưa có tư cách để Trần Bình tán thành hắn, tín nhiệm hắn. Cho nên hắn tiếp nhận giải dược sau, chỉ có thể cứng ngắc cười cười, che giấu chính mình khổ sở. Không có lại nhiều nói, Trần Bình quay người trở về đan phòng. Ân uy tịnh thi, đơn giản đan dược, đủ để buộc lại viên kinh thiên tâm, chí ít tại phụ mẫu trên an toàn, tạm thời không lo. Thời gian tại bách dược viên yên tĩnh bên trong lặng yên trôi qua. Trần Bình một bên phân phó thủ hạ chăm sóc dược viên, thực hiện tông môn chức trách, một bên tiếp tục luyện đan. 3 tháng trôi qua rất nhanh. Trần Bình tích lũy tụ linh đan số lượng đạt đến 220 mai. Chuyện này với hắn chính mình mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Trong vòng 3 tháng, hắn thời khắc chú ý ngọc bội trong không gian cái kia ngũ đoạn ngũ hành âm linh dễ mây cần tình huống. Bọn chúng trạng thái phi thường ổn định, tại hắc thổ địa cái kia kỳ dị sinh cơ tầm bổ bên dưới, nguyên bản ảm đạm ánh sáng nhạt dần dần trở nên rõ ràng, ngưng thực. Mỗi đoạn sợi rễ đều hướng phía dưới đâm ra nhỏ hơn mật dễ trùng, tóm chặt lấy đất đen, hướng lên thì đỉnh chui từ dưới đất lên mặt, riêng phần mình toát ra một chút cực kỳ non nớt, nhan sắc khác nhau mờ nhọn. 5 cái màu tím nhạt nho nhỏ sinh mệnh điểm, ngoan cường mà sinh trưởng. Bọn chúng sát thực sống, đồng thời đang chậm rãi nhưng kiên định khôi phục sinh cơ. Dựa theo ngũ hành âm linh dây leo trước mắt tốc độ sinh trưởng mà nói, muốn một lần nữa dài đến có thể tách ra có hoàn chỉnh giao phó ngũ hành linh căn hiệu dụng thành thục sợi rễ, chí ít cần 20 năm tả hữu tự nhiên sinh trưởng thời gian. Cùng bình thường âm linh dây leo cần thời gian, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Ngọc bội không gian hắc thổ địa có gia tốc linh thực sinh trưởng hiệu quả. Trần Bình đã từng tính qua, loại này gia tốc hiệu quả, ước chừng là không gian 1 tháng, ngoại giới 1 năm. Nói cách khác, cần ngoại giới đi qua 1 năm đến khoảng 1 năm rưỡi, trong không gian linh dược liền có được 20 năm dự tính. Khi đó, cái này 5 cây tân sinh ngũ hành âm linh dây leo hẳn là có thể đạt tới thành thục có thể dùng trạng thái. Đương nhiên, trong đó vẫn sẽ có biến số. Tỷ như nói trong đó tam chu, Trần Bình sẽ ở 1 năm sau tiến hành phân gốc, cũng chính là bọn chúng có 12 năm dược tính thời điểm. Còn lại 2 gốc, thì chờ cái hơn 1 năm thời gian, giao cho phụ mẫu dùng ăn. 1 năm rưỡi sau, Trần Bình yên lặng tính toán. Phụ mẫu lớn tuổi, thân thể căn cơ hao tổn nghiêm trọng, hơn 1 năm nay thời gian, vừa vặn có thể dùng tới cho bọn hắn tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, đánh tốt cơ sở. Bộ kia tác dụng rất nhỏ tẩy tùy đan, cuối cùng là 1 tháng phục dụng 1 lần. Đối với bước vào tiên đồ một chuyện, xác thực gấp không được, nhất định phải từng bước một đến. Hắn đè xuống trong lòng bức thiết, quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Trong tay chữ hàng đại lượng tụ linh đan, tự nhiên là vì chính mình bên dưới bước tính toán. Tụ linh đan với hắn mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đã có mãnh liệt kháng dự tính. Hắn cần cao hơn tốt hơn đan dược, thay thế tụ linh đan, dùng để tu luyện. Kể từ đó, Trần Bình chỉ có thể mạo hiểm đem nó biến hiện là linh thạch, sau đó đổi lấy gấp hơn cần tài nguyên, đan phương. Nhất là loại kia so tụ linh đan hiệu quả tốt hơn, có thể cố bản bồi nguyên đan dược liền không thể tốt hơn. Sáng sớm, hắn lần nữa đi tới trong chợ đen. Thanh Vân Tông đại phường thị, hắn cũng đi qua mấy lần đều để hắn đặc biệt thất vọng. Không chỉ có không có hy hữu đan phương xuất thủ, liền ngay cả mua bán nhiều một chút đồ vật, còn muốn báo cáo chuẩn bị. Đơn giản không cách nào thuyết phục. Tại mảnh này ngư long hỗn tạp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong chợ đen. Trần Bình cảm thấy khoái hoạt, như cá gặp nước. Hắn xe nhẹ đường quen tìm tới nhà kia quen thuộc dược phẩm trại. Lần trước tụ linh đan, cũng là ở chỗ này xuất thủ. Trưởng quỹ, xuất hàng. Trần Bình lời ít mà ý nhiều. Lao trưởng quỹ dương mắt nhìn thấy hắn, con mắt đục ngầu bên trong tinh quang lóe lên, nhận ra vị này lần trước xuất thủ xa xỉ khách hàng lớn. Hắn chất lên dáng tươi cười. Đạo hữu xin mời bên trong nói chuyện. Trong mật thất, Trần Bình trước đem lần này quặng mỏ chi hành một chút vụn vật chiến lợi phẩm đem ra. Vài kiện hạ phẩm, trung phẩm pháp khí, một chút giải rác khoáng thạch linh dược, vài bình phẩm chất bình thường đang dược. Lao trưởng quỹ cẩn thận nghiêm nhìn, cấp ra một cái coi như công đạo đóng gói giá, 530 khối linh thạch hạ phẩm. Tiếp lấy, Trần Bình lấy ra cái kia 220 mai tụ linh đan. Bình ngọc xếp thành một hàng, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ mật thất. Lao trưởng quỹ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy số lượng tụ linh đan, đúng vậy phổ biến. Trong lòng của hắn có phân tích, người trước mặt không phải luyện đan sư, chính là trợ giúp luyện đan sư xuất thủ đan dược dự động. Bất luận là cái nào thân phận, đều đáng giá hắn cung kính đối đãi. Dần dần kiểm tra, xác nhận phẩm chất không sai sau, trầm ngâm chốc lát nói: "Đạo hữu nhóm này tụ linh đan, phẩm chất quả thật không tệ." Phương thị đi giá, tụ linh đan đồng dạng tại 10 khối linh thạch đến 12 khối linh thạch một viên. "Đạo hữu số lượng nhiều, giống như lần trước, cho cái thành ý giá, 10 khối linh thạch một viên, thu hết, như thế nào?" 10 khối linh thạch một viên, 220 mai, chính là 2200 khối linh thạch hạ phẩm. Tăng thêm trước đó 503, Trần Bình thời khắc này linh thạch dự trữ trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 2700 khối. Đối với một tên luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Trần Bình đối với cái giá tiền này coi như hài lòng, nhẹ gật đầu. "Có thể." Lao trưởng quỹ trên mặt cười nở hoa, vội vàng điểm tính linh thạch. Không bao lâu, một cái túi chữ vật Trần Bình trước mặt. Kiểm tra không sai sau, Trần Bình cất kỹ linh thạch, mở miệng lần nữa. "Trưởng quỹ, lần trước đề cập qua, đan phương sự tình, có đầu mối chưa?" Trưởng quỹ bướt bướt tròm râu dê, trong mắt mang theo khôn khéo. "Đạo hữu thật sự là hỏi. Cao giai đan phương sắc thực hiếm thấy, nhất là so tụ linh đan tốt. Bất quá, gần đây, phương thị phía sau bóng đen sẽ đem tổ chức một trận quy cách tương đối cao hàng tháng hội đấu giá. Nghe nói hội đấu giá bên trong, liền có một phần đan phương, tên gọi Bồi Nguyên Đan." "Bồi Nguyên Đan?" Trần Bình trong lòng hơi động. Danh tự này hắn nghe nói qua, là một loại so tụ linh đan cao cấp hơn đan dược, chủ yếu dùng cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ cố bản bồi nguyên, nền vững chắc căn cơ, đối với đột phá bình cảnh có nhất định phụ trợ tác dụng. Đây chính là chính mình cần nhất. Chính là, đan phương này có chút chân quý, đạo hữu nếu như có ý, cần có đấu giá tư cách. Lao trưởng quý hạ giọng, ra trận tư cách cần nghiệm tháng 4 năm 2000 linh thạch, hoặc do bản điểm bảo đảm. Đạo hữu vừa rồi số giao dịch đã viễn siêu này số, lão phu nhưng vì ngài đảm bảo, thu hoạch một viên ra trận lệnh bài. Làm viên trưởng quý. Trần Bình lập tức đáp ứng. Đây là hắn mục tiêu của chuyến này một trong. Chương 83 đập đến Đan Phương. Chương 83 đập đến Đan Phương. Mấy ngày sau, chợ đen chỗ sâu một tòa không đáng chú ý thạch lâu dưới mặt đất. Một trận bí ẩn hội đấu giá đang tiến hành. Tia sáng lờ mờ, người tham dự đều mang theo ngăn cách dò xét mặt nạ hoặc áo choàng, chỉ bằng trong tay một viên đặc chế lệnh bài ra trận. Không khí ngột ngạt mà khẩn trương. Trần Bình ngồi tại nơi hẻo lánh, yên lặng quan sát đến. Trước mặt vật đấu giá phần lớn là chút vật liệu, pháp khí, phụ lục, mặc dù cũng có tinh phẩm, nhưng cũng không gây nên hứng thú của hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Lần thứ nhất tham gia hội đấu giá, thật là có điểm tâm thần bất định. Cũng may, tất cả mọi người ẩn giấu đi thân phận. Trần Bình cũng không có lo lắng như vậy. Đấu giá sư thanh âm đề cao mấy phần. Cái tiếp theo vật đấu giá, đan phương một phần. Bồi nguyên đan. Toàn trường có không ít ánh mắt tập trung. Bất quá, chân chính cảm thấy hứng thú người cũng không nhiều. Bồi nguyên đan mặc dù chân quý, cũng không ít thế lực là có đan phương này. Mới ra đan phương, bất quá là sửa lại điểm đan phương nguyên bản phối phương, dùng một loại thuộc tính, linh tính tương cận linh dược thay thế đan phương một môn linh dược mà thôi. Tính không được hiếm lạ. Phong cách cổ xưa quyển gia thú bị trình đi lên. Đây là phòng đấu giá thường dùng thủ đoạn, làm cũ. Ở người trong nghề trong mắt, tự nhiên không có tác dụng, nhưng nếu như lừa gạt đến đổ đần ra giá cao đâu. Đây không phải có thể lừa gạt một cái, tính một cái. Người chủ trì tiếp tục mở miệng. Đan phương này ghi chép hoàn chỉnh, bao hàm tài liệu cần thiết, thủ pháp luyện chế, hỏa hầu khống chế các loại mấu chốt tin tức. Bồi nguyên đan, luyện khí hậu kỳ cố bản bồi nguyên thực phẩm, đối với trùng kích bình cảnh cũng có vi hiệu. Giá quy định 1000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Chư vị, mời ra giá. 1600. Lập tức có người kêu giá. Lại một ngụm liền tăng thêm một miệng lớn. Đan phương đối với người sở hữu tới nói là gân gà, đối với không có người mà nói, chính là bà bối. 1700. 1800 năm. Giá cả kéo lên rất nhanh. Hiển nhiên, cố bản bồi nguyên đan phương, đối với rất nhiều kẻ tại luyện khí hậu kỳ tông môn hoặc tiểu gia tộc mà nói, lực hấp dẫn to lớn. 2000. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, trực tiếp đem giá cả đặt lên một bậc thang. Giữa sân trầm mặc một lát. 2050 không có người do dự theo vào. 2100. Trần Bình không lại chờ đợi, trực tiếp báo ra tâm lý của mình giá vị. Đây cơ hồ là hắn hơn phân nửa thân gia. Cái giá tiền này vừa ra, giữa sân triệt để an tĩnh. 2100 linh thạch mua một phần nhị giai đan phương, đã coi như là giá cao. Trước đó người ra giá tựa hồ cân nhắc một chút, cuối cùng từ bỏ. 2100 linh thạch. Còn có đạo hữu tăng giá sao? Đấu giá sư nhìn chung quanh một tuần, đếm ngược 3 tiếng sau, rơi truy hòa âm. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Trần Bình trong lòng khẽ bưng lòng, tiến lên giao nhận linh thạch, đem viên kia ghi lại bồi nguyên đan đan phương quyển gia thú coi chừng thu hồi. Chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất là thành. Hội đấu giá vẫn còn tiếp tục. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, Trần Bình vốn không ý tham dự, thậm chí còn xuất hiện một chút vật ly kỳ cổ quái. Thì như nói từ xa rong biển tới giao nhân tộc nữ nhân, thì như một loại nào đó ẩn chứa kiếm ý đặc thù hòn đá, thậm chí là cả một cái phá diệt gia tộc tất cả thành viên gia tộc. Trần Bình xem như thấy được, tại chợ đen này trong phòng đấu giá, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không gặp được vật đấu giá. Lại qua nửa nén hương thời gian, khi đấu giá sư biểu hiện ra cái tiếp theo vật phẩm lúc, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Đó là một đoạn dài ước chừng nửa thước, to bằng cánh tay trẻ con cháy đen vật liệu gỗ. Mặt ngoài ổ gà lởm chởm, giống như là bị sét đánh lửa lướt qua, lộ ra một loại mục nát tử khí. Giữa hồn một tàn liệu một đoạn. Đấu giá sư thanh âm mang theo một tia tiếc hận. Vật này vốn là tẩm bổ thần hồn, vững chắc tâm thần kỳ mục, thậm chí là tam giai đang dược, giữa hồn đang chủ yếu linh dược, đáng tiếc hiện tại bị thương nặng, linh tính mất lớn, sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Nó còn sót lại giữa hồn hiệu quả trăm không còn một, có chút ít còn hơn không. Giá quy định 200 linh thạch, mỗi lần tăng giá 20. Giữa hồn mục. Trần Bình tại trong điện tịch gặp qua vật này ghi chép. Hoàn chỉnh giữa hồn mục là tầm bổ thần hồn, chống cự tâm ma đỉnh cấp linh tài, cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cái kia có thể đủ luyện chế tam giai giữa hồn đan đặc hiệu, càng làm cho nó rất ít chạy tại thị trường. Giữa hồn mục sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, thường thường trăm năm thời gian, không quá lớn ra một thước độ cao thân cây. Mà cao một thước giữa hồn mục sinh ra phi lá, đã có thể dùng làm tam giai giữa hồn đan chủ dược. Một mảnh giữa hồn mục lá, giá bán tại vạn khối linh thạch đến 15,000 linh thạch không đợi. Cái giá tiền này hay là bảo thủ nói, là mọi người công nhận giá cả. Cụ thể thành giao giá cả, thường thường chỉ có những cái kia nội bộ đại tông môn, đại gia tộc mới có thể biết được. Trước mắt cái này đoạn, xác thực như đấu giá sư nói tới, linh tính cơ hồ bị phá hủy, âm u đầy tử khí. Kể từ đó, nó cơ hồ không có giá trị có thể nói. Trừ phi là có đặc biệt cường đại linh thực sư, tốn hao mười mấy năm thời gian, đối với cái này đoạn dưỡng hồn mục, tiến hành tinh tế điều trị cùng tầm bổ, khiến cho tỏa sáng hai lần sinh cơ. Bằng không mà nói, đưa nó trồng trọt tại bình thường linh địa bên trong, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Giữa sân phản ứng, tự nhiên giải rác. Hoa hơn 200 linh thạch mua một khối gần như phế liệu đầu gỗ, thực sự không có lời. Còn không bằng cầm khoản này linh thạch, nhiều mua một chút phòng thân sử dụng đạo cụ. Mắt thấy là phải lưu phách. Trần Bình nhìn xem cái kia đoạn cháy đen đầu gỗ, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Ngọc bội không gian, hát thổ địa. Ngay cả ngũ hành âm linh dây leo loại kia sắp chết đồ vật đều có thể cứu sống. Vậy cái này dưỡng hồn một hải cốt, mặc dù sinh cơ xa vời, nhưng bạn nhất đâu. Coi như không cứu sống, cũng bất quá lãng phí 200 linh thạch mà thôi. 200 linh thạch, khảo thí ra hắc thổ địa chuyện lật vật linh thực cực hạn lời nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cái giá tiền này, xác thực đáng giá hắn Trần Bình đánh cược một lần. 200 linh thạch. Trần Bình mở miệng. Không người đấu giá. Một ít người, thậm chí còn phát ra thổn thức thanh âm, tìm thanh âm bốn chỗ nhìn. Tìm kiếm lấy là cái nào đại đồ đần, hoa cái này tiền tiêu đồ phí. Người chủ trì đã sớm không kịp chờ đợi. Lưu Phách một kiện vật phẩm đấu giá lời nói, với hắn mà nói, thanh danh bất hảo. Hắn một mạch mà thành. 200 linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Trần Bình lần nữa tiến lên, thanh toán linh thạch, đem cái này đoạn nhìn như không có chút giá trị cháy đen đầu gỗ bỏ vào trong túi. Người bên ngoài chỉ coi hắn là cái oan đại đầu, nhị ngốc tử. Chỉ có Trần Bình tự mình biết, hắn nhìn chúng là cái kia xa vời khả năng này là có thể vô hạn phóng đại. Một khi hắn thành công đem nó trồng trọt còn sống, sinh trưởng ra một gốc dưỡng hồn thụ. Ở trong không gian, gấp 12 lần tốc độ sinh trưởng phía dưới, không cần thời gian quá dài, dưỡng hồn thụ liền có thể phát huy ra tác dụng. Đến lúc đó, hắn liền có liên tục không ngừng dưỡng hồn thụ lá, dùng để luyện chế tam giai dưỡng hồn đan. Hắn Trần Bình sẽ có đại lượng dưỡng hồn đan phục dụng. Kể từ đó, thần hồn chi lực của hắn đem hơn xa cùng giai tu sĩ, thần hồn cường đại. Tương lai bất luận là gặp hung chính cát hay là đột phá tu vi, đều sẽ có rất lớn có ích. Cho nên, cái này đoạn sinh cơ gần như không nửa thức dưỡng hồn mục, một khi trồng trọt thành công, mang cho hắn ích lợi sẽ không cách nào đánh giá. Chương 84 mở rộng diện tích, chương 84 mở rộng diện tích hội đấu giá hết thể đều kết thúc, Trần Bình trên mặt lộ ra nét mừng. Viên địa ghi lại bồi nguyên đan đan phương quyển gia thú an ổn nằm tại ngọc bội trong không gian, bên cạnh còn có một đoạn cháy đen không đáng chú ý dưỡng hồn mục tài liệu. 2100 linh thạch tăng thêm 200 linh thạch, hắn bán đi 2.700 linh thạch, trong nháy mắt rút lại hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 400 mai linh thạch. Khoản này linh thạch không phải rất nhiều, nhưng là đầy đủ mua sắm bồi nguyên đan cơ sở linh dược hạt giống. Bồi nguyên đan tới tay, hôm nay đến gom góp luyện chế cần thiết linh dược. Trần Bình trong lòng tính toán. Chợ đen mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng cũng hàng đầy đủ, là tìm kiếm đặc biệt dược liệu nơi tốt. Hắn không có lập tức rời đi, mà là theo dòng người, tại thạch lâu dưới mặt đất từng cái quầy hàng ở giữa ghé qua, ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu vật phẩm. Hắn mục tiêu minh xác, thẳng đến những cái kia bán linh dược hạt giống, mầm non hoặc không cần đặc biệt tuổi thọ chủ dược quầy hàng. Luyện chế bồi nguyên đan cần 3 vị chủ dược. Bồi nguyên quả, nguyên hoa cỏ, tam tinh hoa, cùng 2 vị phụ trợ dược liệu. Tìm kiếm bồi nguyên quả quá trình có chút thuận lợi. Tại một cái tản ra bùn đất cùng cỏ cây khí tức trên quầy hàng, hắn thấy được mấy quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, da thô ráp hiện lên màu nâu trái cây, chính là bồi nguyên quả. Chủ quán là cái thanh âm khàn giọng lão giả, cuốn tại thật dày trong áo choàng. Bồi nguyên quả, cả quả bán thế nào? Trần Bình cầm lấy một cái ước lượng một chút. Cả quả 120 linh thạch một viên, lão giả thanh âm giống như là giấy ráp ma sát. Chỉ cần một đâu. Hụt. Lão giả tựa hồ có chút ngoài ý muốn, dương mắt nhìn một chút Trần Bình mơ hồ khuôn mặt. 10 viên linh thạch một cái. Đây chính là Trần Bình cần. Bồi nguyên quả bản thân dược lực dùng cho luyện chế bồi nguyên đan, nhưng nó hộ tận chứa sinh cơ, tại hấp thụ địa trong không gian có thể càng nhanh thúc đẩy sinh trưởng thành cây, liên tục không ngừng cung cấp trái cây, xa so với mua thành phẩm có lợi được nhiều. Ta muốn 10 cái hột. Trần Bình không do dự. 10 viên hột chính là 100 linh thạch. Lão giả gật gật đầu, động tác nhanh nhẹn từ mấy cái trong túi, móc ra 10 viên đen nhánh bóng loáng, lớn chừng ngón cái cứng rắn hột. Sau đó dùng một cái hộp ngọc tinh xảo sắp xếp gọn đưa qua. Trần Bình điểm rõ ràng 100 linh thạch giao đi qua, đem hộp ngọc coi chừng thu hồi. Kế tiếp là nguyệt hoa cỏ. Đây là một loại tại dưới đêm trăng, phiến lá sẽ phát ra yêu đất ngân quang linh hảo, nó hạt giống thật nhỏ như bụi. Trần Bình tại một cái khác trên quầy hàng tìm được bán nguyệt hoa hạt cỏ. Nguyệt hoa hạt cỏ, 1/20 linh thạch. Chủ quán là cái trung niên nữ nhân, thanh âm bình thản. Một phần có bao nhiêu hạt? Đầy đủ đủ loại một mảnh nhỏ dự điển, nảy mầm xuất nhìn cá nhân bản sự. Nữ nhân trả lời mơ hồ. Trần Bình biết loại này hạt giống giá cả ba động khá lớn, 20 linh thạch không tính tiện nghi, nhưng cũng không tính không hợp thói thường. Ta muốn 10 phần. Hắn cần đầy đủ số lượng, bảo đảm tại hắc thổ địa bên trong có thể thành công bồi dưỡng ra đầy đủ nguyệt hoa cỏ. Lại là 200 linh thạch bỏ ra, đổi lấy 10 cái nho nhỏ bằng da hạt giống túi. Cuối cùng là tam tinh hoa. Đây là một loại thân dài nhỏ, đỉnh biết lái ra ba cánh hình sao hoa nhỏ linh thực. Nó có cái đặc tính, có thể thông qua phân gốc sinh sôi. Trần Bình tại một cái khá lớn linh dược trên quầy hàng, thấy được vài buồn mọc còn có thể tam tinh chậu hoa cắm. Đạo hữu, cái này tam tinh hoa, phân gốc bán thế nào? Trần Bình chỉ vào trong đó một chậu hỏi. Chủ quán là cái cường tráng hán tử, đánh giá Trần Bình một chút. Mang dễ phân gốc, cam đoan có thể sống, ngũ linh thạch một gốc. Cái giá tiền này để Trần Bình nhẹ nhàng thở ra, so dự đoán tiện nghi. Ta muốn 10 cây phân gốc. Hán tử động tác nhanh nhẹn từ vài buồn hoa bên trong, phân ra 10 cây mang theo tươi mới bùn đất cùng sợi rễ tam tinh hoa mầm non, dùng nước át rêu coi chừng bao khỏa tốt gốc, lại dùng dây cỏ gói rắn chắc, đưa cho Trần Bình. 50 linh thạch lần nữa từ Trần Bình trong tay di chuyển. Về phần trong đan phương nâng lên 2 vị phụ trợ dược liệu, ngưng lộ dây leo cùng thạch tâm thảo, Trần Bình tại bách dược viên trong dược điển gặp qua, mặc dù không phải đại lượng trồng trọt, nhưng đầy đủ hắn sơ kỳ luyện chế sử dụng, không cần ở đây ngoài định mức tốn hao. Hắn cố ý xác nhận đan phương, cái này 2 vị phụ dược đối với tuổi thọ yêu cầu không cao, trong vườn có sẵn liền có thể dùng. Mua xong chủ dược hạt giống cùng phân gốc, Trần Bình trong tay chỉ còn lại có hơn 100 mai linh thạch. Hắn không có lập tức rời đi, lại đang trong chợ đen vòng vo vài vòng, lưu ý phải chăng có tiện nghi dùng tốt phụ lục hoặc là vật liệu. Đáng tiếc, còn lại linh thạch không nhiều, hơi thấy vừa mắt đồ vật giá cả đều vượt qua dự toán. Cuối cùng, hắn cái gì đều không có mua, rời đi chợ đen. Đi ra thật lâu, bên ngoài sắc trời đã gần đến lê minh. Trần Bình cấp tốc dung nhập sáng sớm mỏng manh dòng người, rẽ trái lượt phải, xác nhận không người theo dõi sau, hướng phía Thanh Vân Tông phương hướng tiến đến. Trong túi trữ vật chứa giá trị hơn 2000 linh thạch đan phương, dưỡng hồn mục tàn liệu cùng bồi nguyên đan cần thiết dược liệu hạt giống cùng mầm non. Đây là hắn hy vọng. Trở lại quen thuộc bách dược viên phòng nhỏ, Trần Bình căng cứng thần kinh mới trầm tĩnh lại. Hắn đóng cửa kỹ càng, bố trí đơn giản cảnh cáo cấm chế, tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập ngọc bội không gian. Quen thuộc hắc thổ địa khí tức đập vào mặt, bị phân chia thành mấy khối khu vực. Bắt mắt nhất chính là gốc kia hàn tinh thảo thụ. Bên cạnh khu vực là một gốc tụ linh thảo thụ, cùng vây quanh nó trồng trọt chút ít dùng cho luyện chế tụ linh đan mấy loại khác linh dược. Trần Bình nhìn xem mảnh này hơi có vẻ chen chúc dược điển, biết nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Hắn đi đến tụ linh đan dược tại khu, trừ gốc kia xem như chủ dược nơi phát ra tụ linh thảo thụ nhất định phải giữ lại, hắn bắt đầu động thủ thanh lý mặt khác tất cả phụ dược cây. Dược liệu tuổi thọ còn thấp, dược lực có hạn, nổ mặc dù đáng tiếc, nhưng vì càng quan trọng hơn bồi nguyên đan đằng địa phương, chỉ có thể như vậy. Hắn đem rút ra dược liệu coi chừng thu hồi, còn có thể dùng để luyện chế tụ linh đan. Thẳng đến trừ tụ linh thảo thụ, chỉ lưu lại mỗi loại phụ dược tất cả 10 cây, bảo đảm tương lai luyện chế tụ linh đan nhu cầu cơ bản. Thanh lý hoàn thành công tác, nguyên bản chen trúc dược điển đốn thời không bỏ rất nhiều, đưa ra hơn phân nửa thổ địa. Trần Bình xuất ra mua sắm dược liệu, 10 viên bồi nguyên quả hạch, 10 phần nguyên hoa hạt cỏ, 10 cây tam tinh hoa phân gốc. Hắn trước xử lý tam tinh hoa phân gốc, giải khai bao khỏa gốc rêu cùng dây cỏ, ở trên không già trên thổ địa đào xong hố cạn, đem 10 cây mang theo tươi mới bùn đất tam tinh hoa mầm non coi chừng trồng xuống, rội lên trong không gian còn thừa lại nước linh tuyển. Tiếp theo là bồi nguyên quả hạch. Hắn đào 10 cái bể sâu chừng nửa thước hố nhỏ, mỗi hố để vào một viên đen nhánh cứng rắn hột, chụp lên mềm mại đất đen, đồng dạng tưới thấu nước. Bồi nguyên quả thụ sinh trưởng sẽ chậm chạp một chút, cần chôn sâu. Cuối cùng là nguyên hoa hạt cỏ. Những hạt giống này cực kỳ nhỏ bé. Trần Bình tuyển một khối tương đối bằng phẳng thổ địa, đem 10 phần hạt giống đều hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gieo hạt xuống dưới, chỉ bao trùm một lớp mỏng manh mảnh đất, nhẹ nhàng ép chặt sau vẩy lên hơi nước. Nguyên hoa cỏ này mầm cần ánh trăng tầm bổ, cũng may hạt thổ địa không gian bản thân ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có lẽ có thể thay thế. Nhìn xem mới gieo xuống 3 loại chủ dược, Trần Bình trong lòng an tâm không ít. Hạt thổ địa gấp 12 lần tốc độ sinh trưởng, mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền có thể có được luyện chế bồi nguyên đan cần thiết thành thục dược liệu. Trong không gian lập tức rông không ít, ánh mắt của hắn rơi vào trong góc cái kia đoạn cháy đen dưỡng hồn mục cùng bên cạnh 5 cây sinh cơ giạt rào ngũ hành âm linh trên dây leo. Đã từng suy nghĩ hiện hiện, nên mở rộng hắc thổ địa không gian diện tích. Hắn rời khỏi không gian, từ trong túi chứa vật lấy ra còn sót lại hơn 100 mai linh thạch, chất đống trước người. Chương 85 dưỡng hồn một sống. Chương 85 dưỡng hồn một sống. Trần Bình đem linh thạch để đặt ở đan điền vị trí. Bạch quang lóe lên, như khô cạn thổ địa gặp được cam lâm, ngọc bội truyền đến một trận mãnh liệt hấp lực. Đống linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, ẩn chứa linh khí trong nháy mắt rút ra, hóa thành từng tia từng sợi khí lưu màu trắng, chui vào Trần Bình đan điền ngọc bội. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hơn 100 mai linh thạch liền triệt để hóa thành màu xám trắng bột phấn. Trần Bình lần nữa tiến vào ngọc bội không gian. Cảnh tượng trước mắt để tinh thần hắn chấn động. Hắc thổ địa không gian lần nữa biến lớn, giống như lần trước. Mặc dù quyết trương biên độ không tính đặc biệt kinh người, nhưng nguyên bản một mẫu tả hữu không gian, giờ phút này rõ ràng hướng ra phía ngoài dọc theo một vòng, thô sơ giản lược đoán chừng, tăng lên ước một thành diện tích. Không chỉ như vậy, mới quyết trương đi ra thổ địa đồng dạng là đen kịt phi nhiêu, tản ra cùng vốn có hắc thổ địa đồng dạng khí tức kỳ dị. Không sai, không sai. Trần Bình trong lòng mừng rỡ. Mặc dù tiêu hao hơn 100 linh thạch mới mở rộng một thành, nhưng cái này đã chứng minh ngọc bội không gian trưởng thành khả năng. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, mảnh này thần kỳ dược điển liền có thể không ngừng quyết trương, cho hắn cung cấp rộng lớn hơn trồng trọt không gian cùng càng nhiều khả năng. Hắn đem mới quyết trương thổ địa tạm thời bỏ trống, lưu lại chờ ngày sau trồng trọt chân quý hơn linh dược. Không gian mở rộng sau, Trần Bình một lần nữa quy hoạch bố cục. Hắn đem toàn bộ hắc thổ địa không gian đại khái chia làm 4 cái khu vực. Khu vực thứ nhất là đan dược chủ tài khu, bao quát gốc kia hàn tinh thảo thụ tại tùy đan chủ dược tụ linh thảo thụ, cùng mới gieo xuống bồi nguyên quả hạch, ánh trăng hạt cỏ cùng tam tinh hoa phân gốc. Đây là trước mắt sản xuất đầu to, chiếm cứ lớn nhất diện tích. Trần Bình chỉ cần lại tới đây, liền có thể cấp tốc thu hoạch cần dùng đến linh dược. Khu vực thứ hai là thường dùng phụ dược khu. Trong lấy luyện chế tụ linh đan cùng tương lai luyện chế bồi nguyên đan cần thiết một chút tuổi thọ yêu cầu không cao, nhưng nhu cầu số lượng tương đối khá lớn phụ trợ dược liệu. Khu vực thứ ba là chứa vật chất đóng khu, để đặt lấy một chút công cụ, thu hoạch dược liệu, phơi khô dược thảo các loại. Khu vực này không thiếu được, tác dụng cùng túi chứa vật bình thường, là tùy thời chất đóng tạm vật địa phương. Tương lai, khu vực này không có khả năng giảm, chỉ có thể tăng. Cái thứ tư khu vực, Trần Bình đem nó đơn độc phân ra đến, xưng là thiên tài địa bảo khu. Khu vực này diện tích nhỏ nhất, ở vào không gian một cái góc, hoàn cảnh tương đối độc lập. Trước mắt, nơi này chỉ mới trồng hai dạng đồ vật, cái kia đoạn cháy đen như than, âm u đầy tử khí dưỡng hồn một hải cốt, cùng năm cây gốc hiện ra kim, lục, lam, đỏ, vàng ngũ sắc, quấn quanh lấy yếu ớt linh quang ngũ hành âm linh dây leo. Ngũ hành âm linh dây leo trạng thái để Trần Bình rất hài lòng. Lúc trước đạt được bọn nó lúc cũng là nửa chết nửa sống, bây giờ tại hắc thổ địa tầm bổ bên dưới, không chỉ có hoàn toàn khôi phục sinh cơ, dây leo tráng kiện không ít. Bây giờ phiến la sung mãn, ẩn ẩn có khôi phục đã từng trạng thái, gốc ngũ hành linh khí hội tụ dấu hiệu. Hiển nhiên tại hắc thổ địa tầm bổ bên dưới, so ngoại giới loại hoàn cảnh kia còn tốt hơn không ít. Trần Bình trong lòng ngạc nhiên, hắn không hiểu cái này màu đen thổ nhưỡng đến cùng là cái gì cấu thành. Rõ ràng chính mình không có cảm giác được có cái gì đặc thù, có thể nó chính là có thể thỏa mãn thiên tài địa bảo đối với hoàn cảnh đặc thù nhu cầu. Tại ngoại giới, không có đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, không nói ngũ hành âm linh dây leo, chính là âm linh dây leo cũng vô pháp sinh trưởng. Đất đen, quả nhiên là độc nhất vô nhị tốt nhất linh thổ. Thời gian dần dần trôi qua, Trần Bình tất cả điểm chú ý đều rơi vào cái kia đoạn dưỡng hồn mục bên trên. Lúc trước gieo xuống lúc, mục này vào tay nặng nề, mặt ngoài cái hố, vết cháy xâm nhập trong chất gỗ bộ, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ, phản phất bị thiên lôi tẩy lễ, nội bộ chỉ có một loại cô quạng tử ý. Trần Bình ngược lại là không nghĩ quá nhiều, còn nước còn tát, đem cái này đoạn dưỡng hồn mục trồng ở hắc thổ địa bên trên. Hắn dựa theo trồng trọt ngũ hành âm linh dây leo kinh nghiệm, ở thiên tài địa bảo khu đào một cái hố sâu, đem dưỡng hồn mục dựng thẳng vùi sâu vào, chỉ lưu tấc hơn cháy đen đỉnh lộ trên mặt đất, sau đó tưới thấu nước linh tuyển. Thời gian kế tiếp, Trần Bình mỗi ngày tiến vào không gian xem xét chuyện thứ nhất, chính là quan sát cái này đoạn dưỡng hồn mục. Ngày đầu tiên, không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ là âm u đầy tử khí. Ngày thứ hai, vẫn như cũ. Ngày thứ ba, lộ ra đỉnh tựa hồ khô khăn chút, da cháy biên giới có cực kỳ nhỏ nhất lên. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Trần Bình tâm từ chìm xuống dưới, chẳng lẽ hắc thổ địa cũng vô pháp tỉnh lại cái này triệt để chết đi linh mục. Đến ngày thứ sáu, Trần Bình cơ hồ đã không ôm hy vọng, làm theo thông lệ giống như ngồi xổm ở dưỡng hồn mục trước. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, ánh mắt vô ý đảo qua dưỡng hồn mục cùng hắc thổ địa tiếp xúc biên giới, hắn bỗng nhiên dừng lại. Cháy đen chất gỗ cùng đất đen giao giới địa phương, tựa hồ nhan sắc có một tia rất khó phát giác biến hóa. Cái kia thuần túy cháy đen, tựa hồ làm giảm bớt một chút xíu, lộ ra một chút xíu cực kỳ yếu ớt, gần như ảo giác màu nâu đậm. Mà lại, trung quanh thổ nhưỡng tựa hồ cũng lộ ra so nơi khác càng ướt nhuận một chút. Trần Bình nhịp tim là vỗ, hắn đụng đến thêm gần, cơ hồ dán vào mặt đất. Không sai, không phải là ảo giác. Cái kia cháy đen mặt ngoài, xác thực có cực kỳ nhỏ vết dạng chỗ sâu, lộ ra không còn là triệt để chết đen, mà là một loại ủ rột sâu hạt, ẩn ẩn mang theo một tia khó nói nên lời nhuận ý. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được, trung quanh hắc thổ địa bên trong đang có cực kỳ yếu ớt năng lượng kỳ dị, chậm chạp mà tiếp tục rót vào cái kia đoạn trong cây khô, tại một chút xíu tức đoạn, thôn phệ lấy nó nội bộ ngoan cố tử khí. Ngày thứ bảy, khi Trần Bình lần nữa tiến vào không gian, hắn thấy được rõ ràng hơn khôi phục dấu hiệu. Cái kia đoạn dưỡng hồn một đỉnh lộ ra bộ phận, cháy đen vỏ ngoài vậy mà chóc ra to bằng móng tay một khối, lộ ra phía dưới màu nâu đậm, hơi có vẻ thô ráp nhưng mang theo một tia chất gỗ hoa văn bên trong. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là, ngay tại cái kia chóc ra cháy phía dưới, dán chặt lấy đất đen địa phương, gần như trong suốt màu trắng non điểm, cực kỳ xấu hổ ló ra. Đó là sợi dễ nảy sinh. Sống. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng cái này đoạn bị phán định là sinh cơ gần như đoạn tuyệt dưỡng hồn một hải cốt, tại hắc thổ địa lực lượng thần kỳ bên dưới, quả thực là tỏa ra một tia sinh cơ, bắt đầu khó khăn cắm dễ. Trần Bình đè nén xuống kích động trong lòng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thành. Hắc thổ địa quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cái này đoạn nhìn như phế liệu dưỡng hồn mục, thật sống. Mặc dù khoảng cách nó khôi phục linh tính, mọc ra có dưỡng hồn công hiệu cảnh lá còn có cực kỳ dài dòng buồn chán đường muốn đi. Nhưng bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất, khôi phục sinh cơ, cắm rễ còn sống, đã hoàn thành. Cái này đã chứng minh hắc thổ địa năng lực cực hạn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, cũng mang ý nghĩa hắn tương lai tại chợ đen hoặc trong bí cảnh, đối với những cái kia nhìn như phế phẩm sắp chết linh thực, có nhặt nhạnh chỗ tốt lực lượng cùng ánh mắt. Hắn nhìn xem cái kia nhỏ bé điểm trắng cùng màu nâu đậm chất gỗ, phản phất thấy được tương lai dưỡng hồn thụ, ở trong không gian dáng dấp hiểu điệu, phiến lá ẩn chứa tầm bộ thần hồn mỹ lực. Chính mình thì có được liên tục không ngừng dưỡng hồn đan linh lực, luyện chế ra đại lượng dưỡng hồn đan, tăng lên trên diện rộng thần hồn của mình cường độ. Tính được, thời gian này sẽ không xa xưa. Ngắn thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, dưỡng hồn mục liền sẽ trưởng thành dưỡng hồn thụ, sinh ra đại lượng dưỡng hồn thụ lá. Chương 86 khôi lỗi một đạo, chương 86 khôi lỗi một đạo bồi nguyên đan ba vị chủ dược, xuất hiện dược tính năm đều không khác mấy. Chỉ cần 15 năm liền có thể. Nói cách khác, tại Trần Bình tỉ mỉ điều trị bên dưới nước linh tuyển đổ vào linh dược tốc độ sinh trưởng có thể tăng lên gấp 20 lần. Chỉ dùng thời gian nửa năm, liền có thể thu hoạch một nhóm bồi nguyên đan chủ dược. Đến lúc đó, liền có thể nếm thử luyện chế bồi nguyên đan, tăng lên tu vi của mình. Bồi nguyên đan loại đan dược này, ở trên thị trường giá cả, viễn siêu tụ linh đan, đạt tới kinh người 50 mai linh thạch một hạt. Cùng một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí giá cả không sai biệt lắm. Trần Bình đi hướng chợ đen xuất thủ tụ linh đan, chợt có mua sắm bồi nguyên đan dùng để phục dụng tu luyện. Nhưng hắn tiên phú phế bận, phục dụng chút ít bồi nguyên đan, mặc dù tu vi hơi có tăng lên, có thể tăng lên biên độ cực kỳ có hạn. Hắn lại không dám đại lượng mua sắm bồi nguyên đan. Mua sắm bồi nguyên đan quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị trong chợ đen người để mắt tới. Vì mình có thể ẩn nút xuống dưới, vì mình tiên đồ, hắn chỉ có từ bỏ đại lượng xuất thủ tụ linh đan, mua sắm bồi nguyên đan ý nghĩ này. Hết thảy hay là lấy cẩn thận làm chủ. Hiện thực là tàn khốc. Trần Bình chỉ có đại lượng phục dụng bồi nguyên đan, mới có thể thu được nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Cho nên, chính mình luyện chế bồi nguyên đan, bắt buộc phải làm. Con đường tu luyện, dục tốc bất đạt. Trần Bình nhớ tới trên tạp thư nhìn qua câu nói này. Nếu tu vi tạm thời khó mà tăng lên, có lẽ là lao thiên an bài, không bằng đem tinh lực chuyển hướng phương diện khác. Dù sao, khoảng cách bồi nguyên đan ba vị chủ dược thành thục, chí ít còn muốn thời gian nửa năm. Đến lúc kia, hắn có thể luyện chế ra nhóm đầu tiên bồi nguyên đan. Ở giữa khoảng cách to lớn, thời gian nửa năm không có khả năng lãng phí, Trần Bình quyết định học tập một chút mới tu tiên tri thức, mới có thể xứng đáng thời gian trôi qua. Hắn trước tiên nghĩ tới, chính là quyển kia tại phường thị trên sạp hàng đãi tới khôi lỗi sơ giải. Trải qua hiểm cảnh, nhất là bị cướp tu mai phục lần kia, Trần Bình đối với bảo mệnh chi đạo khát vọng, viễn siêu đối với cảnh giới truy cầu.
Phù lục tuy tốt, chung quy là tiêu hao phẩm. Pháp khí uy lực lớn, lại bị giới hạn tự thân tu vi cùng pháp lực. Mà khôi lỗi, một khi luyện chế thành công, chính là có thể tự chủ chiến đấu, dò xét thậm chí thay đi bộ trung thực giúp đỡ, là có thể tăng lên cực lớn năng lực sinh tồn thủ đoạn. Tinh thông khôi lỗi thuật, chẳng khác nào vì chính mình chế tạo mấy đầu cánh tay cùng con mắt. Trần Bình xuất ra quyển kia trang giấy ố vàng, cạnh góc hư hại khôi lỗi sơ giải. Trang sách rất mỏng, nội dung cũng tương đối cơ sở. Hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu từng chữ từng câu nghiên cứu. Khôi lỗi sơ giải khúc dạo đầu giới thiệu khôi lỗi thuật khởi nguyên cùng cơ bản phân loại. Thuật này chủ yếu chia làm hai đại loại, cơ quan khôi lỗi thuật cùng hồn lỗi thuật. Cơ quan khôi lỗi thuật lấy linh mục, kim loại, vật liệu đá các loại tài liệu làm cơ sở, thông qua tinh vi cơ quan cấu tạo cùng khắc lục linh văn trong sách xưng là minh văn khu động. Khôi lỗi hạch tâm khu động nguyên là linh thạch, khống chế hạch tâm thì là tu sĩ dự đoán đánh vào thần thức ấn ký hoặc đặc biệt khống chế thú hồn. Hồn lỗi thuật thì càng thêm vị dị phức tạp, liên quan đến giam cầm, luyện hóa yêu thú thậm chí tu sĩ sinh hồn làm khu động hạch tâm, quá trình luyện chế nguy hiểm, lại dễ bị phản vệ, đa số bảng môn tà đạo hoặc tu sĩ cấp cao sử dụng. Khôi lỗi sơ giải chủ yếu ghi lại là tương đối chính thống, nhập môn bậc cửa hơi thấp cơ quan khôi lỗi thuật. Trong sách đem nhất giai cơ quan khôi lỗi chia nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái cấp độ, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ sơ, bên trong, sau, đại viên mãn tu sĩ chiến lực. Hạ phẩm khôi lỗi chủ yếu vật liệu là tính chất cứng cỏi linh mục như thiết mục, gỗ cây sồi dựa vào chút ít kim loại cấu kiện ra cố khớp nối. Hạch tâm là khắc lục tại chất gỗ trên khung xương cơ sở minh văn, cùng khu động nó hành động thú hồn thạch một loại ẩn chứa ôn hòa yêu thú tinh hồn linh thạch. Hạ phẩm khôi lỗi năng lực có hạn, bình thường chỉ có thể chấp hành đơn giản chỉ lệnh như cảnh giới, vận chuyển, thi triển một hai loại cơ sở thuật pháp như lao gió, hỏa cầu động tác cũng so với là cứng ngắc chậm chạp. Trong sách cung cấp mấy loại nhất giai hạ phẩm khôi lỗi kỹ càng bản vẽ luyện chế, bao quát một chó, một điểu, một khỉ các loại. Trình tự rõ ràng, chọn tài liệu, cắt chém, điều khắc hoạch tâm khung xương bộ kiện, rèn luyện, lắp ráp, tại mấu chốt tiết điểm khắc lục minh văn, cuối cùng khảm vào thú hồn thạch cũng đánh vào thần thức khống chế là cấn. Trần Bình bỏ ra dòng dã một tháng thời gian, mới đưa bản này thật mỏng khôi lỗi sơ giải lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần. Thẳng đến mỗi một cái trình tự, mỗi một chỗ minh văn khắc họa yếu điểm đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn nhất là chú ý minh văn bộ phận, trong sách liệt kê mười mấy loại cơ sở minh văn, có đại biểu kiên cố sơn nhạc văn, đại biểu mau lẹ lưu phong văn, đại biểu hỏa diễm viêm dương văn, đại biểu lực lượng cự lực văn chờ chút. Khác biệt minh văn tổ hợp, khắc lục vị trí cùng sâu cạn, quyết định khôi lỗi cuối cùng năng lực cùng tính ổn định. Đang binh trên giấy cuối cùng cảm giác cạn. Trần Bình minh bạch, muốn chân chính nắm giữ, nhất định phải động thủ thực tiễn. Bất quá, luyện chế khôi lỗi cần vật liệu cũng không ít. Cần tuổi thọ đủ, lại cứng cỏi linh mục. Khắc lục minh văn chuyên dụng đao khắc, thú hồn thạch, cùng gia cố khớp nối linh kim cấu kiện chờ chút. Hắn xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, còn sót lại mấy khối linh thạch ngay cả cơ sở nhất vật liệu đều mua không đầy đủ. Biện pháp duy nhất chính là trọng thao cửu nghiệp, luyện đan. Tụ linh đan là trước mắt hắn thuần thục nhất, chi phí thấp nhất, nguồn tiêu thụ cũng ổn nhất định đan dược. Trần Bình đem trong không gian thành thục tụ linh thảo thụ bên trên tụ linh cây cỏ, thu hoạch được một bộ phận. Về phần phụ dược lời nói, trong tay còn có không ít tồn dư. Khai lò luyện đan. Hắc thổ địa sản xuất linh dược phẩm chất không kém, tăng thêm ngày khác ít thuần thục khống hỏa kỹ xảo, tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược đều coi như không tệ. Vài ngày sau, hắn mang theo mới luyện chế 20 mai tụ linh đan lần nữa lặng yên tiến vào chợ đen. Để Trần Bình cảm thấy vui mừng chính là, lợi dụng tụ linh thảo thụ bên trên tụ linh lá, luyện chế mà ra tụ linh đan, không chỉ có tỷ lệ thành đan cao hơn, lại luyện chế ra tới phẩm chất đan dược cũng càng cao. Tựa như lần này, bất quá khai lò 6 lần, thành công có 4 lần, xuất đan 20 mai. Ngoài ra, trong đó hơn phân nửa đều là trung phẩm tụ linh đan. Mặc dù không có luyện chế ra thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tụ linh đan, nhưng là cũng nói, tuổi thọ càng đầy, dược tính cao hơn tụ linh thảo thụ lá, xác thực nếu muốn tượng bên trong một dạng, có thể tại luyện đan trên đường, phát huy ra tốt hơn luyện đan hiệu quả. Trần Bình lần này, không có đi cửa hàng đan dược, đóng gói xuất thủ, mà là tại ngoại vi quầy hàng khu, tìm hiểu lãnh, điệu thấp bảy quầy bán hàng. Tụ linh đan là đồng tiền mạnh, mặc dù chợ đen ép giá lợi hại, nhưng 20 bình phẩm chất không tệ tụ linh đan, hay là rất nhanh đổi về gần 400 linh thạch. Tăng thêm trước đó còn lại một chút, Trần Bình trong tay lại có 400 đến mai linh thạch. Hạ phẩm tụ linh đan, giá cả tại 10 viên linh thạch đến 12 mai linh thạch không đợi. Bất quá trung phẩm tụ linh đan, giá cả liền gấp bội gia tăng, có thể đạt tới 20 mai linh thạch đến 25 mai linh thạch ở giữa. Đây chính là Trần Bình 20 mai tụ linh đan, có thể bán gần 400 linh thạch nguyên nhân. Trong tay có linh thạch sau, hắn lập tức ở chợ đen vật liệu khu mua sắm tài nguyên. Một cây trăm năm thiết một thân cây, tốn hao 80 linh thạch, có thể làm ra không ít một điều. Mua một bộ cơ sở nhất giai hạ phẩm khắc lục minh văn tinh thiết đao khắc, 30 linh thạch. Mua chừng 100 khối phẩm chất bình thường thú hồn thạch, mỗi khối một viên linh thạch, chung 100 linh thạch. Lại mua chút gia cố khớp nối dùng tinh đồng cùng kết nối dùng gân thú, bỏ ra 50 linh thạch. Cuối cùng còn lại không đến 100 linh thạch, Trần Bình lưu tại trong tay, làm khôi lỗi thú khu động linh thạch hạch tâm. Mang theo vật liệu trở lại Bách Dược Viên, Trần Bình ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chính thức bước vào khôi lỗi sư bậc cửa. Chương 87 linh quang lóe lên. Chương 87 linh quang lóe lên. Trần Bình tại phòng nhỏ trong sân, thanh lý ra một khối đất trống. Thiết một phân giải là mấy chục khối, đao khắc, thú hồn thạch các loại tài liệu phân loại bày ra chỉnh tề. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy quyển kia khôi lỗi sơ giải lật đến nhất giai hạ phẩm một điều khôi lỗi bản vẽ trang. Lựa chọn một điều làm điểm xuất phát, bởi vì kết cấu tương đối đơn giản, phi hành khôi lỗi đang dò xét phương diện rất hữu dụng. Bước đầu tiên, cắt chém vật liệu. Dựa theo bản vẽ kích thước, hắn cần cắt chém ra cánh, thân thể, cổ, đuôi cánh các loại chủ yếu bộ kiện. Trần Bình không có chuyên môn cắt chém pháp khí, chỉ có thể dùng tinh thiết đao khắc cẩn thận từng ly từng tí gọt chặt. Thiết mục danh bất hư truyền, cứng rắn như sắt, tiến triển chậm chạp, mồ hôi rất nhanh thấm ướt phía sau lưng của hắn. Bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đem cần thiết thô ráp bộ kiện cắt chém đi ra, biên giới còn mấp mô. Bước thứ 2, điêu khắc cùng rèn luyện. Đây là nhất khảo nghiệm kiên nhẫn cùng tinh tế công phu câu. Cần dùng đao khắc tại bộ kiện nội bộ, điêu khắc ra thở linh khí lưu chuyển rất nhỏ thông đạo, tại khớp nối chỗ nối tiếp tạo hình ra góc nối kết cấu, còn muốn tướng bộ kiện mặt ngoài rèn luyện bóng loáng, giảm bất linh khí vận hành lực cản. Cũng may, đối với phàm nhân mà nói nhiệm vụ không thể hoàn thành, đối với tu sĩ mà nói, có linh khí tồn tại, độ khó hạ xuống không ít. Trần Bình hết sức chăm chú, cẩn thận dựa theo bản vẽ thao tác. Điêu khắc linh khí thông đạo lúc, mấy lần hạ đao qua sâu hoặc quá đông, dẫn đến bộ kiện trực tiếp báo hỏng. Rèn luyện càng là bất thể, thường thường mài một cái chính là hơn nửa ngày. Chỉ là một bước này, liền hao phí hắn 3 ngày thời gian, báo hỏng 1/3 bộ kiện, mới rốt cục gom góp một bộ miễn cưỡng phù hợp yêu cầu một điều linh kiện. Bước thứ 3, lắp ráp. Đem điêu khắc rèn luyện tốt thân thể, cánh, cổ các loại bộ kiện, dùng tinh sợi đồng quấn quanh ra cố mấu chốt điểm chịu lực, lại dùng mềm dẻo gân thú sâu chối lên cân đối. Một bước này tương đối thuận lợi, gần nửa ngày công phu, một cái ngoại hình thô ráp, khớp nối hơi có vẻ cứng ngắc nhưng kết cấu hoàn chỉnh chất gỗ đại điểu khung xương liền đứng sừng sững ở Trần Bình trước mặt. Bước thứ 4, khắc lục minh văn. Đây là giao phó khôi lỗi sinh mệnh mấu chốt, cũng là khó khăn nhất, phong hiểm cao nhất câu. Khôi lỗi sơ giải bên trong là một điều khôi lỗi thiết kế minh văn tổ hợp là thân thể hạch tâm khắc tụ linh văn dùng để hội tụ linh thạch linh khí, còn có khống hồn văn dùng để câu thông thú hồn thạch. Hai cánh chủ cốt khắc lưu phong văn dùng để giảm bớt trọng lượng, gia tăng tốc độ. Cánh chua ngoa phong nhận văn dùng để kích phát phong nhận thuật pháp. Mỏ chim khắc duệ kim văn có thể gia tăng mổ kích uy lực. Hai chân khắc vững chắc văn dùng để lúc hạ xuống bảo trì cân bằng. Trần Bình cầm lấy nhỏ nhất đao khắc, ngừng thở, đem pháp lực ngưng tụ tại mũi đao, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ở vị trí chỉ định khắc họa. Minh văn đường cong cực kỳ phức tạp, yêu cầu linh khí chuyển vận đều ổn định, vết khắc sâu cạn, đường cong nhất định phải không sai chút nào. Có chút sai lầm, không chỉ có minh văn mất đi hiệu lực, còn có thể dẫn phát linh khí hỗn loạn dẫn đến vật liệu tổn hại thậm chí bạo tạc. Lần thứ nhất nếm thử tại thân thể khắc tụ linh văn vừa khắc đến 1/3, linh khí mất thăng bằng, đao khắc chưa đi, đường cong lập tức vặn mèo. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, khắc lục điểm phụ cận chất gỗ trong nháy mắt cháy đen một mảnh, tuyên cáo khối này thân thể bộ kiện báo hỏng. Lần thứ hai, tại cánh khắc lưu phong văn mắt thấy là phải hoàn thành, cuối cùng một bút kết nối lúc pháp lực dính liền chậm nửa nhịp, minh văn quang mang lóe lên tức diệt, đồng dạng thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi một lần thất bại đều mang ý nghĩa tài liệu tổn thất cùng thời gian lãng phí. Báo phế bộ kiện trồng chất đứng lên. Trần Bình cắn răng, lần lượt một lần nữa cắt chém, điêu khắc, rèn luyện bộ kiện, lần lượt cầm lấy đao khắc, tiếp tục hoàn thành hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trần Bình tính cách như vậy, hắn là một cái người cố chấp, sự tình không có làm thành trước đó, hắn một khắc cũng sẽ không ngừng. Thậm chí nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, cũng sẽ tự hỏi, thất bại đến nguyên nhân là cái gì? Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Linh khí tiêu hao sạch sẽ, liền ngồi xuống điều tức, khôi phục linh khí sau, tiếp lấy làm. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Trần Bình khẽ thở dài một cái. Hắn nhớ không rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần, 100 lần, 200 lần. Báo phế bộ kiện chất thành núi nhỏ, mua sắm thu hồn thạch, tiêu hao hơn phân nửa. Trong tay chỉ có mười mấy hoàn chỉnh, còn chưa từng sử dụng. 400 đến khối linh thạch vật liệu đã sớm hao tổn hầu như không còn. Ở giữa còn khai lò vài chục lần, lại đi chợ đen bán đan dược, mua mấy trăm linh thạch vật liệu, mới miễn cưỡng duy trì hao tổn. Gần ngàn mai linh thạch tiêu hao sạch sẽ, đổi lấy là một đôi rách dưới. Loại đả kích này cảm giác là nặng nề. Trong phòng nhỏ không khí ngột ngạt, Trần Bình mệt mỏi ngồi dưới đất, nhìn trước mắt cuối cùng một bộ miễn cưỡng hợp cách một điều bộ kiện cùng còn sót lại thú hồn thạch. Cảm giác như đưa đám, cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn cầm lấy khôi lỗi sơ giải lặp đi lặp lại lật xem cái kia vài trang minh văn, cau mày. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Hắn tự lẩm bẩm. Thủ pháp. Trải qua hơn 200 lần thất bại, hắn khắc lục thủ pháp đã tương đương ổn định. Linh khí khống chế. Luyện khí tầng 7 linh khí mặc dù không mạnh, nhưng khắc lục cơ sở minh văn hẳn là đầy đủ. Chẳng lẽ là vật liệu vấn đề? Thiết một phẩm chất không đủ, hay là thú hồn thạch thú hồn quá hữu tạp? Ánh mắt của hắn tại trên bản vẽ phức tạp minh văn tổ hợp ở giữa dao động. Tụ linh khống hồn lưu phong phong nhận duệ kim vững chắc. Dòng ra 6 loại minh văn, lít nha lít nhít khắc lục tại nho nhỏ một điều từng cái trên bộ kiện. Mỗi một lần khắc lục đều cần khống chế tinh chuẩn pháp lực, bảo đảm khác biệt minh văn ở giữa linh khí lưu không liên quan tới nhau, thông thuận kết nối. Cái này giống tại một tấm yếu đất trên giấy, đồng thời vẽ 6 bước tinh tế vẽ, còn muốn cam đoan bọn chúng hoàn mỹ chồng chất lên nhau không phạm sai lầm, độ khó có thể nghĩ. Trần Bình tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ý nghĩ này càng lúc càng lớn, thẳng đến tràn ngập trong đầu của hắn. Là bởi vì nhiều làm sao? Quá nhiều minh văn, dẫn đến minh văn hiệu quả lẫn nhau liên lụy ảnh hưởng, lôi kéo nhau ở chân sau. Cái gì đều muốn, cuối cùng ngược lại là cái gì đều không làm được. Đúng vậy a, tham thì thâm a. Trần Bình đột nhiên vỗ một cái đầu của mình. Hắn cảm giác chính mình tìm tới chính mình thất bại nguyên nhân chỗ. Khôi lỗi sơ giải tác giả, có phải hay không quá truy cầu toàn diện? Đối với một cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi, nhất là lần thứ nhất luyện chế, thật cần nhiều như vậy công năng sao? Hắn nhớ tới chính mình luyện đan kinh lịch. Ban sơ luyện chế tụ linh đan lúc, cũng là nghiêm ngặt dựa theo đan phương chỉnh tự, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng tỷ lệ thành đan rất thấp. Về sau hắn căn cứ từ mình khống hỏa đặc điểm cùng dược tính lý giải, điều khiển tinh vi bỏ thuốc chỉnh tự cùng dung luyện chiết xuất thời gian, ngược lại đề cao thật lớn xác suất thành công. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tin hết sách không bằng không sách. Ý nghĩ to gan tại Trần Bình trong lòng thành hình, đơn giản hóa. Trên diện rộng đơn giản hóa minh văn tổ hợp, bỏ qua những cái kia sức tưởng tượng nhưng không thực dụng công năng, chỉ lưu lại trọng yếu nhất, cơ sở nhất năng lực. Chương 88 chế khôi thành công. Chương 88 chế khôi thành công. Trần Bình ổn định lại tâm thần, nhìn chằm chằm một điều khung xương cẩn thận xem xét. Phi hành cùng dò xét là hạch tâm của nó công dụng. Công kích. Một cái hạ phẩm khôi lỗi phong nhận uy lực có thể lớn bao nhiêu? Một kích càng là đơn gà. Cân bằng. Chỉ cần bay lên, chậm một chút ổn điểm có quan hệ gì? Trần Bình sáng tỏ thông suốt. Hắn quyết định, chỉ khắc lục hai loại minh văn. Thân thể hạch tâm, tụ linh văn khống hồn văn. Đây là khu động khôi lỗi năng lượng hạch tâm cùng khống chế đầu mối then chốt, át không thể thiếu. Hai cánh chủ cốt, lưu phong văn. Trên diện rộng giảm bớt trọng lượng, cung cấp cơ bản phi hành sức nổi cùng tốc độ. Về phần phong nhận văn, bỏ qua. Công kích không phải con chim này hàng đầu nhiệm vụ. Chim gì mỏ duệ kim văn chân vững chắc văn hết thể không cần. Mục tiêu là để nó bay lên, có thể nghe chỉ lệnh hành động liền có thể. Mạch suy nghĩ biến đổi, sáng tỏ thông suốt. Trần Bình cảm giác đặt ở trong lòng cự thạch bị rời ra. Hắn cầm lấy cuối cùng một bộ bộ kiện, hít sâu một hơi, vứt bỏ khôi lỗi sơ giải bên trên phức tạp phương án, chỉ chuyên chú tại khắc họa cái kia đơn giản hóa sau ba loại hạch tâm minh văn tụ linh, khống hồn tính hạch tâm một tổ. Lần này, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Linh khí dọc theo mũi lao bình ổn chảy xuôi, vết khắc sâu cạn đều, đường còn trôi chảy hòa hợp. Khắc họa tụ linh văn cùng khống hồn văn tại thân thể vị trí hạch tâm, một mạch mà thành, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì linh khí hỗn loạn dấu hiệu. Tiếp theo tại hai cánh chủ cốt khắc lục tương đối đơn giản lưu phong văn càng là xe nhẹ đường quen. Chưa tới một canh giờ, tất cả minh văn khắc lục hoàn thành. Một điều cốt giá lẳng lặng đứng ở trên bàn, vết khắc chỗ lưu chuyển lên yếu ớt linh quang, lẫn nhau kết nối thông thuận, lại không trước đó loại kia linh khí xung đột vướng víu cảm giác. Một bước cuối cùng, khảm vào thú hồn thạch, đánh vào thần thức lạc ấn. Trần Bình cầm lấy một khối thú hồn thạch, coi chừng khảm vào thân thể hạch tâm dự lưu trong lỗ khảm. Khảm vào trong nháy mắt, tất cả khắc lục minh văn đống nhiên sáng lên, ánh sáng nhu hòa dọc theo vết khắc lưu chuyển toàn thân, toàn bộ một điều cốt giá phảng phất bị rót vào sức sống, địa chấn rất nhỏ run lên một cái, lập tức quang mang nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Trần Bình biết thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn tập trung tinh thần, phân ra một sợi nhỏ xíu thần thức, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung phát họa ra một cái huyền ảo phù văn màu bạc. Đây là khôi lỗi sơ giải bên trong ghi lại, thành lập chính và phụ liên hệ thần thức cấm chế. Ngón tay hắn một chút, phù văn màu bạc hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn đánh vào một điệu thân thể khống hồn văn hải tâm. Ông một điệu thân thể phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, khảm vào thú hồn linh thạch tản mát ra ánh sáng lưu hòa, dọc theo khắc lục minh văn đường đi cấp tốc chạy khắp toàn thân. Nguyên bản âm u đầy tử khí chất gỗ không xương, phản phất bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, từng cái khớp nối phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Tại Trần Bình khẩn trương mà mong đợi nhìn soi mói, đôi kia khắc rõ lưu phong văn cánh bằng gỗ, đầu tiên là cực kỳ nhỏ, tham dò tính chấn động một cái, phản phất người ngủ say mới tỉnh hô hấp. Ngay sau đó, trên cánh linh quang ổn định lại, bắt đầu có tiết tấu, chậm rãi trên dưới vô đứng lên. Mới đầu còn có chút cứng ngắc cùng không cân đối, giống vừa học được đi đường hài đồng, nhưng rất nhanh, vô tần suất trở nên trôi chảy mà ổn định. Một cỗ yếu ớt nhưng rõ ràng khí lưu, theo cánh vô tại trong phòng nhỏ xoay quanh đứng lên, gợi lên trên đất mảnh gỗ vụn. Tại khí lưu tiếp tục ổn định nắm nâng bên dưới, cái này do thiết mộc chế thành, kết cấu đơn giản thậm chí có chút thô ráp một điều, loạn trà loạn trò mà, một chút xíu rời đi mặt bàn. Nó bay lên. Mặc dù độ cao chỉ có một thước, bay có chút siêu siêu mèo mèo, tốc độ cũng chậm giống như là tại trôi nổi, nhưng nó quả thật thoát khỏi đại địa trói buộc, dựa vào tự thân lực lượng lơ lửng tại không trung. Trần Bình trái tim cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Hắn cố nén kích động, thử nghiệm thông qua cái kia đạo đánh vào thần thức lạc ấn phát ra cái thứ nhất chỉ lệnh, hướng về phía trước. Lơ lửng một điều trên không trung có chút dừng lại, phản phất tại lý giải mệnh lệnh này. Lập tức, nó vụng về điều chỉnh một chút phương hướng, hai cánh vô biên độ thoáng tăng lớn, bắt đầu lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tư thái, hướng phía Trần Bình chỉ phương hướng, một thước, hai thước. Bình ổn hướng trước bay đi. Thành công. Không có bạo tạc, không có mất khống chế, không có tan ra thành từng mảnh. Một cái công năng đơn giản hóa, nhưng hoàn toàn do hắn tự tay luyện chế, đồng thời thành công kích hoạt, còn có thể hưởng ứng hắn chỉ lệnh nhất giai hạ phẩm phi hành khối lỗi, một phong chuẩn, ra đời. Nhìn cái này tại chính mình trong phòng nhỏ tập tễnh bay, vụng về buồn cười dáng vẻ. Trần Bình phát ra ngây ngốc tiếng cười. Chế bị khôi lỗi độ khó, nhưng so sánh luyện đan độ khó, lớn hơn nhiều đi. Trần Bình cũng không biết là chính mình khôi lỗi một đạo thiên phú quá thấp, hay là nói trở thành khôi lỗi sư độ khó, bản thân liền lớn hơn luyện đan sư. Nói tóm lại, khôi lỗi một đạo đối với hắn mà nói, độ khó coi là thật không nhỏ. Đây là đơn giản hóa qua đi một điều khôi lỗi. Nếu như là bản đầy đủ một điều khôi lỗi, cái kia lít nha lít nhít minh văn, còn muốn đem nó toàn bộ câu thông, hình thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Trần Bình chỉ là hồi tưởng lại, liền sẽ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tính toán, bất luận như thế nào, hắn Trần Bình cũng coi là luyện chế được hắn cái thứ nhất khôi lỗi thú. Một ngày này là đáng giá kỷ niệm một ngày. Trần Bình trên khuôn mặt lộ ra mấy tháng qua cái thứ nhất xuất phát từ nội tâm, lại thoải mái không gì sánh được dáng tươi cười. Trông chất như núi phế liệu, vô số lần thất bại cùng mệt mỏi, còn có đêm không thể say giấc khó chịu, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Chỉ có cảm giác thành tựu tràn ngập nội tâm của hắn, để hắn cảm nhận được khôi lỗi một đạo mỹ hảo. Hắn đưa tay, một phong chuẩn thuận theo hạ thấp độ cao, loạn trà loạn choạng mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thô ráp chất gỗ cảm giác truyền đến, lại làm cho Trần Bình cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Bước kế tiếp, liền nên hoàn thiện một chút năng lực mới, để một điều này có chiến đấu thực lực. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra quan mang. Nói đến, cái này phiên bản đơn giản hóa một điều, hẳn là tính không được nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Nó không có đủ năng lực chiến đấu, cho nên không có khả năng đặt vào nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú phạm chủ. Đương nhiên, cũng là Trần Bình một cái suy đoán. Nói không chừng, đơn giản hóa sau một điều, cũng có thể đặt vào nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú phạm chủ, ai còn nói chuẩn đâu. Khôi lỗi một đạo, bác đại tinh thâm. Đối với khôi lỗi sơ giải trong lòng của hắn nghi hoặc hay là thật nhiều. Cũng tỉ như một cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, đúng là muốn khắc lục nhiều như vậy minh văn, có được nhiều như vậy năng lực. Chỉ là điểm này, liền để Trần Bình cảm giác không đúng kỉnh. Đây là khôi lỗi sơ giải, cũng không phải chế bị một cái hoàn mỹ khôi lỗi thú, cần ngay từ đầu liền lên cao như vậy độ khó sao? Cái này một bộ khôi lỗi thành công, cũng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Khôi lỗi sơ giải luyện chế mạch suy nghĩ, xác thực tồn tại tai hại, chí ít đối với người mới học mà nói quá phức tạp. Đơn giản hóa hạch tâm công năng, giảm xuống độ khó luyện chế, con đường này là có thể được. Đồng thời, Trần Bình cũng rõ ràng nhận thức đến, khôi lỗi sơ giải cấp độ xác thực quá thấp, khuyết thiếu một cái quá trình tiến lên tương tự. Nó cung cấp minh văn tổ hợp cùng phương pháp luyện chế, hiệu suất thấp kém, tỷ lệ sai số cực thấp. Muốn từng bước một tăng lên khôi lỗi của mình chi thuật, như vậy hắn Trần Bình nhất định phải tìm kiếm cao cấp hơn, càng hệ thống khôi lỗi thuật truyền thừa. Hoàng giai hạ phẩm còn xa xa không đủ, cần tốt hơn bí thuật mới được. Trần Bình nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được lòng bàn tay một điều rất nhỏ chấn động, một cái càng rộng lớn hơn mục tiêu ở trong lòng lặng yên thành hình. Chương 89 lại có tăng lên. Chương 89 lại có tăng lên. Trần Bình coi chừng dùng linh khí đại thủ, kìm kẹp lấy một khối vừa mới tạo hình hoàn thành thiết một thân thể hạch tâm, tiến đến trước mắt. Khôi lỗi khắc đao, dọc theo đầu gỗ hoa văn chậm rãi di động, lưu lại sâu cạn đều đều, đầu đuôi hòa hợp vết lõm. Một đạo tiếp một đạo, tụ linh văn cùng khống hồn văn ở hạch tâm chỗ lẫn nhau khảm sáo, cuối cùng kín kẽ cấu kết thành một cái chỉnh thể. Đây là hắn 3 tháng qua, khắc lục thứ 23 cái phiên bản đơn giản hóa một phong chuẩn hạch tâm. Về phần luyện chế xác suất thành công, Lạc Yên trèo lên đến 3 thành. Tán loạn trên bản chất đống lấy gần đây hoàn thành bộ kiện, mấy đôi khắc song lưu phong văn cánh chủ cốt, mấy tổ kết nối tinh xảo khớp nối. Trong góc thì lặng lặng nằm mấy cố hình thái khác nhau hoàn chỉnh khung xương, đường cong trôi chảy, nơi trọng yếu lô khảm chống rông chờ đợi lấy thú hồn thạch rót vào. Bọn chúng công năng đơn nhất, chỉ có thể vụng về phi hành cùng tiếp nhận đơn giản dò xét chỉ lệnh, lại đại biểu cho Trần Bình lục lọi ra, nhất thiết thực một con đường. Con đường này, triệt để từ bỏ khôi lỗi sơ giải trong kia cái không thực tế, bao hàm toàn diện lại cuối cùng dẫn đến vô số lần bắn nổ toàn năng phương án. Đầu tháng chợ đen, như bị xà thần nhiều. Bất quá, hiểu hàng người càng nhiều. Trần Bình mang theo ẩn nấp mặt nạ, tại Hắc Thị Đại Nhai trên quầy hàng đi dạo. Hắn đi đến trong góc một cái không đáng chú ý quán nhỏ trước. Chủ quán là cái lao đầu gầy còm, mí mắt cụ xuống, phản phất vĩnh viễn ngủ không tỉnh, luyện khí tầng 5 tu vi. Quầy hàng trước mặt chỉ tùy ý bày biện mấy món bị long đồng pháp vũ khí. Trần Bình giữ im lặng, từ trong ngực lấy ra 3 cái hoàn thành một phong chuẩn, nhẹ nhàng đặt ở bảy ra tầng kia thật mỏng trong cho bụi. 3 cái hình chim thái hơi có khác biệt, nhưng khung xương đều lộ ra tân một con trạch. Lao đầu đục ngầu con mắt rốt cục giật giật, khô gầy ngón tay vê lên trong đó một cái, lòng bàn tay tại cánh chủ cốt lưu phong văn vết khắc bên trên tinh tế vuốt ve, lại bấm tay tại thân thể nơi trọng yếu nhẹ nhàng bắn ra, thanh âm ngột ngạt thực sự. Hạ phẩm. Lao đầu thanh âm khàn khàn giống như giấy giáp ma sát. Mới luyện. Đường đi ngược lại là vững chắc, chỉ bắt căn bản. Hắn dương mắt lườm bên dưới Trần Bình dưới vành nón bóng ma. Thu về lời nói, 38 linh thạch một cái, không nói giá. Trần Bình gật gật đầu, đối với cái giá tiền này cũng không dị nghị. Hắn thu hồi lao đầu đẩy đi tới một cái túi nhỏ áo ra, bên trong là 114 khối linh thạch hạ phẩm. Lao trượng. Trần Bình thanh âm tận lực đè thấp, mang theo một tia vừa đúng hoang mang. Tiểu tử mới học, từng tại một bản cũ trên sách gặp qua một loại một điều khôi lỗi luyện chế pháp, khắc lục phong nhận, duệ kim, vương chắc các loại minh văn, danh xưng toàn năng. Không biết loại phẩm giai này như thế nào. Lao đầu cười nhạo một tiếng, khoe miệng hướng phía dưới phiết ra một cái trào phúng độ cong, lộ ra mấy quả phát bằng răng. Toàn năng. Thử. Đó là cho nhị giai khôi lỗi sư trời mánh. Nhất giai hạ phẩm đầu gỗ thể cốt, khắc nhiều như vậy đồ chơi. Linh khí xung đột nổ không chết người. Muốn làm ra mang một ít công kích, có thể tự mình đứng bước khi, bay còn lưu loát đầu gỗ chim. Không có nhất giai thượng phẩm, thậm chí cực phẩm vật liệu cùng thủ pháp, sớm làm nghỉ ngơi tâm tư. Quyền số kia, sợ không phải cái nào nửa vừa nói vừa đi ra hố người mới a. Lời này như là cuối cùng một khối ghép hình rơi xuống, triệt để ấn chứng Trần Bình trong lòng đọc lại đã lâu điểm khả nghi. Trong lòng hắn buông lỏng, những cái kia chồng chất như núi thất bại phế liệu cùng vô số lần nổ tung mang tới cảm giác bị thất bại, tựa hồ cũng bị lao đầu này dăm ba câu thổi tan không ít. Quả nhiên, không phải mình quá đần, là cái kia khôi lỗi sơ giải con đường, từ trên dễ liền sai lệch. Đa tạ lao trượng giải hoặc. Trần Bình lần nữa gật đầu, trong thanh âm nhiều phần thật thành. Hắn không có lập tức rời đi, ánh mắt tại lao đầu trên quầy hàng cái kia mấy món bị long đong pháp cũ khí bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào một bản dùng dày đặc bao da thú, cạnh góc mài mòn đến biến thành màu đen trên sách. Sổ trên phong bì, mấy cái cổ sơ chữ mực lờ mờ khả biện, bách ban khôi lỗi. Bản này Trần Bình chỉ. Lao đầu mỹ mắt đều không có nhấc. Hoàng giai trung phẩm, giảng đầu gỗ khôi lỗi, so với cái kia hố người rách dưới mạnh hơn một chút 120 linh thạch, muốn liền lấy đi. Trần Bình quả quyết tử vừa cất kỹ trong túi ra, đếm ra linh thạch. Lao đầu thu tiền, tùy ý đem quyển kia dày sổ hướng Trần Bình trước mặt đẩy, liền lại túi mí mắt dưới, khôi phục thành bộ kia mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng. Trở lại chính mình phòng nhỏ, Trần Bình không kịp chờ đợi lật ra bách ban khôi lỗi. Trang sách có chút âu vàng, vết mực trầm ổn. Khúc dạo đầu không có huyền ảo lý luận, không có thổi phồng tốc hành, mà là tỉ mỉ sắc thực bày ra từ nhất giai hạ phẩm đến trung phẩm, thượng phẩm các loại khôi lỗi bằng gỗ luyện chế trình tự, do giản đến vụn, phân tích cặn kẽ. mỗi một loại đều rõ ràng tiêu chú hạch tâm công năng, cần thiết minh văn tổ hợp, vật liệu xử lý yếu điểm, thậm chí còn có đối với người luyện chế linh lực khống chế cùng thần thức cường độ yêu cầu cơ bản. Nhất giai hạ phẩm xích hậu chuẩn chuyên ti dò xét, hạch tâm minh văn, tụ linh, khống hồn, lưu phong. Vật liệu, 10 năm trở lên thiết mục chủ cốt, xí cốt có thể dùng hơi kém chi gỗ chắc thay thế nhất giai hạ phẩm thảo mãnh tiếu ẩn dưới đất trình thắng nghe, hạch tâm minh văn, tụ linh, khống hồn, địa tính, Nặc Tung Trần Bình từng tờ một lần xem, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thật tự nhiên sinh ra. Cái này Bách Ban Khôi Lỗi tựa như một vị kinh nghiệm già dặn sư phụ, đem khôi lỗi chi đạo cơ sở, từng tầng, làm gì chắc đó chăn đệm nằm dưới đất trần ở trước mặt hắn. Không có phù phiếm toàn năng bảo tượng, chỉ có đối với đơn nhất công năng có thể thực hiện truy cầu. Đây mới thật sự là nhập môn chi đạo. Hắn để sách xuống sách, hít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó. Ngoài cửa sổ thiên quang từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng. Trần Bình hoàn toàn quên đi thời gian, ngón tay vô ý thức ở trên bàn khoa tay viết sách bên trong đường cong, trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn mỗi một bước đột nhiên dính liền cùng linh khí lưu chuyển tiết tấu. Có bản này Bách Ban Khôi Lỗi làm chân chính nền tảng. Trần Bình luyện chế phiên bản đơn giản hóa một phong chuẩn thủ pháp, càng phát ra thuần thủ. Trong những sách kia ghi lại, liên quan tới vật liệu xử lý tiểu kỹ xảo, tỉ như thế nào dùng đặc biệt linh lực chấn động tần suất mềm hóa thiết một khớp nối chỗ nối tiếp, khiến cho càng dễ tạo hình lại không dễ băng liệt. Như thế nào chính xác khống chế đao khắc nhập một chiều sâu, làm minh văn khe danh đã có thể gánh chịu đầy đủ linh khí lưu chuyển lại không đến mức suy yếu khung xương kết cấu cường độ. Những này bị hắn một chút xíu hấp thu, thử tiễn. Hắn không còn thỏa mãn với phục chế bàn sơ thành công. Hắn bắt đầu nếm thử Bách Ban Khôi Lỗi bên trong ghi lại một loại khác nhất giai hạ phẩm khôi lỗi, thảo manh thiếu. Loại này hình như có châu chấu khôi lỗi hình thể càng nhỏ hơn, hạch tâm minh văn trừ tụ linh, khống hồn, còn cần khắc lục địa tính văn cùng nạp tung văn. Chuyên dụng tại ẩn nút dưới mặt đất trinh thám nghe nơi xa động tĩnh. Độ khó luyện chế, so chỉ có lưu phong văn một phong chuẩn cao một đường. Lần thứ nhất đến thử, tại khắc lục tương đối phức tạp nạp tung văn lúc, linh lực có chút bất ổn, vết khắc biên giới sụp ra một tia nhỏ xíu gai gỗ, toàn bộ thân thể hạch tâm trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết dạng, tuyên cáo báo hỏng. Trần Bình không có nhu trí, cẩn thận thanh lý mất phế liệu, một lần nữa cầm lấy một khối xử lý tốt tiết mục. Hắn hãm lại tốc độ, khắc lục nạp tung văn lúc, thần thức cao độ ngưng tụ, cơ hồ cùng đầu ngón tay đao khắc hòa làm một thể, cảm thụ được đầu gỗ sợi nhỏ bé nhất lực cản biến hóa, điều chỉnh linh khí chuyển vận mỗi một tia mạnh yếu. Lần này, đường cong hòa hợp trôi chảy, linh lực tại vết khắc bên trong bay chạy thẳng xuống dưới. Không bao lâu, một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên cỏ khô vàng, khắc rõ đơn giản nạp tung văn đường cỏ châu chấu khôi lỗi, xuất hiện ở Trần Bình trong tay. Khôi lỗi này chế bị thành công, đại biểu cho Trần Bình khôi lỗi chi thuật lần nữa có đột phá tính đề cao. Trần Bình đột nhiên nhớ tới, khoảng cách gieo xuống bồi nguyên tụ các loại linh dược đã qua 7 tháng. Ngọc bội trong không gian trồng trọt luyện chế bồi nguyên đan linh dược, nên toàn bộ có được có thể sử dụng dự tính. Trần Bình xoa xoa đôi bàn tay, mang tâm tình kích động, lập tức tiến vào hắc thổ địa không gian. Chương 90 ý tưởng đột phát. Chương 90 ý tưởng đột phát. Tiến vào hắc thổ địa bên trong, một cỗ thấm vào ruột gan kỳ dị mùi trái cây, từng tia từng sợi, tràn ngập tại không gian nho nhỏ bên trong. Trần Bình trong lòng vui mừng. Loại này đặc thù mùi thơm, chính là bồi nguyên quả phát ra đặc biệt mùi thơm. Trong veo bên trong mang theo một tia cỏ cây nặng nề, quả thực là vất vả mấy tháng qua, lấy được tốt nhất thù lao. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ba chân bốn cẳng đến bồi nguyên tụ bên cạnh. Thân cây đã có cao nửa trượng, cầu kình hữu lực. Da là thâm trầm màu nâu tím, là đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ lao đẳng. Đỉnh phân ra ba cây ngắn nhánh, mỗi cái ngắn nhánh đỉnh đều kéo lên một viên to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân ánh nhuận như ngọc trái cây. Trái cây sáng bóng khiết tinh tế tỉ mỉ, bày biện ra một loại ôn nhuận màu ngà sữa. Bên trong, ngược lại là ẩn ẩn lộ ra lưu động màu vàng nhạt bừng sáng. Không sai, không sai. Cái này bồi nguyên quả dự tính, thậm chí so với cái kia trên quầy hàng bồi nguyên quả dự tính, còn phải mạnh hơn một phần. Trần Bình hài lòng gật đầu. Hoàn toàn chín mùi bồi nguyên quả, nếu như tiếp tục treo ở bồi nguyên quả thụ bên dưới, có thể tiếp tục tăng lên dự tính, trưởng thành 100 năm bồi nguyên quả. 100 năm dược tính bồi nguyên quả, tại cả thị trên mặt đều đặc biệt thưa thớt. Căn bản là đại gia tộc, đại tông môn chuyên thờ. Hắc thổ địa trong không gian bồi nguyên quả, tuy chỉ có tầm 10 năm dự tính. Bất quá theo thời gian trôi qua, đạt tới 100 năm dự tính, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Trần Bình trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rũa ra ngón tay, dùng mềm nhẹ nhất lực đạo lấy xuống một trái cây. Trái cây xúc cảm ôn lương mà kiên cố, sung mãn vỏ trái cây, ẩn chứa dư thừa linh dịch. Hắn đè nén kích động, lại kiểm tra bên cạnh mặt khác bồi nguyên quả thụ. Còn lại 9 cây bồi nguyên quả thụ, đỉnh đồng dạng sinh trưởng hình thái tương tự bồi nguyên quả thụ. Trong đó 7 cây riêng phần mình treo 2 viên thành thục trái cây, mặt khác 2 gốc thì keo kiệt một chút, chỉ treo 1 viên. Tính cả gốc thứ nhất 3 viên, tổng cộng thu hoạch 19 mai bồi nguyên quả. Kể từ đó, trên tay hắn dự trữ luyện chế bồi nguyên đan chủ dược, đạt đến 19 phần số lượng. 19 phần số lượng lời nói, có thể khai lò 19 lần. Có 19 lần thất bại cơ hội, luyện chế thành công một lần bồi nguyên đan, cũng không thành vấn đề. Trần Bình ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh sinh trưởng chính là luyện chế bồi nguyên đan không thể thiếu hai loại khác chủ dược. Bọn chúng tại Ngọc Bội không gian hắc thổ địa cùng nước linh tuyển tầm bổ bên dưới, mọc đồng dạng khả quan, dược tính sung mãn. Trần Bình thu hoạch đồng dạng 19 phân lượng linh dược. Vạn sự sẵn sàng. Trần Bình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Rời đi không gian, hắn đi đến trong phòng tôn kia cao cỡ nửa người màu xanh đen trước lò luyện đan. Mới sắm đưa lò luyện đan, đã là nhất giai trung phẩm pháp khí. Trọn vẹn tốn hao 200 linh thạch, mới từ cái nào đó che mặt trong tay nữ nhân mua được. Thân lò nặng nghề, mọc ra bát giác, ở giữa che kín tinh mịn vân vân, nhìn phong cách cổ xưa lại khí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, điều tức một lát, đem toàn thân linh khí điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Khai lò. Dưới đáy lô hỏa dâng lên, tại khống hỏa pháp trận ước thúc bên dưới, ổn định màu xanh trắng hỏa diễm dâng lên. Trần Bình động tác trầm ổn, theo thứ tự đem xử lý tốt linh dược đầu nhập trong lò. Thần thức dò vào trong đan lô, thời khắc chú ý trong lò linh dược trạng thái. Dung luyện, chiết xuất. Những trình tự này đối với hắn mà nói đã là xe nhẹ đường quen. Hắn hay là như trước đó bình thường, tận lực chậm lại tốc độ, kéo dài chiết xuất thời gian. Linh khí như sợi tơ rót vào dược dịch, từng lần một trải bớt, loại bỏ lấy nhỏ bé tạp chất. Dược dịch tại dưới nhiệt độ cao lật, dần dần thành một đoàn màu xanh biếc, tản mát ra nồng đậm thảo mộc tinh hoa khí tức linh dịch đoàn. Theo sát lấy là chú linh. Trần Bình hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh lò dự lưu nhỏ bé lô thoát khí có chút mở ra, hắn thần thức dẫn động, đem bốn bề mỏng manh thiên địa linh khí từng tia rút ra, áp xúc, cẩn thận từng ly từng tí quán chú tiến trong lò quay cuồng trong nước thuốc. Dược dịch nhan sắc theo tinh khiết linh khí dung nhập, do thâm bích sắc hướng ôn nhuận sữa lục bạch chuyển biến, thể tích cũng tại có chút bành trướng. Nửa chén trà nhỏ đằng sau, linh dịch trở nên sền sệt mà đầy có giãn, như là tốt nhất thạch trắng. Đến một bước mấu chốt nhất, bố pháp. Trần Bình ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Hắn phân ra một cỗ bền bị thần thức, tại sền sệt dược dịch phía trên nhanh chóng phát hoạt. Trong tay ngưng tụ ra linh khí chi bút, tương đạo huyền ảo màu xanh lá đường cong, đột nhiên hiện ra, trên không trung cấp tốc xen lẫn, ngưng kết. Cuối cùng hình thành một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, kết cấu phức tạp lập thể phù văn màu xanh lá trận đồ. Trận đồ vừa mới thành hình, liền tản mát ra hấp lực cường đại cùng giam cầm chi lực, chậm rãi rơi xuống, đem phía dưới bốc lên màu ngà sữa dược dịch một mực bao phủ. Bố pháp cấm chế. Nó hạch tâm tác dụng chính là lấy cường đại linh áp, cưỡng ép áp xúc bị rót vào dược dịch bên trong thiên địa linh khí, đem nó gắt gao khóa lại, đồng thời đè ép dược dịch, thúc đẩy nó ngưng tụ thành đan. Ngay tại phù văn màu xanh lá trận đồ rơi xuống trong nháy mắt, trong lò dược dịch đống nhiên chỉ trệ, lập tức kịch liệt quay cuồng phồng lên đứng lên. Trần Bình chỉ cảm thấy thần thức đống nhiên trầm xuống, như bị cự thạch ngăn chặn. Hắn nhất định phải toàn lực duy trì lấy cấm chế này ổn định cùng thực hiện áp lực, rốt cuộc phân không ra mảy may thần thức, đi chú ý lô hỏa nhiệt độ biến hóa. Điểm này đối với luyện đan tới nói là chí mạng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong lò bị cấm chế màu xanh lục áp chế linh dịch vẫn tại cuồng bạo phun trào và chạm. Mỗi một lần trúng kích đều để Trần Bình duy trì cấm chế thần thức kịch liệt rung động. Lô hỏa nhiệt độ lại tại Trần Bình không cách nào phân tâm tinh tế khống chế tình huống dưới, không thể tránh khỏi xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ba động. Vẹn vẹn hỏa diễm biên giới một sợi nhảy lên, nhiệt độ lên cao không có ý nghĩa một tia. Phúc. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên từ trong lò truyền đến, cuồng bạo linh dịch trùng kích cùng trong nháy mắt kia mất cân bằng nhiệt độ cao song trọng tác dụng dưới, cấm chế bao phủ xuống dược dịch đống nhiên thùng lên, như là bị đâm thủng bọc khí, trong nháy mắt mất đi tất cả ngưng tụ tình thế, hóa thành một cỗ khét lẹt hơi khói màu đen từ nắp lò trong khe hở tràn ngập ra, mùi bên trong mang theo gây mũi cỏ cây bụi đất hương vị. Bố pháp thất bại. Lô hỏa dập tắt, Trần Bình sắc mặt trắng nhợt, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn nhìn xem đáy lò lưu lại cái kia một bãi nhỏ sền sệt cháy đen tàn bã, trầm mặc dọn dẹp sạch sẽ. Trần Bình không có ảo não, chỉ là trong lòng yên lặng tự hỏi thất bại nguyên nhân là cái gì. Theo sát lấy, điều chỉnh trạng thái, tiếp tục luyện chế đan dược. Ba ngày thời gian trôi qua, Trần Bình khai lò 9 lần, thất bại 9 lần, lại 9 lần thất bại, đều thua ở cái này bố pháp một bước bên trên. Vấn đề kỳ thật rõ ràng. Bố pháp cấm chế cần tiêu hao toàn bộ tâm thần đi duy trì cái kia cường đại áp xúc giam cầm chi lực, đối với lô hỏa nhiệt độ, dược dịch biến hóa rất nhỏ không chế, thì là không cách nào phân tâm đến ổn định. Luyện đan chính là như vậy, bất luận cái gì một chút nhỏ bé quấy nhiễu, đều đủ để cái này yếu ớt cân bằng trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó luyện đan thất bại. Trần Bình nhìn chằm chằm vắng vẻ lòng lò, cau mày. Thần thức không cách nào phân tâm nhị dụng, đây là hắn Trần Bình thiếu hụt. Nhưng bây giờ, tựa hồ không cách nào đến giải quyết vấn đề này. Phải làm như thế nào? Trần Bình nhìn chằm chằm cháy đen căn thuốc, đột nhiên lòng có sở ngộ. Nếu như có thể như vậy chứ, để bố pháp cấm chế bản thân có thể càng dùng ít sức chút. Nên như thế nào đi dùng ít sức? Một cấm chế cần toàn bộ tâm thần, cái kia, hai cái đâu? Một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút ly kinh bạn đạo suy nghĩ, như là trong hắc ám xẹt qua thiểm điện, đột nhiên chém vào trong đầu của hắn. Chương 91 Bồi Nguyên Đan Thành. Chương 91 Bồi Nguyên Đan Thành. Lô hỏa lần nữa dấy lên. Trần Bình ánh mắt trầm tĩnh như nước. Luyện đan số lần quá nhiều, mấy lần thất bại, dao động không được hắn kiên định nội tâm. Hắn tái diễn trước đó trình tự, dung luyện, chiết xuất, dung hợp, chú linh. Sữa màu xanh lá sền sệt dược dịch ở trong lò quay cuồng, tản ra tinh thuần linh lực ba động. Lại đến bố pháp một bước. Trần Bình ngưng thở, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn không có giống trước đó 9 lần như thế, ngưng tụ toàn bộ thần thức đi tạo dựng cái kia khổng lồ mà nặng nề đơn nhất áp xúc cấm chế. Lần này, thần thức của hắn linh hoạt sử dụng. Thần thức dẫn động linh khí, tại linh dịch phía trên hơn một xích chỗ nhanh chóng phát hoạt. Đường cong ngắn gọn, kết cấu rõ ràng, qua trong giây lát, một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra màu xanh nhạt quang mang phủ văn trận đồ dẫn đầu thành hình. Trận đồ kết cấu, rõ ràng so trước đó cái kia đơn nhất cấm chế giản hóa rất nhiều, tán phát giam cầm chi lực cũng yếu đi không ít, nó chậm rãi rơi xuống, bao trùm tại linh dịch mặt ngoài. Cấm chế thứ nhất chủ yếu tác dụng là trói buộc chặt dược dịch chỉnh thể hình thái, phòng ngừa kỳ nhân áp lực nội bộ mà quá độ bành trướng tán loạn. Cơ hồ ngay tại cái thứ nhất đơn giản hóa cấm chế rơi xuống đồng thời, Trần Bình trong tay động tác không ngừng nghỉ chút nào. Cỗ thứ hai linh lực dẫn động, tại khoảng cách cái thứ nhất đơn giản hóa trên cấm chế phương nửa thước chỗ, lần nữa phát hỏa. Lần này hình thành phù văn trận đồ càng thêm cô đọng. Đương nhiên, kết cấu cũng càng là phức tạp. Đối lại nó sau khi hoàn thành, tản mát ra mãnh liệt hướng vào phía trong sụp đổ hấp lực. Nó như là một cái hạch tâm vòng xoáy, mục tiêu minh xác. toàn lực áp xúc, bị cấm chế thứ nhất trói buộc chặt linh dịch nội bộ, những cái kia cuồng bạo thiên địa linh khí. Song cấm chế, một bên ngoài trói, ổn định hình thái, một nội áp, chuyên chú áp xúc. Hai cái cấm chế gần như đồng thời tác dụng tại linh dịch phía trên. Ông trong lò linh dịch phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ. Tại cấm chế thứ nhất trói buộc bên dưới, linh dịch mặc dù vẫn tại kịch liệt phun trào, nhưng chỉnh thể hình thái lại bị một mực hạn chế lại, cũng không mất khống chế bành trướng. Phát hiện luyện đan thất bại dấu hiệu, mà cái thứ hai hoạch tâm áp xúc cấm chế mang tới cường đại áp lực, thì tinh chuẩn tác dụng tại dược dịch nội bộ những cái kia sao động linh khí bên trên, khiến cho bọn chúng hướng vào phía trong ngưng tụ. Áp lực đột nhiên lâm, dược dịch bên trong linh khí như là bị chọc giận bầy ong, bản năng bộc phát ra mãnh liệt hơn trùng kích. Nhưng mà lần này bọn chúng trùng kích bị tầng thứ nhất cấm chế vững vàng giữ được, cuồng bạo linh khí đại bộ phận bị hạn chế tại dược dịch nội bộ, không cách nào tiêu tán. Đồng thời hạch tâm áp xúc cấm chế như là một cái không biết mệnh mỏi búa rèn, tiếp tục mà ổn định thực hiện lấy hướng vào phía trong áp xúc cự lực. Trần Bình thần thức cảm nhận được rõ ràng cái này tinh diệu biến hóa, duy trì hai cái cấm chế, thần thức tiêu hao, thậm chí cả linh khí tiêu hao, sát thực so duy trì một cái cỡ lớn cấm chế càng lớn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hai cái này cấm chế phân công minh xác, thần thức bên trên áp lực bị phân tán, vô phương hình thái, không cần hao phí quá nhiều tâm thần đi đối kháng cái kia tính hủy diệt bành trướng lực. Áp xúc linh khí cũng không cần thời khắc lo lắng linh dịch hình thái sụp đổ, hắn có thể trở lại thời gian quý giá, ổn định hỏa diễm cùng khắc chính tự. Hỏa diễm nhiệt độ lại một lần đã mất đi khống chế. Ngay tại lúc này, Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, phân ra thần thức, trong nháy mắt cảm giác được lòng lò nội hỏa diễm nhiệt độ, bởi vì linh dịch kịch liệt phản ứng mà xuất hiện không ổn định ba động. Hắn thần niệm khẽ nhúc đích, khống hỏa pháp trận linh khí chuyển vận, bị cực kỳ nhỏ điều chỉnh một sợi. Lỗ hỏa nhảy vọt một chút, nhiệt độ trong nháy mắt trở về ổn định. Trong lò, bị song trọng cấm chế một mực khống chế sữa màu xanh lá rực dịch, tại ổn định dưới áp lực mạnh, thể tích bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Chất lỏng xanh xệch, bị một cái vô hình tay nào nặn, đè ép. Kết cấu bên trong, tại dưới áp lực mạnh phát sinh huyền diệu biến hóa. Bước lên dần dần lắng lại, cuồng bạo linh khí bị cưỡng ép thuần phục, áp xúc, ngưng tụ. Khi linh dịch cuối cùng bị áp xúc đến chỉ có lớn chừng trái nhãn lúc, một cỗ thần dị ngưng trệ cảm giác truyền đến. Trần Bình biết thời cơ đã tới, ngưng đan cơ hội đang ở trước mắt. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay pháp quyết đột nhiên biến đổi. Trong lò nhiệt độ tại khống hỏa pháp trận tinh chuẩn điều khiển bên dưới bỗng nhiên tăng lên. Xoẹt. Bị áp xúc đến cực hạn sữa màu xanh lá dược dịch, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Quang mang trong nháy mắt nội liễm, sau đó biến mất. Trong lò đan hiện lên một vòng kim quang. Lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc, nương theo lấy màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng đột nhiên bộc phát. Trần Bình mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Vầng sáng tan đi, lòng lò dưới đáy lặng lặng nằm 6 viên tròn căng đan dược. Mỗi một quả đều có ngón nút lớn nhỏ, toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận sữa màu xanh lá trạch. Đan dược bề mặt sáng bóng trơn trượt, ẩn ẩn lộ ra một tầng cực kỳ nhạt, cơ hồ nhìn không thấy màu vàng ánh sáng nhạt. Mặc dù cũng không có luyện chế ra trung phẩm thậm chí trung phẩm trở lên đan dược. Bất quá, có thể duy nhất một lần thành đan 6 mai, đối với hắn Trần Bình tới nói, cũng là lớn lao của vũ. Tâm niệm niệm hạ phẩm bồi nguyên đan, luyện chế thành. Không chỉ có như vậy, chính hắn suy nghĩ ra được song bố pháp cũng thành. Có này song bố pháp tồn tại, hắn luyện chế bồi nguyên đan độ khó đem thẳng tắp hạ xuống. Trần Bình ý đồ cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động, chỉ là khoe miệng không cách nào không chế hướng dương lên lên, để hắn không có biện pháp. Tu tâm phương diện hay là được nhiều thêm luyện tập, kinh lịch nhiều hơn, liền sẽ không bởi vì ba động tâm tình mà sinh ra bộ mặt biểu lộ biến hóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem 6 viên còn mang dư ôn đan dược thu nhập sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đương nhiên, thành công khai lò một lần chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn còn muốn tiếp tục luyện chế còn lại 9 phần bồi nguyên đan linh dược. Không có ngừng, Trần Bình lập tức bắt đầu xuống một lò luyện chế. Có thành công kinh nghiệm, động tác càng thêm trôi chảy, thần thức sử dụng cũng càng phát ra trầm ổn. Bố pháp một bước, hắn xe nhẹ đường quen cùng lúc tạo dựng lên phược hình cùng áp xúc song trọng cấm chế. Đây là hắn cho song bố pháp lên cấm chế danh tự. Thần thức mặc dù tiêu hao rất lớn, linh khí cũng tiêu hao rất lớn, nhưng loại này khống chế toàn cục, đem cùng bạo dược dịch đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, mang cho Trần Bình tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn lần đầu luyện chế đan dược, không phải là vì ứng phó, mà là bởi vì nội tâm yêu thích. Còn lại 9 phần tài liệu, tại Trần Bình hết sức chăm chú luyện chế bên trong, một lò tiếp một lò đi qua dung luyện, chiết xuất, chú linh, song bố pháp, ngưng đan quá trình. Thành công, thất bại, lại thành công. Đến lúc cuối cùng một lò đan thành, lô hỏa triệt để dập tắt lúc, Trần Bình trước mặt chỉnh tề trưng bày 4 cái ôn nhuận bình ngọc. Trong đó 3 cái trong bình ngọc, riêng phần mình nằm 5 viên màu ngà sữa bồi nguyên đan. Cái thứ 4 trong bình ngọc thì chỉ có lẻ loi trơ trọi một viên. 16 quả. Tăng thêm lò thứ nhất 6 viên, tổng cộng 22 quả bồi nguyên đan. Trần Bình nhìn xem cái này 22 viên thuốc, mệt mỏi trên mặt tràn ra một cái nụ cười thỏa mãn. Cái này luyện chế không chỉ là bồi nguyên đan, càng là hắn đột phá bình cảnh chứng minh, là nhanh nhanh tu luyện bảo hộ, cũng là thông hướng cao hơn tu vi kiên cố cầu thang. Luyện đan đến tận đây có một kết thúc, sau đó chính là khổ tu, cùng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chương 92 luyện khí 9 tầng. Chương 92 luyện khí 9 tầng. Tăng cao tu vi trước đó, cần trước đem thân thể tăng lên tới tốt nhất trình độ. Kể từ đó, đan dược mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Có linh thạch cùng tụ linh trận phụ trợ, Trần Bình tốn hao một ngày thời gian, điền vào luyện đan mang tới thâm hụt. Bất luận là linh khí hay là thần hồn, đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn khoanh chân ngồi tại thạch ốc trung ương trên bồ đoàn, trước người một cái rộng mở bình ngọc, bên trong có 10 viên bồi nguyên đan. Lấy ra một hạt bồi nguyên đan, sữa màu xanh lá viên đan dược, tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra giản dị tự nhiên. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ôn nhuận bàng bạc nhiệt lưu, như đầu mùa xuân lúc từ đầu nguồn chảy xuống răng lưu, mãnh liệt lại không cuồng bạo. Cỗ dược lực này dọc theo yết hầu thẳng sâu xuống, cấp tốc tản vào thân thể kỳ kinh bát mạch. Trường Thanh Quyết vận chuyển lộ tuyến sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Môn công pháp này tu luyện tác dụng bình thường, tăng lên tu sĩ cơ sở linh khí cùng thần thức bên ngoài, cũng chỉ có để cao thể nội linh khí vận hành tốc độ tác dụng. Trần Bình ngưng thần nội thủ, dẫn dắt đến cỗ này tràn trề tinh thuần dược lực, tụ hợp vào tự thân linh khí dòng suối, đi theo chính mình dẫn đạo, hình thành chu thiên đại tuần hoàn. Hắn là ngũ hành phế linh căn nguyên nhân, cho dù là dược lực có thể lưu tồn ở trong cơ thể hắn, cũng mười không còn một. Cũng là nguyên nhân này, ngũ hành phế linh căn vẫn luôn bị người cho rằng là phế vật nhất linh căn. Bởi vì phổ thông ngũ hành linh căn, chí ít còn có thể lưu lại gần hai thành dược lực. Trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi linh lực màu xanh, tại Trường Thanh Quyết vận chuyển bên dưới, đột nhiên gia tốc. Khô cạn lòng sông, rốt cục nên đón đầy đủ mưa xuân, chính tham lam hấp thu cỗ này tinh thuần linh khí. Linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hùng hậu, ngưng thực. Chân binh kinh ngạc phát giác, bồi nguyên đan dược lực ở trong kinh mạch trào lên lúc, thậm chí có thể phát ra nhỏ xíu, như là dòng suối cọ rửa đá cội ao ạt thanh âm. Rất là kỳ diệu. Đan điền khí hải bên trong, đoàn kia đại biểu cho luyện khí tầng 7 tu vi, tản ra nồng đậm màu xanh biếc linh khí vòng xoáy, tại khổng lồ dược lực tiếp tục quan chú, bắt đầu xoay chậm chậm, khuyết trương. Vòng xoáy nơi trong yếu, màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thâm thúy, biên giới thì không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, hấp thu tân sinh lực lượng. Mỗi một lần dược lực cọ rửa, đều để đoàn này linh khí vòng xoáy lớn mạnh một phần, cô đọng một phần. Một hạt đan dược lực hao hết, Trần Bình không chút do dự, lập tức đầu nhập tiếp theo hạt. Trong phòng tu luyện, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Tiếp tục không ngừng tinh thuần ôn hòa dược lực, lớn mạnh Trần Bình đan điền khí hải bên trong linh lực vòng xoáy, đầy đủ để hắn quên hết mọi thứ phiền não. Phụ mẫu bên kia, hắn cũng là an bài thỏa đáng, để Viên Kinh Thiên chiếu cố bọn hắn ăn ở. Tiểu tử này bị chính mình hù dọa, đánh giá đã sợ vỡ mật, đã không có dũng khí đi phản kháng chính mình. Thời gian kế tiếp, hắn có thể an tâm tu luyện. Hai tháng thời gian, tại ngày qua ngày phục đan, vận công, luyện hóa bên trong lặng yên mà qua. Một ngày này, Trần Bình chính tướng một hạt bồi nguyên đan dược lực luyện hóa đến cuối âm thanh. Đan điền khí hải bên trong, cái kia màu xanh biếc linh lực vòng xoáy đã tràn đầy đến cực hạn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy biên giới, cơ hồ muốn chạm đến đan điền hàng rào. Một loại phồng lên, sung mãn cảm giác rõ ràng truyền đến. Trần Bình tâm niệm vừa động, không còn hấp thu mới dược lực, mà là toàn lực vận chuyển Trường Xuân Quyết Chu Thiên Tuần Hoàn. Đối với mới linh huyệt, bắt đầu trùng kích. Hắn linh khí đầy đủ tinh thuần. Đối mặt linh huyệt bình cảnh, đột phá đứng lên không chút nào tổn sức. Đương nhiên vì càng thêm bảo hiểm, thần thức cao độ ngưng tụ sau, bắt đầu cưỡng ép dẫn đạo, áp xúc đoàn này khổng lồ mà sinh động linh khí vòng xoáy. Sau 3 ngày, cao tốc xoay tròn linh khí vòng xoáy tại thần thức áp bách dưới, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Thể tích trong nháy mắt rút nhỏ gần 1/3, màu sắc lại đột nhiên thâm thúy mấy lần, từ nguyên bản màu xanh biếc, hóa thành một màu xanh. Vòng xoáy xoay tròn cũng không đình chỉ, ngược lại càng thêm cô đọng, ổn định, tản ra sóng linh khí cũng đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Phốc, 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 liên tục 3 tiếng linh huyệt bình cảnh đột phá, không có tạo thành chút điểm trở ngại. Luyện khí 8 tầng, nước chảy thành sông. Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tự hào quan mang. Hắn thật dài thở ra một hơi, khí tức kéo dài, mang theo một chút đục ngầu chi khí. Trần Bình cảm thụ được thể nội lao nhanh, viễn siêu trước đó hùng hậu linh khí. Một cỗ tự tin tự nhiên sinh ra. Luyện khí 8 tầng tu vi, tại tông môn này bên trong, gia nhập nội môn, hẳn không có vấn đề gì. Nhất là hắn Trần Bình, bất quá dẫn khí nhập thể 3 năm, liền tu luyện tới luyện khí 8 tầng. Bực này tốc độ tu luyện, cho dù là tông môn thiên tài cấp cao nhất, cũng thúc ngựa khó cực đi. Trần Bình đè xuống trong lòng kiêu ngạo. Luyện khí 8 tầng, tại đệ tử bên trong, tự nhiên số 1. Nhưng tại cái này lớn như vậy tu chân giới, vẫn như cũng là như là bụi bặm. Đoạn không thể sinh ra tự đại chi tâm. Trần Bình không có đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía Bồi Nguyên Đan bình ngọc. 20 mai Bồi Nguyên Đan, miễn cưỡng tăng lên tới luyện khí 8 tầng. Vậy cần đột phá đến luyện khí 9 tầng lời nói, đặt cơ sở đều là 50 mai Bồi Nguyên Đan lên. Chỉ là 50 mai Bồi Nguyên Đan mà thôi. Tại hắc thổ địa không gian cung cấp liên tục không ngừng Bồi Nguyên Đan linh dược trước mặt, không đáng nhắc đến. Thời gian tiếp tục tại thạch ốc trong yên tĩnh chảy xuôi. Bồi Nguyên Đan từng hạt giảm bớt, lại từng hạt luyện chế mà ra. Hóa thành Trần Bình thể nội không ngừng kéo lên tu vi nền tảng. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nửa năm thời gian, tại lần lượt linh khí trào lưu cọ rửa bên dưới, lộ ra đặc biệt ngắn ngủi. Đến giai đoạn này, Trần Bình lên tay chính là duy nhất một lần nuốt vào 3 viên Bồi Nguyên Đan. Loại này xa xỉ phương thức tu luyện, cũng chỉ có hắn có thể tiến hành. Đan điền khí hải bên trong, đoàn kia linh khí màu xanh vòng xoáy đã đạt đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Trung tâm vòng xoáy xanh đến mức tỏa sáng, khoảng cách luyện khí 9 tầng hàng rào, chỉ cách lấy một tấm lụa mỏng. Đối mặt luyện khí 9 tầng bình cảnh, tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, Trần Bình cũng sẽ không lựa chọn trung kích. Hắn bình tĩnh lại một lần vận chuyển Trường Xuân Quyết áp xúc linh khí, để thăng đan ruột vòng xoáy linh khí ngưng cực độ. Linh khí ở trong kinh mạch trào lên, càng phát ra thoải mái thuận hợp. Như vậy lại qua gần một tháng, khi thể nội linh khí bị rèn luyện đến lại không một tia bừng nhũ, Trần Bình lấy ra một bình Bồi Nguyên Đan. Lần này hắn một lần nuốt 5 hạt, nuốt số lượng siêu việt đã từng cực hạn 4 hạt. Khổng lồ dược lực cầm vang một phát, vận sức chờ phát động màu xanh linh khí vòng xoáy, tại cỗ này khổng lồ dược lực thôi thúc dưới, xoay tròn tốc độ tiêu thăng đến quá trị. Phá. Trần Bình trong lòng gầm nhẹ. Luyện khí 9 tầng linh huyệt bình cảnh, với hắn mà nói, đã không có bất kỳ trở ngại nào. Tích xúc linh khí, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng linh huyệt hàng rào hung hăng đánh tới. Giang giác, phúc, hàng rào ứng thanh mà phá, tiếp lấy lại là giang giác, giang giác. Mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, ba cái linh huyệt đột phá hoàn thành. Chân bình thể nội linh huyệt số lượng cũng đạt tới 24. Đan điển khí hải bỗng nhiên một khuyết trương, linh khí màu xanh vòng xoáy tản ra, hóa thành một mảnh càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy hơn màu xanh linh khí đoàn. Luyện khí 9 tầng, thành. Chân bình chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong con ngươi đen nhánh, thần quang nội ẩn, trầm ổn như núi. Hắn phóng xuất ra thần thức, dò xét nó cực hạn khoảng cách 400 trượng, so với bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ còn mạnh hơn mấy phần. Không sai. Chân bình hài lòng gật đầu. Khoảng cách này đã là luyện khí kỳ tu sĩ thần thức có thể đạt tới cực hạn phạm chủ. Hắn mở ra bàn tay, một sợi màu xanh đậm linh khí tại đầu ngón tay nhảy vọt, cô đọng như khí sương mù. Tùy ý thi triển hỏa cầu thuật, uy năng đã là luyện khí tầng 7 lúc mấy lần. Cảm thụ được thể nội trước nay chưa có tràn đầy lực lượng, Trần Bình nhếch miệng lên một vòng khó được ý cười. 4 năm rưỡi thời gian, từ một kẻ phàm nhân tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Tốc độ này, đủ để cho những cái kia nội môn thiên tài cũng vì đó hâm mộ. Chương 93 đạp vào tiên độ 1, chương 93 đạp vào tiên độ 1, Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại ngọc bội trong không gian. Dưới chân là quen thuộc hắc thổ địa. Trong khoảng thời gian gần nhất này đến nay, theo hơn ngàn linh thạch ném ăn, trong không gian hắc thổ địa phạm vi phát sinh biến hóa không nhỏ. Bây giờ không gian đã mở rộng đến trọn vẹn 2 mẫu ruộng có thừa. Bất quá, cho dù là có rõ rệt mở rộng tăng lên, bốn bề những cái kia tối tăm mờ mịt, như là hư không giống như địa phương, vẫn như cũng là chưa từng tiêu tán một phần. Trần Bình mỗi lần đi đến bên cạnh, nhìn xem mảnh này tối tăm mờ mịt đồ vật, đều sẽ cảm giác đến một trận tim đập nhanh. Cũng may, không gian ngăn cách hắn bước vào nhập không gian hư vô năng lực. Bằng không mà nói, hắn không chút nghi ngờ sẽ bị không gian hư vô này cho gạt bỏ. Bây giờ, hắc thổ địa bên trên các loại linh dược mọc khả quan, làm người khác chú ý nhất cũng không phải là những cái kia từng gốc thành thục thu hoạch linh dược, mà là đứng sừng sững ở giữa vài quặng dị trùng. Trừ ban đầu hàn tinh thảo thụ cùng tụ linh thảo thụ bên ngoài, lại mọc ra mới cây. Hai gốc hình thái khác lạ cây, lặng lặng sinh trưởng tại một đống linh dược ở giữa. Một gốc toàn thân xanh biếc, phiến lá dày đặc như phỉ thúy, tầng tầng lớp lớp, chính là tam tinh hoa dị biến mà thành tam tinh hoa thụ. Một bụi khác thì phiến lá hẹp dài, biên giới khảm nạm lấy rõ ràng nguyệt nhà, tại không gian ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra vi mang, chính là ánh trăng của sau khi thuế biến nguyệt hoa thảo thụ. Như vậy thần dị một màn, một mực tại trong không gian không ngừng trình diễn. Mỗi lần trồng vào tới chủ dược, đều sẽ có một gốc trưởng thành cây hình dạng. Trần Bình cũng không biết là thật thành cây, hay là nói chỉ là trưởng thành càng thêm khỏe mạnh cây hoặc là mầm. Bất luận như thế nào, trung quy là phát huy ra linh dược hiệu quả tốt hơn. Từ nơi sâu xa, hắn suy nghĩ đến hắc thổ địa không gian, khả năng có được cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt quy tắc. Ngọc bội kia không gian hắc thổ địa, nó hạch tâm nhất quy tắc, tại mấy năm quan sát cùng đại lượng linh dược thay đổi trồng trọt bên trong, bị hắn thăm dò rõ ràng mạch suy nghĩ. Bất luận cái gì ở chỗ này quy mô lớn, lặp lại trồng trọt linh dược chủng loại, tại không gian gia tốc cùng linh tuyển tầm bổ song trọng tác dụng dưới, đều có cực nhỏ xác suất sẽ từ bên trong sinh ra một gốc đột phá tự thân tiên thiên gông cùng xiển xích trường sinh trùng. Liên như là ngoại giới sinh trưởng ra dị trùng bình thường thần dị. Dị trùng vốn là trường sinh trùng, thời gian lâu dài, còn có thể trưởng thành là bất tử dược. Trong không gian, cái này trường sinh trùng một khi sinh ra, liền triệt để thoát ly phổ thông linh dược 10 năm sinh, mấy chục năm sinh phạm chủ, lột xác thành chân chính linh thực chi thụ. Bọn chúng xác suất lớn, có được gần như vô hạn thọ nguyên, giống như ngoại giới bất tử dược một dạng. Chỉ cần cắm rễ ở này, liền có thể tiếp tục không ngừng mà sinh trưởng, nó tuổi thọ hạn mức cao nhất bị triệt để đánh vỡ. Bọn chúng kết xuất trái cây, sinh trưởng ra phi lá. Dược tính sẽ theo thụ linh tăng trưởng mà không ngừng lắng đọng, tăng lên. Cái này cùng ngoại giới trong truyền thuyết, những cái kia bởi vì thiên địa dị biến hoặc hoàn cảnh đặc thù tầm bổ mà ra đời biến dị linh dược bất tử dược trên bản chất tới nói, là giống nhau. Nói cách khác, cái này hắc thổ địa không chỉ có là một khối gia tốc sinh trưởng đất màu mỡ, càng là một cái có thể thúc đẩy sinh trưởng trường sinh linh căn tạo hóa chi địa. Cái này rõ ràng nhận biết, để Trần Bình trong lòng nóng hổi. Ý vị này, chỉ cần hắn tiếp tục trồng trọt, đầu nhập tài nguyên, tương lai bên trong không gian này sẽ có được càng ngày càng nhiều không cùng chủng loại linh thực chi thụ trở thành hắn lấy không hết, dùng mãi không cạn đỉnh cấp tài nguyên bảo khố. Ánh mắt của hắn cuối cùng vượt qua những linh thực này chi thụ, rơi vào không gian một góc khác. Nơi đó là đơn độc phân ra tới tiên tài địa bảo khu. Giữa hồn mục, tại trải qua một đoạn thời gian trưởng thành đằng sau, bây giờ đã lâu đến gần một thước, sinh trưởng ra mấy mảnh không tính thành thụ dưỡng hồn thụ lá. Dưỡng hồn thụ tại mảnh này hắc thổ địa bên trên, tiếp qua cái thời gian mấy năm, dưỡng hồn thụ lá cây sẽ triệt để thành thụ. Đến lúc đó, bất luận là xuất ra đi bán, hay là lưu lại tự mình chế tác dưỡng hồn đan, đều là lựa chọn tốt. Đương nhiên, Trần Bình hiện tại ánh mắt cũng không có tại dưỡng hồn thụ bên trên dừng lại quá lâu. Hắn nhìn về hướng mảnh kia thấp bé dây leo. Sợi đang hiện tại đã bày biện ra một loại kỳ dị hơi mở cảm giác. Trên sợi rễ ẩn ẩn lưu động nhỏ xíu hào quang năm màu. Dây leo phiến lá nhỏ vụn, bày biện ra thâm trầm màu tím đen. Đây chính là ngũ hành âm linh đẳng thành tục dấu hiệu. Thô sơ giản lược nhìn lại, mảnh này dây leo chí ít bao trùm hơn một trượng phương viên, lít nhá lít nhít, chí ít có 3-40 gốc. Trần Bình tiến hành hai vòng phân gốc, cho nên 5 cây ngũ hành âm linh đẳng, bây giờ nắm chắc 10 cây nhiều. Bọn chúng an tĩnh sinh trưởng, dây leo quấn quýt nhau, nhưng lại riêng phần mình tản ra đặc biệt yêu đất linh quang. Ngũ sắc vầng sáng tại giữa dây leo lưu chuyển không thôi, khiến cho cái này một mảnh nhỏ khu vực phảng phất bao phủ tại một mảnh mê ly trong hào quang. Tại tất cả ngũ hành âm linh đẳng ở giữa, có hai gốc dây leo đặc biệt khác biệt. Bọn chúng sợi đằng càng thêm trắng kiện, gần như to bằng cánh tay trẻ con, hơi mở màu xám đằng thân nội. Trên sợi rễ, ngũ sắc linh quang như là thực chất chất lỏng giống như, chậm rãi chảy xuôi, quang mang nội ẩn, lộ ra dị thường thâm thúy. Đằng trên thân cho thấy tự nhiên đường vân, cũng càng thêm phức tạp, rõ ràng, ẩn ẩn cấu thành một loại huyền ảo tuần hoàn. Phiến lá càng là hiện ra màu tím, màu vàng gân lá trắng kiện mà sáng tỏ. Đây là ngũ hành âm linh đằng dược tính đầy đủ biểu hiện. Gần như 40 năm dược tính ngũ hành âm linh đằng, có khả năng phát huy ra hiệu quả, đã vượt rất xa đã từng cây mẹ. 40 năm dược tính, không biết hiệu quả sẽ đạt tới trình độ gì. Trần Bình tự lẩm bẩm. Dựa theo ngọc bội không gian hấp thụ địa hiệu quả, ngoại giới trồng trọt 1 năm linh dược, trong không gian tương đương với trồng trọt 12 năm hiệu quả. Tăng thêm tỉ mỉ bồi dưỡng, thường xuyên dùng nước linh tuyển tưới tiêu lời nói. Tốc độ như vậy, có thể đề cao đến 20 năm. Hắn cố ý chậm trễ phụ mẫu thức tỉnh linh căn thời gian, chính là vì chờ đợi. Chờ đợi những này ngũ hành âm linh đằng tích xúc đầy đủ lực lượng, chờ đợi cái này hai gốc chủ đằng dược tính càng thêm cường đại. Tại hấp thụ địa trong không gian, thu hoạch được gần như 40 năm dược tính lắng đọng, đã vượt rất xa ngay từ đầu yêu cầu. Trần Bình chỉ hy vọng có thể vạn vô nhất thất, chỉ hy vọng phụ mẫu cùng hắn bình thường, cùng nhau đạp vào tiên đồ. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, cắt chém dây leo động tác chậm chạp mà tinh chuẩn. Linh lực chi nhận nhẹ nhàng sẽ qua. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ cắt đứt tiếng vang lên. Hai đoạn ước dài một thước, sợi rễ lưu chuyển lên nồng đậm ngũ sắc linh quang dây leo bị cắt xuống. Trần Bình cấp tốc lấy ra hai cái đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc. Hộp ngọc có thể khóa lại dự tính, tránh cho dược lực sói mòn, là bảo tồn linh dược tốt nhất đạo cụ. Giờ khắc này, rốt cuộc đã đến. Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi tâm thần bất định. Là vì thức tỉnh phụ mẫu linh căn, bước vào tiên đồ không giả. Nhưng hắn lại lo lắng thất bại, lo lắng phụ mẫu lại bởi vì chịu không được cái này cường đại dự tính, thọ nguyên đại giảm. Dù sao, âm linh đẳng tác dụng phụ là rõ ràng. Ngũ hành âm linh đẳng, tạm thời tới nói, mặc dù không thấy có vấn đề gì, dược tính cũng so âm linh đẳng cường đại hơn rất nhiều, có thể đem đến đâu, tương lai có thể hay không phát sinh biến cố đâu, ngũ hành âm linh đẳng tác dụng phụ lại bởi vậy hiện đâu, Trần Bình không biết được, hắn lắc lắc đầu, lần nữa lấy lại bình tĩnh. Bất luận như thế nào, trước bước vào tiên đồ lại nói, tương lai phải trải qua sự tình, tương lai lại nói. Chương 94 đạp vào tiên đồ 2, chương 94 đạp vào tiên đồ 2, Trần Bình nhịp tim đến có chút nhanh. Hắn xuyên qua tiểu viện, đẩy ra phụ mẫu gian kia tràn ngập nhàn nhạt thảo dược vị cửa phòng. Hơn nửa năm linh cốc, linh truyền cùng đê giai đan dược điều trị, hiệu quả rõ rệt. Phụ thân Trần Đại Sơn ngồi tại giường xuôi theo, không xương một lần nữa chống lên da thịt, không còn là trước đó bộ kia bị linh kim chi độc móc sạch tiểu tụy bộ dáng. Mặc dù sắc mặt còn lộ ra điểm không khỏe mạnh thanh bạch, nhưng ánh mắt có ánh sáng sáng, nói chuyện cũng mang tới trung khí. Mẫu thân Lâm Thị ngồi dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi, trên thân dựng lấy chăn mỏng, so với Trần Đại Sơn, nàng khôi phục rõ ràng chậm rất nhiều, gương mặt vẫn như cũ lõm, trên mu bàn tay lỏng làn da bao vây lấy rõ ràng khớp xương. Đó là trước kia quá độ vất vả, nguyên khí hao tổn quá sâu vết tích. Cha, mẹ. Trần Bình đem hai cái hộp ngọc đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi bàn gỗ nhỏ bên trên. Trần Đại Sơn nhìn thấy nhi tử trịnh trọng việc dáng vẻ, buông xuống trong tay chính biên giỏ trúc. Lão nhân chính là như vậy, nhất thanh rảnh rỗi, liền sẽ chính mình cho mình kiếm chuyện làm. Bình Nhi, đây là cái gì? Cha, mẹ, thân thể của các ngươi xương, dựa vào bình thường ấm bổ, quá chậm. Trần Bình mở hộp ngọc ra, lộ ra bên trong cái kia hai đoạn linh khí mờ mịt, hơi mở dây leo. Cái này gọi ngũ hành âm linh dây leo, là khó được đồ tốt. Ăn nó đi, liền có cơ hội. Sinh ra có thể tu luyện linh căn, giống nhi tử mở dạng. Dẫn thiên địa linh khí nhập thể, tu luyện tiên pháp. Đến lúc đó, các ngươi hao tổn nguyên khí, chính mình liền có thể từ từ bù lại, thọ nguyên cũng có thể thật to kéo dài. Trần Bình tận lực nói đến đơn giản lại ngay thẳng, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác kích động cùng chờ đợi. Đặt vào tiên đồ, đối với phàm nhân mà nói, đúng là thoát thai hoang cốt, nghịch thiên cải mệnh. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị ánh mắt rơi vào trong hộp ngọc cái kia kỳ dị trên dây leo, cảm thụ được cái kia tiêu tán ra, để bọn hắn bản năng cảm thấy bất phàm khí tức. Hai người lẫn nhau, trầm mặc một lát. Trần Đại Sơn thô giáp đại thủ đưa tới, nhẹ nhàng đụng đụng trong đó một đoạn dây leo. Xúc tu ô nhuận, ẩn ẩn có yếu ớt xương mù ba đậu. Hắn thu tay lại, lắc đầu, thanh âm trầm thấp lại chém đinh chặt sắt. Bình Nhi, thứ này quá đắt như vàng. Cha mẹ ngươi sống hơn nửa đời người, đất vàng đều trôn đến tận cổ, ăn cái này, không phải trả đạp thiên vật sao? Ngươi giữ lại. Ngươi tiên lộ còn rất dài, ngươi cần phải. Lâm Thị cũng dãy rủa lấy ngồi thẳng chút, giữ chặt Trần Bình tay của nàng lạnh buốt mà không khí là gì. Đúng vậy a Bình Nhi, cha ngươi nói đúng. Cha mẹ già, có thể nhìn thấy ngươi có tiền đồ, có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, liền đủ hài lòng. Bảo bối này. Chính ngươi dùng, tương lai cưới vợ, sinh mẹ con, đều dùng đến lấy. Cho chúng ta hai cái lao quan tài ruột, không đáng. Mẹ, ngài nói cái gì đó? Trần Bình gấp, cầm ngược ở tay của mẫu thân. Dây leo này chính là cho các ngươi dùng. Có thể để các ngươi thân thể tốt, có thể sống được càng lâu. Cha, mẹ, các ngươi ngẫm lại, nếu như các ngươi cũng có thể tu luyện, thân thể khỏe mạnh, thọ nguyên kéo dài, đó mới là nhi tử lớn nhất tâm nguyện. Nhi tử ở trên tiên lộ đi, cũng có thể an tâm a. Không được. Trần Đại Sơn thái độ dị thường kiên quyết, thậm chí mang theo điểm cố chấp nộ khí, mặt cũng hơi đỏ lên. Khi còn bé trong nhà nghèo, chúng ta không thể cho ngươi tốt, liền trông cậy vào ngươi có thể tiền đồ. Bây giờ ngươi tốt không dễ dàng có chút tiên duyên, có chút đồ tốt, chúng ta làm cha mẹ, sao có thể lại liên lụy ngươi, cùng ngươi đoạt bảo bối này? Lấy bể. Nhắc lại việc này, ta nổi nóng với ngươi. Hắn quay mặt chỗ khác, lồng ngực phập phồng. Lâm Thị chỉ là yên lặng rơi lệ, khô gầy ngón tay chăm chú nắm chặt Trần Bình ống tay áo, im lặng biểu đạt đồng dạng kháng cự. Bọn hắn quen thuộc đem tốt nhất đều lưu cho nhi tử, loại này khắc vào trong lòng bỏ ra, đã thành bản năng. Thiên duyên, trường sinh, đối bọn hắn mà nói quá xa xôi, kém xa nhi tử có thể nhiều một phần bảo hộ tới thực sự. Trần Bình nhìn xem phụ thân cố chấp cái hót cùng mẫu thân im ắng nước mắt, một cô vừa chua lại chát cảm xúc ngăn ở ngực. Hắn hiểu được cha mẹ tâm, có thể phần này chịu nặng yêu, giờ phút này lại thành trở ngại lớn nhất. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm bình ổn xuống tới, mang theo điểm bất đắc dĩ, cũng mang theo điểm không thể nghi ngờ chăm chú. Cha, mẹ, các ngươi nghe ta nói, ngũ hành này âm linh dây leo, thật không có các ngươi nghĩ như vậy hiếm có. Thứ này ta trồng một mảng lớn, nói ít cũng có 30-40 gốc. Cái này 2 gốc, chỉ là trong đó dáng dấp tốt nhất, cố ý cho các ngươi lưu. Ta chỗ ấy còn có chính là, căn bản dùng không hết. Không tin, ta lấy ra cho các ngươi nhìn. Trần Bình không có cách nào, chỉ có thể ra hạ sách này. Cái gì? Trần Đại Sơn bỗng nhiên quay đầu, con mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy hoài nghi. 30-40 gốc. Bình Nhi, ngươi cũng đừng vì dỗ dành chúng ta uống thuốc liền nói mỏ. Lâm Thị cũng đã ngừng lại nước mắt, kinh nghi bất định nhìn xem nhi tử. Thật, thật có nhiều như vậy. Thiên chân vạn sát. Trần Bình vỗ bộ ngực cam đoan. Thứ này không tính là gì, trồng xuống, dáng dấp nhanh chóng, còn dễ dàng phân gốc. Dây leo này đối với ta hiện tại tới nói, thật không tính là gì đặc biệt đồ vật quý giá. Cho cha mẹ các ngươi dùng, phù hợp. Các ngươi nếu là không tin, chờ các ngươi tốt, ta cho các ngươi nhìn xem khác hàng tồn đều thành. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị nghi ngờ trao đổi lấy ánh mắt. Nhi tử nói đến chắc chắn. Chẳng lẽ là thật? Đồ vật chân quý này, thật dài đến nhanh như vậy. Thật có nhiều như vậy. Ngươi không có lừa gạt cha. Trần Đại Sơn thanh âm mềm nhũn ra, mang theo một tia dao động. Cha, ta lừa gạt ai cũng không có khả năng lừa gạt ngài cùng mẹ a. Trần Bình lập tức nói. Thứ này, các ngươi ăn, sinh ra linh căn, thân thể tốt, có thể bồi nhi tử càng lâu, đây mới là nó chỗ dùng lớn nhất. Để đó không cần, đó mới gọi lãng phí đâu. Trần Đại Sơn nhìn chằm chằm nhi tử nhìn nửa ngày, lại nhìn xem trong hộp ngọc lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc dây leo, nhìn lại thê tử tiểu tùy mặt, rốt cục thở thật dài một cái, bả vai sụ xuống. Ai? Người đứa nhỏ này, nếu là thật có nhiều như vậy. Cái kia, vậy được đi. Hắn giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Lâm Thị cũng lau lau khóe mắt, khẽ gật đầu một cái. Mẹ nghe ngươi. Trần Bình gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng nói, "Tốt, cha, mẹ, các ngươi ngồi xếp bằng tốt, tận lực buông lòng tâm thần, cái gì cũng đừng nghĩ." Quá trình có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng nhi tử ở bên cạnh trông coi, nhất định không có việc gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai đoạn ôn nhuận như ngọc, nội ẩn ngũ sắc quang hoa dây leo phân biệt đưa tới phụ mẫu trong tay. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị theo lời tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, nắm cái kia đoạn kỳ dị dây leo, lạnh buốt bên trong mang theo một tia kỳ dị dòng nước ấm. Hai người đều có vẻ hơi khẩn trương, hô hấp đều thả nhẹ. Bọn hắn lần nữa nhìn nhi tử một chút, tại Trần Bình cổ vũ dưới ánh mắt, nhắm mắt lại, đem cái kia đoạn ẩn chứa kinh người dược lực ngũ hành âm linh dây leo đưa vào trong miệng. Dây leo vào miệng tan đi, phản phất một đạo ấm áp thanh tuyển trượt vào trong cổ. Nhưng mà, cỗ này thanh tuyển rơi vào trong bụng trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung. Nô. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị thân thể đồng thời kịch chấn. Ôn nhuận cảm giác trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một cỗ lực lượng cuồng bạo dòng lũ, đột nhiên từ trong bụng nổ tung. Nguồn lực lượng này mang theo ngũ hành hỗn tạp khí tức, kim chi sắc bén, mộc chi bừng bừng phân chấn, thủy chi âm hàn, hỏa chi nóng rực, thổ chi nặng nề. Hỗn loạn mà bàng bạc, như là vỡ đê đỉnh lũ, vậy mạnh bọt vào bọn hắn phàm tục dàn mua, yếu ớt không chịu nổi kinh mạch. Chương 95 đạp vào tiên đồ 3, chương 95 đạp vào tiên đồ 3 phốc. Gần như không phân tuần tự, hai cái màu đỏ sậm, mang theo nồng đậm mùi tanh tụ huyết từ nhị lao trong miệng phun ra, ở tại giường chiếu bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, can dọa người cảnh tượng xuất hiện. Trần Đại Sơn thái dương, mũi thở, khoe miệng, lô thai, Lâm Thị trong thất hiếu, từng tia từng sợi màu đen sền sệt huyết dịch không bị khống chế bừng lên, cuốn lượn xuống. Bọn hắn trần trụi ở bên ngoài trên da, mỗi một cái lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu màu đen, cấp tốc đem đơn bạc quần áo nhiễm tấu. Cả người như là mới từ ao mực bên trong bước đi ra bình thường, tản ra nồng đậm mùi tanh. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, lại cấp tốc nổi lên không bình thường xanh đen, trong cổ họng phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh, mắt thấy là phải một đầu ngã quỵ. Trần Bình tại phụ mẫu trào máu trong nháy mắt, tâm liền giống bị một cái băng lãnh đại thủ hung hăng nắm lấy, cơ hồ ngừng đập. Hắn tưởng tượng qua dược lực trùng kích sẽ rất mạnh, thậm chí làm xong phụ mẫu sẽ thống khổ không chịu nổi chuẩn bị. Nhưng trước mắt cái này thất khiếu chảy máu, thể thấm máu đen, sinh cơ cấp tốc suy bại cảnh tượng, vừa xa khỏi hắn xấu nhất dự đoán. Sợ hai thủy triều trong nháy mắt che mất hắn. Nhưng mấy năm qua, tại tầng dưới chót dây rủa cầu sinh cùng năm gần đây ở trên tiên lộ ma luyện nuôi thành bản năng, phản ứng càng nhanh một bước. Cha, mẹ. Trần Bình gào thét một tiếng, một bước cướp được trên giường, hai tay nhanh như tia chớp giống như nô ra, tay trái ấn tại phụ thân Trần Đại Sơn ngực huyệt thiên trung, tay phải chống đỡ tại mẫu thân Lâm Thị phía sau lưng du huyệt. Tinh thuần linh khí không giữ lại chút nào tuôn trào ra, cưỡng ép rót vào nhị lao thể nội. Linh khí tác dụng rất lớn, trong đó có một cái công năng, chính là có thể bảo vệ tu sĩ trọng yếu tạng khí. Mục tiêu của hắn không gì sánh được rõ ràng, bảo vệ tâm mạch, giữ vững đan điền. Chỉ cần hai nơi này căn bản trọng địa không hủy, dù là nhục thân kinh mạch tổn hại nghiêm trọng đến đâu, liền còn có một chút hy vọng sống, không chỉ có thể sống sót, còn có đạp vào tiên đồ khả năng. Linh khí nhập thể, Trần Bình mới chính thức cảm nhận được phụ mẫu thể nội giờ phút này là bực nào luyện ngục. Nguồn gốc từ ngũ hành âm linh dây leo cuồng bạo dược lực, đơn giản giống một đám hung thú, tại cha mẹ của hắn cái kia yếu ớt trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, yếu ớt kinh mạch từng khúc xé rách, đứt đoạn. Huyết nục bị cái kia hỗn loạn ngũ hành chi lực ăn mòn, phá hư. Suy bại, mục nát, phá hư khí tức tràn ngập tại nhị lao thân thể mỗi một hẻo lánh. Mà tại cái này tính hủy diệt trung tâm phong bạo, hai cô yếu ớt lại cực kỳ cứng cỏi sinh cơ, ngay tại khó khăn ngưng tụ thành hình. Vị trí ngay tại nhị lao dưới bụng đan điền khí hải phụ cận. Hình thái kia, chân bình tâm thần cực chấn, là dây leo. Cùng hắn lúc trước nội thị viên kinh thiên lúc, nhìn thấy ngụy linh căn cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm trắng kiện, hình dáng càng thêm rõ ràng. Như hai gốc tại trong cuồng phong bạo vũ, dây rủi lấy phá đất mà lên mầm non, tham lam hấp thu cái kia cuồng bạo hỗn loạn dược lực, đồng thời cũng tại bị dược lực kia điên cuồng xé rách phá hư. Một bên là có tính chất hủy diệt phá hư, một bên là tân sinh dãy rủa cùng hấp thu. Chân binh cắn chặt hàm răng, lợi đều chảy ra tơ máu. Hắn linh khí chia hai cỗ, một cỗ hóa thành cứng rắn nhất bình chướng, gắt gao bảo vệ phụ mâu trái tim cùng tân sinh kia dây leo linh căn hạch tâm, ngăn cản cuồng bạo dược lực trực tiếp nhất trùng kích. Một cỗ khác thì cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến những cái kia tương đối xuân xẻ chút, tản mát dược lực khí tức, thử nghiệm đi chữa trị những cái kia bị xé nứt nhỏ bé kinh mạch. Tại trong gió bão, tu bổ một chiếc thùng trăm ngàn lỗ thuyền nhỏ. Cái này cần khó có thể tưởng tượng lực chuyên chú cùng đối với linh khí nhập vi không chế. Mỗi một tia linh khí chuyển vận, mỗi một lần nhỏ xíu dẫn đạo, đều giống như tại vực sâu vạn trượng bên trên xiết đi dây. Hơi không cẩn thận, không phải ra tốc phụ mẫu sụp đổ, chính là phụ mẫu thân thể triệt để hư hao. Chân bình như thạch điêu giống như, ngồi quỳ chân tại phụ mẫu ở giữa, hai tay gắt gao chống đỡ thân thể của bọn hắn. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu quần áo của hắn, lại đang linh khí bốc hơi bên dưới hóa thành bạch khí lượn lờ dâng lên. Sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, bờ môi đã mất đi huyết sắc. Thân thể bởi vì linh khí cùng thần thức to lớn tiêu hao mà run nhẹ nhẹ. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị sớm đã triệt để ngất đi, thân thể vô ý thức co quắp, thất khiếu cùng trong lỗ chân lông dỉ ra máu đen dần dần trở nên sền sệt, giảm bớt. Nhưng mỗi một lần run rẩy đều mang ý nghĩa thể nội trận kia đáng sợ giằng co còn đang tiến hành. Khí tức của bọn hắn yếu ớt tới cực điểm, toàn bộ nhờ Trần Bình liên tục không ngừng đưa vào linh khí, treo cuối cùng một tia sinh cơ. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn xuống phía tây, ánh chiều tà le lói, cuối cùng một tia sắc trời cũng bị hắc ám nuốt hết. Nho nhỏ trong phòng, chỉ còn lại có Trần Bình thô trọng kiểm chế tiếng thở dốc, cùng phụ mẫu cái kia yếu ớt đến cơ hồ nghe không được nhịp tim. Một đêm này, đối với Trần Bình mà nói, dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Linh khí đang nhanh chóng tiêu hao, như là mở áp hồng thủy, hắn luyện khí 9 tầng đỉnh phong hùng hậu linh lực dự trữ, bằng tốc độ kinh người thời đáy. Mọi mệnh cùng mê muội, lần lượt đánh thẳng vào thần hồn của hắn, toàn bộ nhờ một cỗ tuyệt không thể ngã xuống ý chí, gắt gao chống đỡ lấy. Hắn không dám có chút thư giãn, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại phụ mẫu thể nội bên trong chiến trường hỗn loạn kia. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy phụ thân Trần Đại Sơn thể nội cái kia cỗ cường bạo dược lực như là man yêu, mạnh mẽ đâm tới, lực phá hoại cực mạnh, nhưng tân sinh gốc dây leo kia mạn linh căn cũng dị thường hung mãnh tính bền dẻo mười phần, điên cuồng thôn phệ lấy dược lực. Mẫu thân Lâm Thị thể nội dược lực thì lộ ra càng thêm âm nhu dày đặc, ăn mòn tính cực mạnh, tân sinh dây leo thì tương đối tinh tế, lại mang theo sinh sôi không ngừng mềm dẻo. Ngay tại Trần Bình cảm giác mình linh khí sắp triệt để khô kiệt, thân hồn cũng bắt đầu trận trận nhói nhói, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Ngoài cửa sổ, luồng thứ nhất màu xám trắng tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ, chen vào căn phòng mở tối. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Bình bén nhạy phát giác được, phụ mẫu thể nội cái kia tàn phá bừa bãi suốt cả đêm cuồng bạo dòng lũ, như là thủy triều xuống, đống nhiên lắng lại xuống dưới. Cái kia cố hủy diệt tính khí tức cấp tốc tiêu tán. Trong lòng hắn run lên bần bật, giáng chống đỡ lấy cơ hồ hao hết tinh thần lực, lần nữa nội thị. Phụ thân Trần Đại Sơn đan điền khí hải chỗ sâu, một gốc hình thái rõ ràng dây leo lặng lặng cắm rễ. Nó toàn thân bày biện ra hơi mở cảm nhận, thân cây tráng kiện từng cục, ẩn ẩn có yếu ớt ngũ sắc vầng sáng tại nội bộ lưu chuyển, tản mát ra một loại trầm ổn, cứng cỏi khí tức. Xa so với lúc trước viên kinh thiên thể nội gốc kia ngụy linh căn muốn trắng kiện, ngưng thực, thay thế nguyên bản phàm tục, hư vô linh căn vị trí, trở thành mới hạch tâm. Trung quanh kinh mạch một mảnh hỗn độn, tổn hại không chịu nổi, nhưng tâm mạch chỗ bị linh khí của mình một mực bảo vệ, sinh cơ chưa tuyệt. Mẫu thân Lâm Thị trong đan điền, đồng dạng cắm rễ lấy một gốc dây leo linh căn. Nó lộ ra càng thêm tinh tế mềm mẻo, dây leo thân bảy biện ra thâm thúy màu xanh sẫm, lưu động vầng sáng khuynh hướng thủy một nhị sắc, mang theo một loại âm lu, sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, đồng dạng so viên kinh thiên ngụy linh căn lớn hơn một vòng. Thành cái này hai gốc do 40 năm dược tính ngũ hành âm linh dây leo thúc đẩy sinh trưởng ra ngụy linh căn, không chỉ có thành công sinh ra căn cơ sự hùng hậu tại phía xa viên kinh tiên phía trên. Trần Bình trong lòng cũng hỉ. Chương 96 bước vào tiên độ 4 chương 96 bước vào tiên độ 4 hô một ngụm kéo dài khí tức, cuối cùng từ Trần Bình lồng ngực chỗ sâu chậm rãi phun ra. Căng cứng đến cực hạn thân thể bùng lỏng, to lớn thoát lực cảm giác cùng mê muội giống như là biển gầm đánh tới. Trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, thân thể lung lay, kém chút từ trên giường mới ngã xuống. Giáng chống đỡ lấy một điểm cuối cùng khí lực, chậm rãi thu hồi dán tại phụ mẫu trên người hai tay. Lòng bàn tay rời đi làn da lúc, mang theo một tia yếu ớt gợn sóng linh lực. Trần Bình ngồi liệt tại giường xuôi theo, phía sau lưng trùng điệp tựa ở băng lanh trên tường đất, từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Mồ hôi thuận thái dương không ngừng trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo, cũng nhỏ tại dưới thân giường chiếu bên trên. Hắn toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, kinh mạch bởi vì linh lực quá độ nghiền ép mà ẩn ẩn làm đau, thức hải càng lại như là bị kim đâm bình thường nhói nhói. Nhưng tất cả những thứ này mỏi mệt cùng thống khổ, đều không thể che giấu trong mắt của hắn cái kia sống sót sau tai nạn may mắn. Còn sống, đều còn sống. Không chỉ có như vậy, thành tiên lộ căn cơ đặt xuống. Mặc dù quá trình hung hiểm đến viễn siêu đằng trước, phù mâu kinh mạch bị cái kia cố cuồng bạo dược lực trùng kích đến như là vải rách, tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, đan điền khí hải cũng nhận chấn động, hồn phách càng là hề bại suy yếu. Nhưng tâm mạch bảo vệ, đan điền hạch tâm cũng không nát. Mấu chốt nhất là cái kia hai gốc gánh chịu lấy tiên đạo hy vọng dây leo linh căn đã tại hủy diệt trong phế tích ngoan cường mà cắm rễ thành hình. Bọn chúng tráng kiện ngưng thực, có xa so với viên kinh thiên cường đại hơn căn cơ. Điều này đại biểu lấy một loại khả năng, phù mâu tương lai thiên phú tu luyện có lẽ sẽ so viên kinh thiên cao hơn. Chỉ cần có thể sống qua trước mắt cửa này, chỉ cần kinh mạch có thể từ từ chữa trị, tại chính mình đại lượng tài nguyên cung cấp bên dưới, trúc cơ thật là có khả năng đạt thành. Kể từ đó, phù mẫu làm bạn thời gian của mình thì càng lâu. Trần Bình tựa ở băng lãnh trên tường đất, mí mắt nặng nề đến như là rơi khối chỉ. Hắn không dám ngủ, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh, khó khăn từ trong túi chữ vật lục lọi ra một bình bồi nguyên đan, nhìn cũng không nhìn, một mạch đổ mấy hạt nguyên lành nuốt vào, đan dược vào bụng hóa thành mấy sợi yếu ớt dòng nước ấm, thoáng thoải mái một chút khô cạn kinh mạch, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hắn cần chính là triệt để điều tức khôi phục. Viên Kinh Thiên, Trần Bình thanh âm khàn giọng khô khốc, lại mang theo không thể nghi ngờ. Cơ hồ là vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện tại cửa phòng. Viên Kinh Thiên một mực canh giữ ở trong viện, trong phòng cái kia kéo dài suốt cả đêm huyết tinh suy bại chi khí, để tâm hắn kinh run rẩy. Giờ phút này nghe được triệu hoán, lập tức lách mình mà vào. Đại nhân, Viên Kinh Thiên liếc mắt liền thấy được trên giường, như là huyết nhân giống như hôn mê bất tỉnh Trần Đại Sơn vợ chồng. Đằng sau lại nhìn thấy ngồi phịch ở giường xuôi theo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức vẻ vải Trần Bình. Dù vậy, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, thời khắc này Trần Bình mặc dù suy yếu, nhưng này cô thuộc về luyện khí 9 tầng linh khí bí áp, sâu không lường được. Cái này cùng hắn hơn một năm trước lúc giao thủ cảm giác được luyện khí tầng 7, quả thực là cách biệt một trời. Ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi, Trần Bình lại tinh tiến như vậy. Vậy hắn trên thân lấy được tiên duyên. Viên Kinh Thiên đáy lòng điểm này sau cùng không cam lòng cùng tiểu tâm tư, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, chỉ còn lại có nồng đậm kính sợ cùng một tia nghĩ mà sợ. Hắn thậm chí không sinh ra, cướp đoạt Trần Bình tiên duyên suy nghĩ. Bảo vệ tốt cha mẹ ta. Trần Bình nâng lên nặng nề mí mắt, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Viên Kinh Thiên đáy lòng. Một tấc cũng không rời. Có bất kỳ dị động, lập tức tỉnh lại ta. Thanh âm của hắn suy yếu, lại ẩn chứa không dung kháng cự uy nghiêm. Là, đại nhân yên tâm, thuộc hạ đánh bạc tính mệnh, cũng tất bảo đảm nhị lao chu toàn. Viên Kinh Thiên trong lòng run lên, lập tức không ngời, đầu lâu thật sâu thấp kém, tư thái kính cẩn nghe theo tới cực điểm. Trần Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có lại nhiều nói. Viên Kinh Thiên thời khắc này thái độ, tâm hắn biết rõ ràng, chấn nhiếp đã đầy đủ. Nếu như nói trước tiên là có lẽ có độc đan tác dụng, như vậy hiện tại thì là thực sự tâm phục khẩu phục. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển trường thanh quyết dẫn dắt đến thể nội bồi nguyên đan dược lực, khôi phục gần như khô kiệt linh lực cùng tâm thần. Không biết qua bao lâu, giữa trưa ánh nắng có chút chướng mắt chiếu vào phòng ở, Trần Bình thể nội khô cạn linh khí, khôi phục 3-4 thành, thần hồn đâm nói cũng hóa giải hơn phân nửa. Hắn mở mắt ra, trong mắt mỏi mệt chưa tiêu, nhưng đã có thần thái. Trên giường, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị vẫn như cũ hôn mê, nhưng khí tức so với đêm qua cái kia sắp chết hình dạng đã vững vàng rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, lại không còn là đứa quãng. Trên người bọn họ rỉ ra máu đen sớm đã khô cạn kết vảy, bao trùm lấy làn da, nhìn thấy mà giật mình. Trần Bình lần nữa tra xét rõ ràng một phen. Nhị lao thể nội, cái kia hai gốc dây leo linh căn vững chắc cắm rễ tại đan điền. Nó chậm rãi tự động hấp thu trong không khí mỏng manh linh khí. Mặc dù không có công pháp vận chuyển, không cách nào lưu tại thể nội, nhưng cỗ này tân sinh linh khí bắt đầu tư dưỡng bọn hắn rách nát không chịu nổi kinh mạch cùng huyết đủ. Tâm mạch vững chắc, đan điền hạch tâm không hư hại, ngụy linh căn đã thành lại vận chuyển tự phát. Lớn nhất nguy cơ, xem như vượt qua. Trần Bình căng cứng tiếng lòng, rốt cục triệt để lòng xuống. Lật tay lấy ra một cái bình ngọc, chính là trước đó trang tụ linh đan cái bình, bên trong còn lại không ít. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vứt cho Viên Kinh Thiên. Cầm. Trần Bình thanh âm khôi phục bình ổn. Ngươi tụ linh đan, hẳn là cũng toàn bộ phục dụng đi. Trong này có 30 mai tụ linh đan. Tu vi của ngươi, dừng ở luyện khí 6 tầng đỉnh phong quá lâu. Trong vòng nửa năm, cho ta đột phá đến luyện khí tầng 7. Viên Kinh Thiên luống cuống tay chân tiếp được bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập, so với hắn bình thường dùng hạ phẩm tụ linh đan mạnh không ít. 30 mai tụ linh đan, lại đều là trung phẩm tụ linh đan. Kinh hỉ cùng sợ hãi đồng thời xuất hiện tại não hải. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vui sướng. Công tử, cái này quá quý giá. Thuộc hạ để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Trần Bình đánh gậy hắn, ngữ khí bình thản, lại mang theo áp lực vô hình. Tu vi cao, mới có thể thay ta xử lý càng nhiều chuyện hơn. Đợi tiến vào cái này Thanh Vân Tông ngoại môn. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật chuyện phiền toái rất nhiều. Ta cần một cái đắc lực nhân thủ. Viên Kinh Thiên tâm phanh phanh cuồng loạn, kích động đến ngón tay đều đang run rẩy. 30 mai trung phẩm tụ linh đan, đây là đủ để cho tốc độ tu luyện của hắn lần nữa thu hoạch được rõ ràng tăng lên. Càng quan trọng hơn là, Trần Bình trong lời nói lộ ra ý tứ, hắn cần chính mình, hắn nguyện ý bồi dưỡng mình. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chính mình thành Trần Bình người, mà không còn là một ngoại nhân. Là công tử đại ân, thuộc hạ muôn lần chết khó báo, tất không phụ công tử hy vọng. Trong vòng nửa năm, thuộc hạ tất phá tầng 7. Viên Kinh Thiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, tràn đầy trước nay chưa có kính sợ cùng trung thành. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn lại không nửa phần tạp niệm, chỉ có chết tâm sập đi theo. Trần Bình nhàn nhạt từ một tiếng, không nhìn hắn nữa, ánh mắt một lần nữa trở xuống phụ mẫu trên thân. Ân uy tịch thi, tạm thời đầy đủ buộc lại người này. Hắn cần Viên Kinh Thiên mau chóng tăng thực lực lên, ở trong ngoại môn thêm một cái người có thể dùng được luôn luôn tốt. Càng quan trọng hơn là phụ mẫu bên người cần một cái đáng tin, thực lực cũng đầy đủ người thủ hộ, nhất là tại bọn hắn bước vào luyện khí trung kỳ trước đó, đoạn này yếu ớt nhất thời kỳ. Chương 97 linh thụ đặc hiệu, chương 97 linh thụ đặc hiệu lại là thời gian một tháng đi qua. Tại Viên Kinh Thiên cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc, cùng Trần Bình mỗi ngày lấy tự thân ôn hòa linh khí vì cha mẹ trải vớt ôn dưỡng phía dưới. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị rốt cục đang ngủ say gần 10 ngày sau lần lượt tỉnh lại. Khi tỉnh lại, thân thể suy yếu tới cực điểm, ngay cả đưa tay đều khó khăn, cả người giống như bị vô số đao cùn cắt qua lại nghiền nát bình thường đau đớn. Nhưng bọn hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng, trong thân thể nhiều một chút đồ vật không tầm thường. Dưới bụng vùng đan điền, tựa hồ có một đoàn yếu ớt lại ấm áp khí tức đang lưu chuyển chậm chậm, những nơi đi qua, cái kia toàn tâm đau đớn có thể bị vớt lên từ kia. Trần Bình không có vội vã để bọn hắn nếm thử tu luyện, chỉ là mỗi ngày tiếp tục lấy linh khí ôn dưỡng, dựa vào ôn hòa linh cốc cháo cùng tẩy tủy đan điều dưỡng. Thẳng đến bọn hắn có thể miễn cưỡng xuống đất hành động, tinh thần cũng khôi phục không ít. Thời cơ chín muồi. Sáng sớm, ánh nắng mang theo ấm áp. Trần Bình tiến vào ngọc bội không gian, tự mình đi đến Hàn Tinh thảo thụ bên người. Gốc này đã từng cỏ, tại thành cây đằng sau, đã do 2 thước độ cao, dài đến bây giờ gần trượng cao. Nó thân cảnh từng cục, phiến lá hiện ra thâm thúy màu xanh sẫm, biên giới mang theo điểm điểm ngân tinh giống như hàn quang, tản mát ra nồng đậm mà mát lạnh của cây linh khí. 80 năm dược tính lắng đọng, để nó thành một cái cỡ nhỏ linh khí nguyên. Chỉ là tại nó dưới thân tu luyện, liền có thể có việc gấp dưới hiệu quả quả. Trần Bình đi đến dưới cây, động tác nhu hòa mà tinh chuẩn, dùng linh khí tháo xuống 9 mảnh nhất là sung mãn, ngân tinh dày đặc nhất phiến lá. Phiến lá vào tay lạnh buốt, ẩn chứa dược tính, muốn miễn siêu 10 năm hàn tinh thảo. Hôm nay, Trần Bình muốn luyện chế lại một lần vài lô tẩy tùy đan, để dùng cho nhị lao đặt nền móng. Ra ngọc bội không gian, đan lô sớm đã chuẩn bị tốt. Hắn thuần thục dẫn nhiên lô lửa, đầu nhập linh tuyển, ấm lô, theo thứ tự gia nhập xử lý tốt phụ dược. Khi cái kia có được 80 năm dược tính hàn tinh thảo lá, đầu nhập trong lò lúc, nồng đậm thảo mộc tinh hoa trong nháy mắt tràn ngập ra, thậm chí lấn át lô hỏa khí tức. Trần Bình hết sức chăm chú, thần thức quan sát đến, dẫn dắt đến trong lò dược dịch biến hóa, linh khí tinh chuẩn thao túng hỏa hầu mỗi một tia chấn động. Thời gian từng giờ trôi qua, luyện chế tẩy tùy đan, độ khó nhỏ, trình tự thiếu. Không bao lâu, trong lò đan mùi thuốc phiêu tán, dần dần ngưng kết. Khi lô hỏa dập tắt, nắp lò để lộ sát na, chín đạo lam màu xanh lá, mang theo mát lạnh mùi thuốc tẩy tùy đan, bắn ra. Trần Bình đã sớm chuẩn bị, dùng bình ngọc vững vàng thu nhiếp. 9 mai mượt mà sung mãn tẩy tùy đan, lặng lặng nằm tại bình ngọc dưới đáy. Trong đó có 3 viên toàn thân xanh đậm, đang vượng nội ẩn, linh khí bức người, đúng là thượng phẩm. 4 mai màu sắc hơi nhạt, ánh sáng nội liễm, tính chất đều đều, là trung phẩm. Còn có 2 viên màu sắc hơi có vẻ pha tạp, linh khí có chút tàn mát, là hạ phẩm. Khai lò không chỉ có là mãn đan, còn luyện chế được tam thượng phẩm, tứ trung phẩm, 2 lần phẩm. Cái này tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất, đủ để cho rất nhiều nhất giai luyện đan sư xấu hổ. Trần Bình cũng không nghĩ tới, hôm nay khai lò luyện chế lại một lần tẩy tùy đan, hiệu quả sẽ như thế chuyện tốt. Nghĩ kỹ lại, cùng cái kia 80 năm dược hiệu Hàn Tinh thảo Diệp Ly không ra liên quan. Gọi nhị lão. Trần Bình lấy ra 2 cái kia dược lực mạnh nhất thượng phẩm tẩy tùy đan, phân biệt đưa cho nhị lão. "Cha, mẹ, ăn vào nó, tinh tâm ngưng thần, nếm thử dẫn đạo đan điền dòng nước cấm kia, dựa theo ta dạy cho các ngươi trưởng thành quyết cơ sở lộ tuyến vận chuyển." Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị tiếp nhận cái kia tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc đan dược, không chút do dự nuốt vào. Thời gian 1 tháng đến, bọn hắn cũng quen thuộc trưởng thành quyết vận chuyển nguyên lý. Bây giờ, chỉ cần dựa theo trưởng thành quyết yêu cầu đi làm, liền có thể cảm nhận được khí cảm. Đan dược vào bụng, hóa thành ôn hòa mà bàng bạc nhiệt lưu, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cỗ nhiệt lưu này, cùng bọn hắn vùng đan điền gốc kia tân sinh dây leo linh căn sinh ra yếu ớt linh khí, cấp tốc giao hòa, lớn mạnh. Đau nhức kịch liệt đằng sau tân sinh kinh mạch, tại cỗ này ôn hòa dược lực cùng tự thân tân sinh linh khí cộng đồng cọ rửa bên dưới, truyền đến trận trận ngứa ngáy cùng thư sướng cảm giác. Nhị lão lập tức nhắm mắt ngưng thần, cố gắng nhớ lại lấy nhi tử dạy vô số lần cái kia mấy đầu đơn giản nhất cơ sở hành khí lộ tuyến. Vụng về mà chuyên chú, dẫn dắt đến đan điền cái kia cỗ tân sinh dòng nước ấm. Trần Bình khẩn trương bảo vệ ở một bên, thần thức bao phủ phụ mẫu. Hắn có thể thấy rõ, tại tẩy tùy đan dược lực cường lực thôi thúc dưới, phù mâu thể nội cái kia 2 gốc dây leo linh căn có chút rung động, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tân sinh linh khí bị dược lực lôi cuốn lấy, như là mở cống dòng suối, mặc dù yếu ớt, lại kiên định giải khai nguyên bản tắc nghẽn, tổn hại nhỏ bé kinh mạch, lần theo trường thành quyết cơ sở nhất lộ tuyến tiến lên. Quá trình cực kỳ chậm chạp, thậm chí gặp ghềnh. Linh khí mỗi tiến lên một tấc, đều nương theo lấy kinh mạch đâm nhói cùng ngứa ngáy. Nhưng nhị lão đều cắn răng kiên trì lấy, trên trán đều chảy ra mồ hôi mịn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 1 canh giờ. Có lẽ là 2 canh giờ. Đột nhiên, Trần Đại Sơn thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng minh ngộ xen lẫn thân sắc. Quanh người hắn không khí sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng. Từng tia mỏng manh tiên địa linh khí bắt đầu tự động chậm rãi hướng hắn hội tụ, xuyên thấu qua làn da, dung nhập trong cơ thể hắn vận hành linh khí lưu bên trong. Ngay sau đó, Lâm Thị trên thân cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Mặc dù yếu ớt, nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Dẫn khí nhập thể. Thành. Trần Bính nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng, khóe miệng khó mà ức chế hướng dương lên lên. Khó khăn nhất bước đầu tiên, nhảy tới. Sau đó, chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt, hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể trở thành luyện khí 1 tầng tu sĩ. Đằng sau thời kỳ, Trần Bình triệt để hóa thân luyện đan của nhân. Hắn lần lượt khai lò, đem lên phẩm, trung phẩm tẩy tùy đan, liên tục không ngừng cung cấp cho phụ mẫu phục dụng. Những này tốt nhất đan dược, nhanh chóng lớn mạnh lấy bọn hắn trong đan điền linh khí kia. Một tháng sau, tại sung túc đan dược duy trì dưới, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị gần như không phân tuần tự, đột phá bình cảnh, xông phá ba cái linh huyệt, đem tu vi vững chắc tại luyện khí một tầng. Sắc mặt của bọn hắn hồng nhuận rất nhiều, thần thái trong mắt không còn là trước đó suy yếu ảm đạm, mà là nhiều một tia thuộc về tu sĩ thần thái sáng láng. Quanh năm hao tổn nguyên khí, tại tự thân linh lực tầm bổ bên dưới, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Quan sát một tháng, cũng không có phát giác có tác dụng phụ. Trần Bình tạm thời có thể phán định, ngũ hành âm linh dây leo thúc đẩy sinh trưởng ra ngụy linh căn, trước mắt xem ra, cũng không hiện ra bất luận cái gì rõ ràng tác dụng phụ thai hoàng ẩm. Phù mẫu hiện tại bước lên tiên độ, thân thể thai hoàng ẩm cũng sẽ tại trong tu luyện từng bước giải quyết. Con đường phía trước lớn nhất lo lắng, tạm thời an ổn. Trần Bình tâm tư bỏ vào tự thân trên tu vi. Luyện khí 9 tầng đến luyện khí đại viên mãn, cần mài nước công phu. Chỉ cần linh khí đầy đủ, liền có thể tùy tiện đạt thành. Tại trường thanh quyết trong miêu tả, luyện khí đại viên mãn tiêu chí là triệt để quán thông quanh thân 27 chỗ linh huyệt, linh khí tuần hoàn tự thành đại chu thiên, hòa hợp không ngại. Chỉ vì trùng kích trúc cơ, đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Một khi làm đến, sẽ tăng lên một chút trúc cơ xác suất thành công. Đương nhiên, cái này xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Không bằng như vậy, cái này trường thanh quyết cũng sẽ không là hoàng giai trung phẩm công pháp. Chương 98 bạn sự sẵn sàng, chương 98 bạn sự sẵn sàng trong lúc tu luyện, chấp sự đường đệ tử tới một chuyến. Và ước định 3 năm kỳ hạn có chỗ xuất nhập. Trần Bình tại lần trước kiểm tra đo lường tu vi đằng sau, đã ở tông môn chờ đợi gần thời gian 4 năm. Hắn không dám kinh thường, sử dụng ẩn nấp mặt nạ, che giấu mình tu vi, chỉ hiện lộ ra luyện khí 3 tầng tu vi. Cái kia kiểm tra chấp sự đường đệ con hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không có lời biếng. Làm một chút chuẩn bị, nửa năm sau nhập ngoại môn, cũng nên cho tông môn phát sáng nóng lên. Trần Bình nghe xong, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Gia nhập ngoại môn không phải hẳn là thông qua ngoại môn thi đấu, lựa chọn hàng đầu đệ tử ký danh gia nhập sao? Sao lần này, gia nhập ngoại môn điều kiện đơn giản như vậy, ngay cả ngoại môn thi đấu đều đã giảm bớt đi. Xin hỏi sư minh, không phải cần thông qua ngoại môn thi đấu mới có thể gia nhập tông môn sao? Làm sao đệ tử chấp sự khoát tay áo, đánh gãy Trần Bình phát biểu. Tông môn cho là cử động lần này quá mức dườm già, hạn chế các đệ tử phát triển, cho nên đã giảm bớt đi trình tự này. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, tông môn quy tắc liền định là có thể tại thời gian 5 năm bên trong bước vào luyện khí 3 tầng đệ tử ký danh, đặt vào ngoại môn. Trần Bình trong lòng lộ bộ một vang, tay mắt tự nhiên sờ lên tóc. Nếu như dựa theo logic này lời nói, trong tông môn sợ sinh biến cố. Về phần biến cố này là cực kỳ nhỏ, không được biết. Bất luận như thế nào, tông môn hiện tại đã có nhân tài thiếu vấn đề. Không bằng như vậy, cũng sẽ không bụng đói ăn quảng, an bài tất cả đạt tiêu chuẩn đệ tử ký danh nhập ngoại môn. Nên biết được, đệ tử ngoại môn đồng lộc, nhưng so sánh đệ tử ký danh cao mấy lần, mà theo lấy tu vi tăng lên, đồng lộc cũng muốn tăng lên. Đôi này tông môn tới nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tựa như trước kia một dạng, ngươi dẫn ngươi bộc lộc, sau đó trợ giúp tông môn làm chút chuyện là được. Đệ tử chấp sự vỗ Trần Bình bà bay. Đúng rồi, còn có một chuyện. Đệ tử chấp sự chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại quay đầu nói ra. Tạp dịch phong quản sự lý ứng dụng không phải mất tích mấy năm sao? Nghe nói tiểu tử kia cùng ngươi quan hệ thật gần, cuối cùng trước khi mất tích, còn từng mang ngươi kiểm tra đo lường qua linh căn, tiến cử ngươi đi bách dược gốc. Ngươi nhưng có biết tung tích của hắn? Đệ tử chấp sự ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Bình con mắt, như bầu trời mắt ưng. Trần Bình trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu, không để cho chấp sự nhìn ra sắc mặt của hắn biến hóa, hai tay ôm quyền. Đệ tử không biết, đệ tử cùng hắn bất quá là sơ giao. Hắn không có nhiều lời, nói nhiều tất nói hớ đạo lý, hắn là biết được. Đệ tử chấp sự nhẹ gật đầu. Ân, ngươi chi thực lực, cũng xác thực không có khả năng làm giết người cướp của sự tình. Hảo hảo tu luyện, không cần thiết lười biếng, nửa năm sau ta tới đón ngươi nhập ngoại môn. Nói xong, đệ tử chấp sự cũng không quay đầu lại đi. Trần Bình nhìn thấy đệ tử chấp sự biến mất tại tiểu đạo cuối cùng, ánh mắt băng lãnh. Quả nhiên, tông môn sẽ điều tra việc này. Bất quá không có gì đáng ngại. Điều tra thì như thế nào, chờ mình đột phá trúc cơ cảnh giới, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Sau 5 tháng, bầu trời hạ xuống tuyết lông lống. Trần Bình mở mắt ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thụ được thể nội trước nay chưa có tràn đầy lực lượng cảm giác cùng linh lực vận chuyển thoải mái thuận hợp, trong lòng của hắn bình tĩnh không lay động. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn, 27 linh huyệt toàn bộ đạt thông, tạo thành một đầu mới chu thiên đại tuần hoàn chi lộ. Luyện khí đại viên mãn chỉ là trên con đường tu tiên một cái cần phải trải qua tiết điểm. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối tại càng phía trước, trúc cơ. Chỉ có trúc cơ thành công mới có thể chân chính trên ý nghĩa tính được đạp vào tiên đồ. Đến lúc đó, bất luận là thực lực hay là thọ nguyên đều sẽ phát sinh chất biến. 5 tháng thời gian đến, hắn cũng không phải là chỉ chuyên chú tại tu luyện. Khôi lỗi thuật luyện tập chưa bao giờ gián đoạn. Tiêu hao đại lượng chân quý vật liệu gỗ cùng đê giai thú hồn, linh thạch sau, nhất giai hạ phẩm khôi lỗi như một chó, một điều tỷ lệ luyện chế thành công đã ổn định tại 4 thành trở lên. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi như cầm thuẫn một bình, phun lửa một rắn mối trải qua vô số lần thất bại cùng tìm đòi, cũng rốt cục có chừng 1 thành sát suất thành công. Chỉ cần thời gian đầy đủ, luyện chế nhất giai thượng phẩm, thậm chí nhất giai cực phẩm khôi lỗi cũng có thể đạt thành. Linh thạch tích lũy càng là quan trọng nhất. Hắc thổ địa trong không gian thành thục linh dược liên tục không ngừng, nhất là bồi nguyên đan cần thiết mấy vị chủ dược. Trần Bình lợi dụng cải biến sau dung mạo, tập hợp xuất nhập tại chợ đen, đem luyện chế ra hạ phẩm, trung phẩm bồi nguyên đan từng nhóm lặng yên xuất thủ. Hắn cẩn thận khống chế xuất hàng số lượng cùng tần suất, mỗi lần đều biến hóa thân phận cùng quầy hàng. Cứ như vậy, sẽ rất khó bị người phát hiện. linh thạch tiếp tục không ngừng mà tụ hợp vào hắn ngọc bội không gian. Tăng thêm chém giết cấp tu, bán bộ phận vật liệu đoạt được, khi Trần Bình tại ngọc bội trong không gian, kiểm kê cuối cùng một nhóm bán đan đoạt được lúc, trong túi trữ vật linh thạch hạ phẩm, thình lình đã đột phá 30.000 số lượng. Khoảng cách một viên bình thường nhất trúc cơ đan giá thị trường 50.000 linh thạch hạ phẩm tả hữu chỉ kém hơn 2 vạn linh thạch. Tốc độ này đã có thể xưng khủng bố. Nếu không có ngọc bội không gian cái này, lịch tiên linh dược nơi sản xuất cùng ngày khác dần dần thuần thục thuật luyện đan, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tích lũy như vậy khoản tiền lớn. Thực lực tăng lên, không thể rời bỏ hộ thân đồ vật đổi mới. Hai môn cơ sở nhất cũng thực dụng nhất thuật pháp, hỏa câu thuật cùng ngự vật thuật, đã sớm bị hắn tu luyện đến thoải mái thuận hợp, hạ bút thành văn cảnh giới viên mãn. Có cơ hội đến tìm tới mấy môn cường lực thuật pháp, làm bản thân lớn mạnh. Trên người trang bị đổi mới, công kích có phi kiếm, hai thanh hàn quang lạnh tấu xương, mỏng như cánh ve nhất giai cực phẩm phi kiếm phân thủy liệt kim thay thế trước đó trung phẩm mặt hàng. Thôi động lúc sắc bén vô địch, linh lực tiêu hao càng nhỏ hơn. Phòng ngự có tấm chắn, một mặt lớn chừng bàn tay, lại có đặc thủ phòng ngự tác dụng nhất giai cực phẩm huyền kim thuẫn bất động núi linh lực kích phát sau có thể trong nháy mắt hóa thành to bằng cánh cửa, lực phòng ngự kinh người. Trọng yếu nhất ẩn nấp mặt nạ, đây là trọng yếu nhất bảo vệ át chủ bài, Trần Bình không chút nào do dự tiến hành thăng cấp. Bây giờ mang lên mặt là một tấm mỏng như da người, xúc cảm lạnh buốt nhất giai cực phẩm vô tương diện. Theo chợ đen người bán lời thề son sắt mà bảo chứng, mặt nạ này có thể che đậy tử phủ cảnh phía dưới tất cả tu sĩ thông thường dò xét thần thức, khí tức, cốt tướng trừ phi đối phương có đặc thù bí bảo hoặc tu luyện tính nhắm vào cực mạnh đồng thuật. Phù lục, tiêu hao tính hộ thân thủ đoạn càng là chuẩn bị đủ. Có nhất giai cực phẩm phù lục, kim giáp phù phòng ngự hỏa xà phù công kích thần hành phù độn tốc liễm tức phù dấu kín. Chọn bện 100 tấm. Mỗi tấm đồng đều giá 50 linh thạch tả hữu. Nhị giai hạ phẩm phù lục, làm áp đáy hòm đón sát thủ, cắn răng mua vào 10 cái. Bao quát uy lực to lớn kim đao phù bạo viêm phù trưởng tâm lôi. Mỗi một tờ đều giá trị 500 linh thạch tả hữu. Chỉ là cái này 10 cái phù đã xài hết 5000 linh thạch. Nhưng thời khắc mấu chốt, có lẽ chính là một cái mạng. Kiểm kê hoàn tất, Trần Bình đem mới tinh phi kiếm, tấm chắn, mặt nạ từng cái xác nhận, phòng ngừa chưa từng luyện hóa. Thật dây một chồng phụ lục, cũng chia cửa khác loại, đặt ở nội y túi, nhất thuận tay vị trí. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Luyện khí đại viên mãn tu vi, 30.000 linh thạch bản thân, một thân mới tinh cực phẩm trang bị, trăm tờ nhất giai cực phẩm phụ lục, 10 cái nhị giai hạ phẩm phụ lục làm át chủ bài, còn có ngày càng tình tiến thuật luyện đan cùng khôi lỗi thuật. Đây cũng là Trần Bình dùng gần thời gian 5 năm, từ Thanh Vân Tông tầng dưới chốt nhất dãy rủ đến nay, vì chính mình kiếm tới toàn bộ thẻ đánh bạc. Hắn đẩy ra thạch cốt cửa, ánh nắng sáng sớm bề ngoài chiếu lên trên người, đặc biệt thoải mái dễ chịu. Khoảng cách chấp sự đường đệ con ước định thời hạn nửa năm, chỉ còn cuối cùng nửa tháng. Có lẽ cũng nên đi hướng một cái càng lớn bình đài. Chương 99 tiến vào ngoại môn, chương 99 tiến vào ngoại môn, thạch cốt cửa bị đẩy ra, ánh nắng sáng sớm mang theo ấm áp về xuống, xua tán đi trong phòng chiếm cứ một đêm lạnh xuống. Trần Bình hít một hơi thật sâu, trong núi mát lạnh không khí tràn vào phế phủ, mang theo cỏ cây đặc thù hơi đắng khí tức. Khoảng cách chấp sự đường đệ con ước định thời hạn nửa năm, chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng. Hắn không có chút nào lười biếng, lập tức bắt đầu vì cha mẹ cùng Viên Kinh Thiên an bài. Thời gian nửa năm, tại sung túc tụ khí đan phụ trợ bên dưới, Trần phụ Trần mẫu đều thành công đột phá luyện khí tầng 2. Viên Kinh Thiên hậu tích bạc phát, càng là vọt tới luyện khí tầng 7. Trần Bình đem mới sắm 3 tấm nhất giai trung phẩm nặng tức mặt giao cho ba người. Vật này có thể che lấp tu vi thật sự khí tức, hiện lộ ra luyện khí một tầng dáng vẻ. Trần Bình cẩn thận bàn giao. Cha mẹ, nửa tháng sau, chấp sự tới, các ngài liền giả xưng là ta tùy thị tôi tớ. Nhất định phải kiệm lời ít nói, điệu thấp làm việc. Viên Kinh Thiên tiếp nhận cái kia mỏng như cánh ve mặt nạ, vào tay hơi lạnh. Hắn yên lặng gật đầu, không có hỏi nhiều một câu. Trần phụ Trần mẫu cẩn thận cất kỹ, mang trên mặt đối với vị chi một chút tâm thần bất định cùng đối với nhi tử hoàn toàn tín nhiệm. Nửa tháng này, Trần Bình tâm tư cũng không tất cả nhập ngoại môn chuẩn bị bên trên. Hắn lợi dụng cuối cùng điểm ấy thời gian, cơ hồ đạp biến phụ cận mấy cái tu sĩ tụ tập chợ đen nơi hẻo lánh, nói bóng nói gió, chỉ vì tìm hiểu chút cơ đan tin tức. Mấy ngày buôn ba, cuối cùng từ một vị tin tức có chút linh thông giả lái buôn trong miệng đạt được một cái làm lòng người đầu trầm xuống chuẩn xác tin tức. Trong chợ đen, duy nhất chút cơ đan ổn định thu hoạch con đường, chính là 5 năm kia một lần, do phía sau màn trưởng khống giả tổ chức hội đấu giá. 5 năm một lần. Trần Bình cau mày. Lần trước là khi nào? Hắc, ngài cái này có thể hỏi lấy. Giả lái buôn vân vê thưa thất sợi dâu. Năm ngoái vừa làm qua, náo nhiệt rất a. Không chỉ Thanh Vân Tông đệ tử, những tông môn khác đệ tử cũng tới. Về phần phải chờ tới trận tiếp theo. Ngài a, đến lại đợi thêm dòng giá 4 năm đi. 4 năm. Thời gian này giống một khối băng lãnh tảng đá, ép tiến Trần Bình đáy lòng. Thời gian 4 năm quá dài, trong đó sẽ phát sinh quá nhiều biến số. Nhất là phía trên đối với Lý Ứng Dũng điều tra. Chính mình không có trở thành trúc cơ tu sĩ trước đó, vẫn như cũng là một thanh lưới dao, một mực treo tại trên đầu mình. Càng sớm trúc cơ, đối với hắn càng tốt. Hắn có thể hao không nổi cái này 4 năm thời gian. Đến từ đường dây khác nghĩ biện pháp. Tông môn sao? Chỉ có tông môn nội bộ, có lẽ mới có một tia hy vọng, có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch cái kia liên quan đến con đường trúc cơ đan. Gia nhập ngoại môn, có lẽ so với trong tưởng tượng càng thêm phù hợp. Nửa tháng thời gian, đột nhiên tức thì, ước định thời gian rốt cục đến. Vẫn như cũng là tên kia thân mang màu xanh chấp sự bảo đệ tử, đúng giờ xuất hiện tại Trần Bình trước nhà đá. Nhìn thấy Trần Bình hiện lộ ở bên ngoài luyện khí 3 tầng khí tức, trên mặt hắn không có gì biểu lộ, chỉ là làm theo thông lệ gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua Trần Bình sau lưng khoanh tay đứng hầu, khí tức vẹn vẹn hiện lộ luyện khí 1 tầng Trần phụ Trần mẫu cùng Biên Kinh Thiên, lông mày vài không thể xem xét chọn lấy một chút. đây là đệ tử chấp sự ngữ khí bình thản. Hồi bẩm sư minh, ba người này chính là đệ tử trong nhà cũ bột, đi theo đệ tử nhiều năm, hơi thông tạp vụ. Trần Bình có chút không người, ngữ khí cung kính. Đệ tử nghĩ đến vào ngoại môn, bên người cũng cần người quản lý việc vặt, liền cả gan mang tới. Tông môn nếu có quy củ không thể mang tôi tớ, đệ tử lập tức phân phát bọn hắn. Đệ tử chấp sự ánh mắt tại ba người trên thân dừng lại chốc lát, mặt nạ kia pháp khí, tuy chỉ có nhất giai trung phẩm, nhưng có thể đủ che đậy trúc cơ cảnh phía dưới tất cả tu sĩ dò xét, cho nên nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn khoát tay áo, không lắm để ý không sao. Đệ tử ngoại môn mang mấy cái phạm nhân nô bộc hoặc tu sĩ cấp thấp hầu hạ sinh hoạt thường ngày cũng là chuyện thường, chỉ cần an phận thủ thường, không gây phiền phái thuận tiện. Đuổi theo đi. Trần Bình trong lòng hơi định. Đa tạ sư minh. Đệ tử chấp sự không cần phải nhiều lời nữa, quay người dẫn đường. Trần Bình mang theo phụ mẫu cùng Biên Kinh Thiên yên lặng đi theo phía sau, rời đi tòa này cư ngụ gần 5 năm tạm dịch phong bách dược viên thuốc. Trước khi rời đi trước mấy ngày, hắn đã sớm bàn giao dưới tay mình thường dịch, sắp xếp xong xuôi bọn hắn hết thể sự vụ. Không nghĩ tới rời đi hôm nay, bọn này thường dịch đều dừng tay lại đầu làm việc, đưa chính mình rời đi. Trần Bình trong lòng cảm động, ban cho mỗi người một hạt tẩy tùy đằng sau, cùng mọi người từ biệt. Đợi lâu, thật là có điểm tình cảm. Chỉ là vì tốt hơn phát triển, cần hướng lên mà bỏ. Vương Phát niên kỷ quá lớn, nếu không, Trần Bình thật đúng là muốn đem Vương Phát phát triển vì mình thân tín. Đường núi bốn lượng, ven đường ngẫu nhiên gặp phải mặt khác đệ tử tạp dịch, nhìn thấy chấp sự đường áo bào màu xanh, đều kính sợ tránh lui hành lễ. Trần Bình nhìn không chớp mắt, nhưng trong lòng không nửa phần bận sóng. Con đường này, hắn đi quá lâu. Chấp sự đường ở vào Thanh Vân Tông ngoại môn khu vực trung tâm, một tòa do đá xanh khổng lồ lũy thế ngay ngắn kiến trúc, lộ ra không thể nghi ngờ nghiêm túc. Trong điện tia sáng hơi có vẻ ảm đạm, trong không khí có nhàn nhạt mùi mực cùng hồ sơ cất giữ lâu cổ xưa mùi. Đăng ký quá trình cứng nhắc mà hiệu suất cao. Một tên râu tóc bạc trắng, mặt không thay đổi lao chấp sự ngồi ngay ngắn sau án, lấy ra nặng nề danh sách cùng một viên lớn chừng bàn tay, ôn nhuận trắng loáng ngọc bài. Tính danh. Lao chấp sự cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm khô khốc. Trần Bình. Tu vi. Lao chấp sự lúc này mới dương mắt, đục ngầu ánh mắt tại Trần Bình trên thân quét qua. Luyện khí 3 tầng. Trần Bình bình tĩnh trả lời. Lao chấp sự cầm lấy một chi chám đã no đầy đủ đặc chế chu sa bút lông, tại trên danh sách Trần Bình danh tự bên cạnh dùng sức nhất câu, lưu lại một cái đỏ tươi ấn ký. Hắn lại lấy ra viên kia trống không ngọc bài, đầu ngón tay ngưng tụ một tia linh lực, cực nhanh tại ngọc bài mặt ngoài khắc họa lên đến. Nhỏ xíu sóng linh khí như là đao khắc du tẩu, sau một lát, Trần Bình hai chữ cùng một cái đặc biệt số hiệu liền rõ ràng hiện lên ở trên ngọc bài. Dị máu. Lao chấp sự đem ngọc bài cùng một viên thật nhỏ ngân châm đẩy lên Trần Bình trước mặt. Trần Bình theo lời đâm rách đầu ngón tay, một giọt đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống tại trong ngọc bài ương. Huyết dịch như là bị bọt biển hấp thu giống như trong nháy mắt rót vào ngọc bài nội bộ, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời ngọc bài sáng bóng hoa chớp lên. Lập tức triệt để nội liễm, trở nên giản dị tự nhiên, chỉ có thời khắc đó ấn danh tự cùng số hiệu có thể thấy rõ ràng. Đây là thân phận của ngươi ngọc bài, cũng là động phủ lệnh cấm chế bài, cất kỹ. Di thất hoặc tổn hại, cần lấy điểm cống hiến bổ sung. Lao chấp sự đem ngọc bài giao cho Trần Bình, ngữ khí không có chút nào chập trùng. Sau lưng ba người, báo lên tính danh lai lịch, đăng ký là tùy thị nô bộc. Trần Bình tiếp nhận ngọc bài, vào tay ôn nhuận hơi trầm xuống. Hắn báo lên phụ mẫu cùng Biên Kinh Thiên sớm đã chuẩn bị xong dùng tên giả cùng người bình thường xuất thân lai lịch. Lao chấp sự đồng dạng vì bọn họ đăng ký tạo sách, đồng phát thả ba viên chất liệu phổ thông, vẹn vẹn có khắc nô bộc số hiệu một bài. Tốt. Lao chấp sự hợp bên trên danh sách, phản phất hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Triệu Ninh, còn lại quy củ ngươi cùng hắn giảng. Hắn đối với mang Trần Bình tới tên chấp sự kia đệ tử giơ lên cái cằm, liền phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Là, Lưu sư thúc. Triệu Ninh, Trần Bình giờ phút này mới biết được vị chấp sự này đệ tử danh tự, cung kính lên tiếng, chuyển hướng Trần Bình. Trần sư đệ, đi theo ta. Hai người đi ra đăng ký thiên điện, đi vào chấp sự đường bên cạnh một chỗ hơi nhỏ tinh thất. Trong phòng chỉ có đơn giản cái bàn. Ngồi đi, Trần sư đệ. Triệu Ninh chính mình trước tiên ở trên một cái ghế tòa hạng, ra hiệu Trần Bình cũng ngồi. Vào ngoại môn, liền cùng tạp dịch phong khác biệt, quy củ tự nhiên cũng nhiều chút, ngươi cần ghi nhớ. Trần Bình theo lời tòa hạng, làm ra rửa hai lắng nghe trạng. Xin mời sư minh chỉ điểm. Chương 100, chọn lựa động phủ chương 100, chọn lựa động phủ 1. Triệu Ninh đưa ngón trỏ ra, thần tình nghiêm túc. Hàng năm, nhất định phải hoàn thành chí ít một hạng tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường sẽ định kỳ tuyên bố, độ khó từ luyện khí sơ kỳ đến hậu kỳ không đợi, ban thưởng điểm cống hiến cũng khác nhau một trời một vực. Lượng sức mà đi, nhưng không thể không có làm. Nếu không, nhẹ thì khấu trừ bổng lộc, nặng thì trục xuất ngoại môn. Trần Bình gật đầu. Là, sư đệ minh bạch. 2. Triệu Ninh dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Tông môn như tuyên bố điều động nhiệm vụ, vô luận nội dung vì sao, vô luận ngươi ở nơi nào, tiếp lệnh sau nhất định phải lập tức tiến về tập kết, không được lấy bất kỳ lý do gì từ chối cự tuyệt. Đây là thiết luật, người vi phạm, xem cùng phản môn. Điều động nhiệm vụ. Trần Bình trong lòng hơi rét, bắt được cái từ này phân lượng. Triệu Ninh không có lập tức giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Bình một chút. Nhớ kỹ chính là 3. Tông môn nội bộ nghiêm cấm đệ tử ở giữa tứ đấu. Như thật có không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể xin bên trên đài đấu pháp giải quyết. Tự mình tranh đấu, thương tới tính mệnh người, vô luận đúng sai, hết thể nghiêm trị, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Thương tới đồng môn người, cũng phải bị phạt nặng. 3 đầu quy tắc, nhất là đầu thứ 2 điều động cùng đầu thứ 3 tàn khốc trừng phạt, để Trần Bình đối ngoại môn hoàn cảnh nhận biết trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Quy củ phía dưới, tông môn đệ tử hẳn là nhận được thuốc. Đương nhiên, đệ tử ngoại môn cũng có tương ứng phúc lợi. Triệu Ninh ngữ khí hòa hoãn lại, dựng lên cây thứ tư ngón tay. Thứ nhất, mỗi tháng có thể nhận lấy 2 viên linh thạch hạ phẩm, 1 viên tẩy tùy đan. Đây là cố định bổng lộc, bằng thân phận ngọc bài tại mỗi tháng mùng 1 đến cống hiến các nhận lấy. Nếu như tu vi tăng lên, bổng lộc sẽ còn tăng lên. 2 viên linh thạch 1 viên đan dược, so với tạm dịch phong 1 năm 5 mai linh thạch, tăng lên mấy lần. Thứ hai, Triệu Ninh tiếp tục nói, ngươi có thể tự hành tiến về Thanh Vân Phong bên dưới, chọn lựa một chỗ vô chủ động phủ làm nơi tu luyện. Động phủ vị trí có ưu khuyết phân chia, nồng độ linh khí cũng không giống nhau. Càng đến gần đỉnh núi linh mạch nơi trọng yếu, linh khí càng nồng đậm. Đương nhiên, những cái kia vị trí tốt sớm bị trước nhập môn các sư huynh chiếm cứ. Ngươi có thể chọn được cái gì, đều xem vận khí cùng mình ánh mắt. Tuyển định sau, lấy thân phận ngọc bài mở ra động phủ cấm chế liền có thể. Có được độc lập động phủ, đây không thể nghi ngờ là luyện khí kỳ tu sĩ lớn nhất khát vọng một trong. Trần Bình đối với cái này, lần thứ nhất cảm nhận được người trên người lãnh ngộ. Thứ ba, Triệu Ninh ánh mắt lộ ra một tia cổ vũ. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ hoặc đối với tông môn có mặt khác cống hiến, có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhưng tại tàng kinh các hối đoái công pháp, bí thuật, đan phương, luyện khí đổ phổ chờ chút. Đây là tăng lên thực lực bản thân trọng yếu nhất đường tắt một trong. Công pháp bí thuật. Trần Bình trong lòng hơi động, đây chính là trước mắt hắn cần thiết. Thứ tư, Triệu Ninh dựng thẳng lên ngón út. Mỗi tháng mùng 1 cùng 15 buổi sáng, truyền đạo điện sẽ có trúc cơ kỳ sư thúc hoặc sư bá công khai giảng pháp truyền đạo, giải đáp đệ tử tu luyện nghi nan. Đây là cơ hội khó được, nếu có hoang mang, không cần thiết bỏ lỡ. Cuối cùng, Triệu Ninh thả tay xuống. Nhiệm vụ đường trừ cưỡng chế nhiệm vụ, cũng có đại lượng có thể tự do xác nhận phổ thông nhiệm vụ, hoàn thành nhưng phải linh thạch, đan dược hoặc điểm cống hiến. Như thế nào lấy hay bỏ, chính mình cân nhắc. Quy củ cùng phúc lợi, lợi và hại xen lẫn, rõ ràng phát họa ra đệ tử ngoại môn sinh tồn tranh cảnh. Trần Bình đứng dậy, trịnh trọng đối với Triệu Ninh thi lễ một cái. Đa tạ Triệu sư huynh dốc lòng chỉ điểm, sư đệ khắc trong tâm cảm. Ân, đồng môn ở giữa, lẽ ra như vậy. Triệu Ninh thản nhiên nhận cái này thi lễ, đối với Trần Bình thái độ có chút hài lòng. Đi thôi, dẫn ngươi đi Thanh Vân Phong tuyển độc phủ. Cái này lối ra, thế nhưng là đại sự. Thanh Vân Sơn cũng không phải là một tòa cô lập ngọn núi, mà là liên miên chập trùng một vùng núi non, tạo thành Thanh Vân Tông ngoại môn khu vực chủ thể. Ở trung tâm thì là cao vút trong mây Thanh Vân chủ phòng, chính là tông môn trưởng lão, đệ tử thân chuyển chỗ cư trụ. Xa xa nhìn lại, trong núi mây mù lượn lờ, linh khí mờ mịt, so với tạp dịch phong nồng nặc đâu chỉ mấy lần. Tương đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí tức, như là giống như tinh thần tô điểm tại ngọn núi các nơi, đó là đông đảo đệ tử ngoại môn nơi đặt độc phủ. Triệu Ninh mang theo Trần Bình một nhóm 4 người, dọc theo mở ra thềm đá đường núi hướng lên mà đi. Càng lên cao đi, trong không khí tràn ngập linh khí liền càng sinh động, hút vào thể nội, làm cho người tinh thần hơi chấn. Ven đường có thể thấy được một chút mở tại vách đá hoặc trong khe núi động phủ cửa vào, có cửa đá đóng chặt, cấm chế ánh sáng nhạt lưu chuyển. Có thì môn hộ mở rộng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ đơn giản bày biện. Thấy được chưa? Triệu Ninh chỉ vào chỗ cao, nơi đó linh khí nồng nặc cơ hồ hình thành mắt trần có thể thấy nhàn nhạt sương mỏng. Cái kia tiếp cận đỉnh núi khu vực là nội môn các sư minh chỗ ở, linh khí nhất là dồi dào. Hướng xuống chính là chúng ta đệ tử ngoại môn khu độc phủ. Vị trí càng cao, linh khí càng đủ, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Hắn mang theo Trần Bình một đường hướng lên, trải qua từng mảnh khu vực. Quả nhiên như hắn lời nói, vị trí tương đối tốt hơn, tầm mắt quán đạt, linh khí cũng rõ ràng càng dày đặc chút động phủ, cơ hồ đều đã bị chiếm cứ. Có chút động phủ cửa ra vào thậm chí còn bố trí đơn giản cảnh cáo hoặc tụ linh trận pháp cỡ nhỏ, hiển nhiên chủ nhân đầu nhập không nhỏ. Ê, bên kia hướng mặt trời trên sườn núi, linh khí còn có thể mấy cái, mấy ngày trước đây vừa để trống, ngươi có thể cân nhắc. Triệu Ninh chỉ vào một vùng khu vực. Trần Bình ánh mắt đảo qua, mấy cái kia động phủ vị trí quả thật không tệ, tránh gió hướng mặt trời, bốn bề cây rừng cũng sơ lãng. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo hướng lên, đồng thời ánh mắt bắt đầu hướng ngọn núi bên dưới, những cái kia vắng vẻ hơn gặp gần nơi hẻo lánh tìm kiếm. Triệu Ninh hơi kinh ngạc. Trần sư đệ, mấy cái kia vị trí không sai sư mình, ta muốn nhìn nhìn lại. Trần Bình ngữ khí ôn hòa, nhưng bước chân chưa ngừng. Càng đi chỗ cao đi, không bị chiếm cứ động phủ vị trí bắt đầu trở nên chẳng phải lý tưởng. Hoặc là ở vào chật hẹp khe núi bên trong, tia sáng ảm đạm, hoặc là ở vào dốc đứng cái bóng mặt, khí ẩm nặng hơn, hoặc là bốn bề quái thạch lởm chởm, địa hình phức tạp. Rốt cục, đang đến gần một mảnh hướng ra phía ngoài lồi ra to lớn dưới sơn nham vương, một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh xuất hiện tại Trần Bình trong tầm mắt. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ sẽ xem nhẹ đá núi dưới bóng ma cái kia chỉ chứa một người thông qua chật hẹp cửa vào. Trước cửa vào là một mảnh nhỏ đống loạn thạch xây, cỏ dại rậm rạp đất dốc, diện tích ngược lại là khá lớn, ước chừng có 10 mẫu tả hữu, nhưng thổ chất nhìn tương đương cằn cỗi. Trần Bình đẩy ra cản đường bụi gai, đi đến cửa vào trước. Một cô dâm mát ở mức khí tức đập vào mặt. Hắn thăm dò vào một tia linh lực, cảm ứng đến trong động phủ cùng hoàn cảnh xung quanh. Trần sư đệ, ngươi xác định tuyển nơi này? Triệu Ninh theo tới, nhíu mày. Nơi đây quá mức vắng vẻ, linh khí mỏng manh trình độ ở ngoại môn trong động phủ sợ cũng là đến ngược. Mà lại ngươi nhìn cửa vào này, lấy ánh sáng cực kém, khí ẩm cũng nặng. Cái này bên ngoài 10 mẫu đất hoang, tông môn ngược lại là thuộc động phủ tất cả, có thể thổ chất này. Nghĩ thoáng khẩn đi ra chủng điểm linh cốc cũng khó khăn, chớ nói chi là linh dược. Sợ là được không bù mất ta. Trần Bình cẩn thận cảm ứng đến. Trong động phủ không gian còn có thể, đầy đủ mấy người sinh hoạt thường ngày tu luyện. Nồng độ linh khí sát thực mỏng manh, thấp hơn nhiều trước đó nhìn thấy những cái kia. Nhưng nơi đây ưu thế lớn nhất chính là cái kia tuyệt hảo tính bí mật. To lớn đá núi như là tấm bình phong thiên nhiên, đem động phủ cửa vào cùng khu đất hoang kia hoàn toàn che chắn tại dưới bóng ma, từ trên đường núi cơ hồ không thể nhận ra. Mà cái kia 10 mẫu đất hoang mặc dù cằn cỗi, đối với hắn mà nói lại không phải hoàn toàn không có giá trị, ngọc bội trong không gian linh thổ có lẽ có thể thay đổi nó. Sư Minh, Trần Bình trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại khẩn thiết dáng tươi cười. Sư đệ căn cơ nông cạn, có thể có cư trú chỗ đã là vận hạnh. Nơi đây mặc dù linh khí kém chút, thắng ở yên lặng, không người quấy rầy. Bên ngoài cái này 10 mẫu đất, sư đệ từ từ dọn dẹp, trùng điểm không đáng tiền nhưng việc tốt linh dược, bao nhiêu cũng có thể phụ cấp điểm tu luyện cần thiết. Khang khổ chút, dù sao cũng tốt hơn cùng người tranh đoạt, rước lấy không phải là. Triệu Đinh nghe vậy, nhìn xem Trần Bình thành khẩn bên trong mang theo điểm sống thanh vân đạo hạnh ý vị biểu lộ, lại nghĩ tới hắn tại tạp dịch phong lúc, phần kia không có lười biếng đánh giá, trong lòng điểm này không hiểu dần dần biến thành thưởng thức. Tại cái này táo bạo ngoại môn, có thể như vậy cước đạp thực địa, không mộ hư vinh đệ tử, thực sự không thấy nhiều. Ấn Triệu Ninh vỗ vỗ Trần Bình bả vai, ngựa khí mang tới một tia chân thành khen ngợi. Người có thể như vậy muốn, rất là khó được. Con đường tu hành dài dằng dặc, tâm tính trầm ổn có khi so thiên phú hơi trọng yếu hơn. Nơi đây mặc dù lệch, nhưng xác thực thanh tĩnh, thích hợp chìm lòng tu luyện. Tốt, đã ngươi ý đã quyết, chính là chỗ này. Hắn chỉ điểm Trần Bình, đem thân phận ngọc bài tới gần động phủ cửa vào bên cạnh một khối không đáng chú ý nô ra vách đá. Ngọc bài ánh sáng nhạt lóe lên, trên vách đá tùy theo sáng lên mấy đạo đơn giản phù văn đường cong, chợt biến mất. Một đạo bình chướng vô hình tại lối vào mở ra lại biến mất. Động phủ cấm chế đã bị kích hoạt, nhận chủ hoàn thành. Cấm chế đã nổi lên. Ngày thường mở ra đóng lại đều là bằng ngọc bài này. Cấm chế này chỉ có thể ngăn cản phàm tục giã thú cùng luyện khí sơ kỳ nhìn trộm, chớ có trông cậy vào khả năng chống cự cường địch. Triệu Ninh bàn giao một câu. Là, đa tạ sư minh. Trần Bình lần nữa nói tạ ơn. Triệu Ninh gật gật đầu, quay người muốn đi gấp. Bước chân vừa nâng lên, nhưng lại dừng lại. Chương 101, trúc cơ con đường. Chương 101, trúc cơ con đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Bình, trên mặt phần kia khen ngợi rút đi, thay vào đó là một loại mang theo khuyên bảo nghiêm trọng. Hắn hạ giọng, ngữ tốc nhanh thêm mấy phần. Trần sư đệ, hôm nay nói như vậy, ra miệng ta, vào thai ngươi. Tông môn gần đây không yên ổn. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, xác nhận không người. Huyền Nhất môn, biết đi. Tây Bắc cái kia cùng chúng ta Thanh Vân Tông tiếp giáp tông môn. Trần Bình trong lòng hơi động, trên mặt giữ vững bình tĩnh. Thời có nghe thấy, kỳ thật hắn cái gì cũng không biết, nhưng là hắn đến giả bộ như tự mình biết. Hừ. Triệu Ninh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Chính là bọn sói này còn dã tâm đồ vật. Là tranh đoạt biên cảnh mới phát hiện một đầu cỡ trung mỏ linh thạch, ngang nhiên xé bỏ hai tông duy trì trăm năm hòa bình ước định. Hơn 3 năm trước, bọn hắn liền đã bắt đầu không ngừng tập kích quấy rối tông ta khoáng mạch chú điểm cùng biên cảnh cứ điểm, giết chóc tông ta đệ tử. Như thế huyết ỉu, há có thể không báo? Hắn ngự khí mang theo kiềm chế phẫn nộ. Một năm trước, tông môn cao tầng tức giận, đã chính thức hạ đạt dụ lệnh, hướng Huyền Nhất môn tuyên chiến. Bây giờ hai tông biên cảnh khu vực đã là chiến hỏa liên thiên, không ngừng xung đột thăng cấp. Tông môn điều số lớn đệ tử tinh nhuệ tiến về tiền tuyến, ngoại môn nhân thủ cũng bởi vậy trở nên cực kỳ khan hiếm. Lúc này mới có giảm xuống bậc cửa, quảng nạp đệ tử ký danh nhập ngoại môn cử động. Triệu Ninh nhìn chằm chằm Trần Bình con mắt, lời nói thâm thiế. Ta cho ngươi biết những này, là để cho ngươi trong lòng có cái đo đếm. Ngoại môn nhiệm vụ đường bên trong, những ban thưởng kia phong phú nhiệm vụ, nhất là cần rời tông đi xa, 89/10 cùng tiền tuyến có quan hệ. Phong hiểm cực lớn. Ngươi căn cơ còn thấp, nhớ lấy, có thể không đi xa cách tông môn chi địa, liền tuyệt đối đừng đi. Thành thành thật thật tiếp chút tông môn nội bộ trông coi, tuần sơn, trồng trọt loại hình tạp vụ, mặc dù điểm cống hiến ít chút, thắng ở an ổn. Sống qua đoạn thời gian này, lợi tu vi tăng lên, lại tính toán sau không mượn. Chớ có xúc động nhất thời, vùng lộ mạng. Nói xong lời nói này, Triệu Ninh không còn lưu lại, đối với Trần Bình nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Màu xanh chấp sự bảo, rất nhanh biến mất tại bốn lượn đường núi góc rẽ. Tông môn đại chiến sao? Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Khó trách tông môn sẽ như thế bụng đói ăn quảng khuyết trường chiêu đệ tử ngoại môn. Tiền tuyến như là một cái cự đại vết nhục tối say, không ngừng tiêu hao tông môn nội tình. Đệ tử ngoại môn, tại chính thức tông môn đại chiến bên trong, chỉ sợ ngay cả pháo hôi cũng không tính, nhiều lắm là xem như bổ sung chiến tuyến tiêu hao phẩm. Hắn nhìn quanh tự mình lựa chọn cái này ẩn nấp nơi hẻo lánh, loạn thạch cỏ hoang, linh khí mỏng manh. Giờ phút này xem ra, cái này lựa chọn lại chính xác bất quá. Rời xa khu vực hải tâm, liền cách xa khả năng phân tranh cùng vòng xoáy. Triệu Ninh khuyên bảo càng là ấn chứng ý nghĩ của hắn, ẩn nút, nhất định phải ẩn nút. Thằng đến trưởng thành là đại thụ che trời. Cha, mẹ, Viên Kinh Thiên, chúng ta đi vào đi. Trần Bình tập trung ý chí, đối với sau lưng ba người đạo. Hắn lấy ra thân phận ngọc bài, đối với cửa hang nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo nhỏ không thể thấy ánh sáng hiện lên, cái kia vô hình cấm chế tạm thời tiêu tán. Trong động hơi có vẻ ẩm ướt tấm lánh, mặt đất cùng vách đá đều là thô lệ nguyên thủy nham thạch, trừ một cái trống rông thạch thất cùng một cái nhỏ hơn nội gian thạch thất, không có vật gì khác nữa. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng nham thạch khí tức, linh khí mỏng manh. Bất quá, cho dù mỏng manh, cũng xa so với bách dược viên muốn tốt hơn nhiều. Trần phụ Trần mẫu nhìn xem cái này đơn sơ hoàn cảnh, cùng trong tưởng tượng tiên gia động phủ chênh lệch rất xa, trên mặt khó nén thất lạc. Bất quá bọn hắn trên mặt thất vọng, tay chân không có dừng lại, lập tức lấy ra công cụ quét dọn vệ sinh. Viên Kinh Tiên im lặng lặng yên buông xuống hành lý đơn giản báo khỏa, thi triển thuật pháp, thanh lý bên trong khối nham thạch lớn. Nơi đây vắng vẻ, chính hợp ý ta. Trần Bình an ủi phụ mẫu. Linh khí mặc dù yếu chút, nhưng thắng ở không người quấy rầy. Bên ngoài khu đất hoang kia, đợi ta thêm chút chỉnh lý, dẫn chút nước linh tuyển tới tiêu, lại làm điểm linh thổ cải thiện, chưa hẳn không có khả năng trùng bài thứ. Chỉ ít an toàn. Hắn đơn giản phân phối thạch thất. Phụ mẫu ở nhỏ bé nội gian, hắn cùng Viên Kinh Tiên ở bên ngoài ở giữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tạm thời như vậy, bên trong có thể mở mang không gian rất đủ, hoàn toàn không cần lo lắng không có chỗ ở. Thu xếp tốt ba người sau, Trần Bình một mình đi ra động phủ, đứng tại đó phiến hoang vu trên đất dốc. Hắn cần càng thâm nhập hiểu rõ ngoại môn, nhất là thu hoạch trúc cơ đan khả năng. Triệu Ninh nâng lên điểm cống hiến cùng nhiệm vụ đường là hàng đầu mục tiêu. Trong những tháng ngày tiếp theo, Trần Bình như là một giọt nước dung nhập ngoại môn vùng biển này. Hắn điệu thấp đến gần như ẩn hình, trừ bỏ mỗi tháng mùng một xét đánh bất động đi cống hiến các nhận lấy cái kia hai khối linh thạch cùng một viên tẩy tùy đan. Thời gian còn lại cơ hồ đều ở trong động phủ tiềm tu, có thể là mở động phủ, mở ra càng lớn động phủ không gian, cung cấp càng thêm thoải mái dễ chịu hoàn cảnh tu luyện. Đương nhiên, nhiệm vụ đường nhiệm vụ thông cáo, hắn thời khắc chú ý. Nhiệm vụ đường lĩnh viên tiếng người bên áo, to lớn trên ngọc bích, nhấp nô soát tân lít nha lít nhít nhiệm vụ tin tức. Trần Bình ánh mắt nhanh chóng đảo qua những cái kia mê người kết sủ điểm cống hiến nhiệm vụ. Hộ tống thương đội tiến về biên cảnh phường thị dọc đường chiến khu ban thưởng, điểm cống hiến 300. Thu thập huyền nhất môn luyện khí trung kỳ đệ tử lệnh bài thân phận một viên, ban thưởng, điểm cống hiến 500, linh thạch hạ phẩm 100 đóng giữ thanh nguyên khoáng khanh bên ngoài 3 tháng gần đây nhiều lần bị tấn công kích ban thưởng, điểm cống hiến 400. Mỗi một cái nhiệm vụ phía sau đều mơ hồ lộ ra huyết tinh cùng chiến hỏa khí tức. Trần Bình Tâm không ở phía trên, cho dù hắn luyện khí đại viên mãn, cũng không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch điểm cống hiến tuy cao, nhưng đều không ngoại lệ đều cần rời xa tông môn hạch tâm, bước vào bên bờ nguy hiểm khu vực. Trần Bình ánh mắt cuối cùng rơi vào những thủ lao kia ít ỏi nhưng tuyệt đối an toàn trên nhiệm vụ. Thanh lý đăng ký các phế thải 10 ngày, ban thưởng, điểm cống hiến 300 sóc linh thú viên thiết vũ trí 1 tháng, ban thưởng, điểm cống hiến 3 phía sau núi đê giai dược điển nổ cỏ, trừ sâu nửa tháng, ban thưởng, điểm cống hiến 2 đây đều là tông môn nội bộ nhiệm vụ đơn giản, cũng có thể làm tông môn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy, trong 1 năm không cần suy nghĩ thêm nhận nhiệm vụ một chuyện. Đương nhiên, đối với phổ thông đệ tử ngoại môn mà nói, hoàn thành tông môn nhất định phải nhiệm vụ chỉ là kèm theo. Vì tích lũy đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, tăng lên cảnh giới cao hơn. Tông môn tu sĩ, 1 năm 365 ngày, cơ bản có một nửa thời gian tại hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Trần Bình tính toán, hoàn thành một cái an toàn nhất cấp thấp nhiệm vụ, bình quân cần 10 đến 15 ngày, thu hoạch được điểm cống hiến ước 2 điểm đến 5 điểm. Hối đoái trúc cơ đan dùng 30.000 điểm cống hiến, cần hoàn thành 10.000 cái nhiệm vụ như vậy, không ăn không uống không tu luyện, cũng cần mấy trăm năm. Muốn thông qua hoàn thành an toàn nhiệm vụ, thu hoạch được trúc cơ đan con đường này, rõ ràng không thông. Nếu như đi làm nhiệm vụ nguy hiểm lời nói, tiến độ này mặc dù sẽ cực kỳ tăng lên. Có thể cùng trong lòng của hắn ẩn nút lý niệm không hợp, mình cũng không muốn trở thành tông môn tiền tuyến phá hôi, không hiểu thấu mất mạng. Trần Bình bắt đầu xuất nhập tông môn phường thị, cùng một ít đồng môn tụ tập cùng một chỗ, tại cùng nhau tổ chức hội giao lưu bên trong, đến nghe ngóng thích hợp, thu hoạch trúc cơ đan tình báo. Thời gian không phụ người hữu tâm. Nửa tháng sau, hắn nghe được muốn tin tức, có một tông môn sư minh cho tới việc này. Hắn nói, hắn quyết định báo danh, đi hướng tông môn tháng sau khai thông tông môn bí cảnh, viện linh bí cảnh thử thời vận, thu hoạch trúc cơ đan chủ dược, đổi lấy một viên trúc cơ đan. Trần Bình lúc này mới biết được, thu hoạch trúc cơ đan được cắt, trừ là lập xuống đại công đệ tử chân truyền đặc biệt ban thưởng bên ngoài, đối với đệ tử bình thường mở ra chủ yếu có hai đầu. Một, tích lũy điểm cống hiến tông môn 30.000 điểm, có thể tại nội vụ điện xin mời hối đoái một viên trúc cơ đan. Hai, tham dự đặc biệt bí cảnh thăm dò, như viễn linh bí cảnh hắc thiên động quật các loại, thu thập trong đó sinh trưởng trúc cơ chủ dược. Thu thập đoạt được dữ liệu, có thể dựa theo tông môn chế định tỷ lệ hối đoái trúc cơ đan. Số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, hối đoái đoạt được trúc cơ đan càng nhiều. Dưới mắt, Trần Bình tìm được một cái thích hợp hắn nhất thu hoạch trúc cơ đan con đường. Hắn dự định cũng báo danh tham gia tháng sau viễn linh bí cảnh, thu hoạch trúc cơ đan chủ dược. Chương 102, mục tiêu minh sắc chương 102, mục tiêu minh sắc bất luận như thế nào, nên bước lên đến phong hiểm liền phải bước lên, đây cũng là trong ngắn hạn, ta có thể thu được trúc cơ đan, đơn giản nhất, phong hiểm nhỏ nhất con đường. Trần Bình thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Biết được tin tức này đằng sau, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm liên quan tới bí cảnh này đi chép. Rất nhanh, tại mặt khác mấy phần tông môn tin ngắn cùng trong ghi chép, hắn chắp vá ra viễn linh bí cảnh đại khái tin tức. Bí cảnh này ở vào Vân Lý Quốc, Nam Sở Quốc, Thiên Phong Quốc, Tam Quốc giao giới một mảnh dãy núi cổ lao chỗ sâu. Cách mỗi 10 năm, nó lối vào bình chướng không gian sẽ trở nên yếu kém, cho phép trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ tiến vào. Bí cảnh nội bộ tự thành không gian, rộng lớn mà nguy hiểm, dự dục đại lượng ngoại giới hiếm thấy linh thảo linh dược, trong đó liền bao quát luyện chế trúc cơ đan mấy loại hạch tâm chủ dược, chân nguyên quả, viêm dương quả, tử tinh hoa các loại. Ích lợi thật lớn, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Trong bí cảnh không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thủ hộ linh dược yêu thú, càng chí mạng là đến từ tông môn khác biệt tu sĩ. Bí cảnh không phải Thanh Vân Tông độc hữu. Bốn bề mấy chục cái tông môn luyện khí tu sĩ sẽ cùng nhau đi tới bí cảnh này. Mỗi một lần bí cảnh mở ra đều là một trận huyết tinh hôn chiến cùng cấp đoạn. Vì chân quý linh dược, đồng môn tương tàn, phía sau đâm đao sự tình nhìn mãi quen mắt. Càng không nói đến tông môn khác biệt ở giữa, càng là không có chút nào thể diện có thể giảng, gặp mặt tức là ngươi chết ta sống. Tin ngắn cuối cùng ghi chú, như là băng lãnh lời chú giải. Viễn linh bí cảnh, cơ duyên cùng sát cơ cùng tồn tại. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc trong đó, cũng là chuyện thường. Không phải thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn hơn người người, cẩn thận khi đi vào. Tông môn đề nghị luyện khí 9 tầng trở lên đệ tử phương nghi cân nhắc tham dự. Nhập bí cảnh người, sinh tử tự phụ. Trần Bình khép lại trong tay lạnh buốt ngọc giản, có chút trái tim băng giá. Luyện khí 9 tầng trở lên phương nghi cân nhắc. Nơi đây phong hiểm, xác thực vượt quá tưởng tượng. Hán, chỉ là một cái tại trong mắt mọi người tư chất thấp kém, chỉ dựa vào may mắn chịu đủ niên hạn mới tiến vào ngoại môn luyện khí 3 tầng phế linh căn đệ tử. Không biết lúc đi tên, sẽ hay không gây nên người khác chú ý. Đương nhiên, hắn bây giờ đã là luyện khí đại viên mãn tu vi. Thực lực của hắn bây giờ, tiến vào trong bí cảnh, không nói là hạt giữa bầy gà, xếp hạng hàng đầu, là không có vấn đề gì cả. Trần Bình còn cân nhắc có một vấn đề. Hắn ngũ hành phế linh căn tư chất, một viên trúc cơ đan tuyệt đối không đủ, hắn cần càng nhiều. Trong bí cảnh thu thập dược liệu càng nhiều, có thể đổi lấy trúc cơ đan thì càng nhiều. Với hắn mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, viễn linh bí cảnh, hắn không phải tiến vào không thể. Mục tiêu xác định sau, hắn trở lại vắng vẻ đạo phủ, lập tức bắt đầu hành động. Hắn cần xác nhận tham dự viễn linh bí cảnh thời gian cụ thể cùng yêu cầu. Tin tức cũng không khó nghe ngóng. Viễn linh bí cảnh cửa vào không gian ba động tăng lên, mở ra kỳ hạn ngay tại sau một tháng tin tức, ở ngoại môn một chút tin tức linh thông trong vòng nhỏ đã không phải bí mật. Trần Bình tại nhiệm vụ đường phụ cận vô ý nghe được vài nhóm người thấp giọng nghị luận, rất nhanh liền khóa chặt phụ trách đăng ký báo danh địa điểm. Tại nhiệm vụ đường mặt bên một cái không đáng chú ý gian phòng nhỏ, chỗ ghi danh dị thường còn cũng é. Trong phòng riêng chỉ có một cái bàn, ngồi phía sau một cái nhìn có chút lười nhác, luyện khí 6 tầng tu vi trung niên đệ tử chấp sự, chính buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn một bản sách giải trí. Trần Bình đi đến trước bàn, trung niên chấp sự cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng hỏi: "Tính danh? Chuyện gì?" "Trần Bình, báo danh, tham gia viễn linh bí cảnh." Trần Bình thanh âm bình tĩnh không lay động. "A." Trung niên chấp sự lúc này mới ngẩng đầu, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Trừ đệ tử chân truyền, còn có những cái kia đứng hàng đầu đệ tử nội môn, đã có rất ít đệ tử ngoại môn báo danh tiến vào bí cảnh này. Ánh mắt của hắn tùy ý tại Trần Bình trên thân quét qua, cảm ứng được cái kia hiện lộ ra, yếu ớt mà rõ ràng luyện khí 3 tầng. Trên mặt hắn kinh ngạc trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành một loại quái dị kinh ngạc. Hắn há to miệng, con mắt trừng lớn, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn trên dưới đánh giá Trần Bình, phảng phất muốn xác nhận chính mình có phải hay không cảm ứng sai, lại như là đang nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tên điên. "Ngươi, luyện khí 3 tầng?" Trung niên chấp sự thanh âm mang theo nồng đậm hoài nghi cùng một tia hoang đường cảm giác. "Ngươi muốn ghi danh viễn linh bí cảnh?" "Là." Trần Bình trả lời vẫn như cũ ngắn gọn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương. Trung niên chấp sự nhìn chằm chằm Trần Bình nhìn mấy hơi thở, ánh mắt phức tạp, hỗn hợp có kinh nghi, không hiểu, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có hỏi. Tại cái này ngoại môn ở lâu, hắn gặp quá nhiều ẩn giấu tu vi giả heo ăn thịt hổ, cũng đã gặp càng nhiều không biết sống chết tự tìm đường chết. Người trước mắt này là loại nào? Hắn lười nhác truy đến cùng, cũng không cần truy đến cùng. Dù sao quy củ còn tại đó, trúc cơ phía dưới, báo danh liền có thể. Sinh tử, đó là ngươi sự tình của riêng mình. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, giống như là tại cảm khái lại một cái người không biết sống chết xuất hiện. Không nhìn nữa Trần Bình, đối đầu từ trong ngăn kéo xuất ra một bản thật mỏng sổ cùng một cây bút, ngựa khí khôi phục giải quyết việc chung lãnh đạm. Tính danh: Trần Bình. Động phủ số hiệu: Trần Bình báo ra Thanh Vân Sơn động phủ mình số hiệu. Tu vi: Luyện khí 3 tầng. Trung niên chấp sự ngòi bút dừng một chút, cuối cùng vẫn chi tiết ghi xuống. Hắn lấy ra một viên lớn chừng nửa bàn tay, biên giới khắc lấy huyền ảo đường vân thiết bài màu đen, ở phía trên nhanh chóng khắc xuống Trần Bình danh tự cùng số hiệu, sau đó bước ra tới. "Cầm, đây là ngươi bí cảnh tín vật. Một tháng sau, giờ mão ba khắc, sơn môn quảng trường tập hợp, quá hạn không đợi. Quy củ đều biết đi. Sinh tử tự phụ, đoạt được dược liệu ra bí cảnh sau cần theo quy củ nộp lên hối đoái." "Biết." Trần Bình tiếp nhận băng lãnh thiết bài. "Đi, đi thôi." Trung niên chấp sự phất phất tay, giống đuổi rồi một dạng, một lần nữa cầm lên hắn sách giải trí, phảng phất vừa rồi điểm này nho nhỏ nhạc đệm chưa bao giờ phát sinh. Trần Bình nắm chặt thiết bài, quay người rời đi. Sau lưng truyền đến như có như không tiếng cười. Chỉ còn lại có một tháng thời gian sao? Trở lại động phủ, Trần Bình khoanh chân ngồi xuống. Trên tay còn có hơn 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Những linh thạch này đối với hắn mà nói, tạm thời đã mất đi tác dụng. Mà bây giờ, vì viễn linh bí cảnh chi hành, vì cái kia xa vời lại duy nhất trúc cơ đan hy vọng, hắn nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ tiêu hết. Trần Bình mục tiêu minh xác, mua sắm phụ lục. Bất luận là công kích, phòng ngự, trốn chạy, ẩn nấp, phẩm giai càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Những ngày tiếp theo, Trần Bình lợi dụng vô tương diện, không ngừng biến hóa dung mạo, thân hình thậm chí tu vi khí tức. Tập lập qua lại Thanh Vân Tông quy mô lớn nhất phường thị, cũng hoặc là Ngư Long Hôn Tạp chợ đen. Mỗi một lần hắn đều cẩn thận, tuyệt không tại một chỗ dừng lại quá lâu, tuyệt không mua sắm quá lượng phụ lục làm người khác chú ý, hắn không còn cực hạn tại trước đó mua sắm qua mấy nhà kia. Gương mặt mới quầy hàng, giao dịch mới đối tượng, chỉ vì tận khả năng mua sắm phụ lục. Nhị giai hạ phẩm kim đao phủ, nghe đồn uy lực có thể đả thương trúc cơ, không biết thực hư, 500 linh thạch một tấm. Nhất giai cực phẩm hậu thổ xuất phủ, kích hoạt có thể ngăn cản luyện khí viên mãn một kích toàn lực, 50 linh thạch một tấm. Thần hành phù, nhất giai cực phẩm, đao mệnh thiết yếu, 55 linh thạch một tấm. Chỉ cần là thượng đẳng phụ lục, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 103, tiến về bí cảnh. Chương 103, tiến về bí cảnh. Linh thạch như là nước chảy từ trong ngọc bội biến mất. Trong tay phụ lục, bằng tốc độ kinh người tích lũy tăng dày. Một sấp sấp lá bùa bị coi chừng địa phân loại chỉnh lý. Công kích loại: Hỏa xà phù, Băng chủy phù, Kim châm phù, Liệt phong phù. Loại phòng ngự: Kim giáp phù, Hậu thổ thuật phù, Thủy mạc phù. Trốn chạy loại: Thần hành phù, Ngự phong phù, Chỉ hạt phù. Ẩn nấp phụ trợ loại: Liễm tức phù, Tiểu mê tông phù. Cùng cái kia chân quý nhất, uy lực mạnh mẽ, mỗi một tờ đều giá trị 500 linh thạch trở lên nhị giai hạ phẩm phù lục. Kim đao phù sắc bén vô địch, bạo viêm phù phạm vi hoành sát trưởng tâm lôi đơn thể xuyên tấu cực mạnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Bình giống như ma, mỗi ngày trừ cần thiết ngồi xuống duy trì trạng thái, tất cả tinh lực đều nhào vào tạo hóa bên trên. 30000 đống linh thạch thành núi nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hạ thấp đi, biến mất. Rốt cục, tại khoảng cách bí cảnh mở ra còn sót lại 5 ngày một cái đêm kia. Trần Bình một lần cuối cùng từ phường thị biên giới trong bóng tối, lặng yên trở về Thanh Vân Sơn vắng vẻ độc phủ. Hắn khoanh chân ngồi tại băng lãnh trên đất đá, trước người chỉnh tề trưng bày trong khoảng thời gian này tất cả chiến lợi phẩm. Bên trái là thật dày một chồng lớn nhất giai cực phẩm phù lục. Hoa xà, băng truy, kim giáp, thần hành, liễm ước. Chủng loại phong phú, cơ hồ gồm có luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng dùng đến hết thảy phụ trợ cùng chiến đấu phương hướng. Trần Bình kỹ càng đến một phen. 100, 200, 300 cuối cùng số lượng dừng lại tại 500 tấm cả. Đây là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, bảo đảm mỗi một tờ đều hàng thật giá thật kết quả. Bên phải, số lượng thì thưa thớt được nhiều, nhưng mỗi một tờ phụ lục tản ra sóng linh khí đều viễn siêu bên trái, mang theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách. 1, 2, 3 Trần Bình tính ra dị thường chậm chạp. Cuối cùng, có dòng giá 30 tấm. Hết thảy 30 tấm nhị giai hạ phẩm phụ lục, tương đương nhiều 30 tấm át chủ bài. Kiểm kê hoàn tất sau, Trần Bình thở dài ra một ngụm trọc khí. Hơn 3 vạn mai linh thạch, một viên không dư thừa, toàn bộ hóa thành trước mắt cái này hơn 400 tấm thượng đẳng phụ lục. 400 tấm nhất giai cực phẩm, 20 tấm nhị giai hạ phẩm. Còn có trước kia mua sắm 100 tấm nhất giai cực phẩm phụ lục, 10 cái nhị giai hạ phẩm phụ lục. Tổng cộng lại có 500 tấm nhất giai cực phẩm phụ lục, 30 tấm nhị giai hạ phẩm phụ lục. Làm xong đây hết thảy, hắn nhắm mắt lại. Ngoài động phủ là thâm trầm đêm. Sơn phong xuyên qua khe nham thạch khe hở, phát ra như nước nở khẽ đều. Cửu tử nhất sinh. Không, viễn linh bí cảnh, đối với bất kỳ một cái nào luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, đều có thể là thập tử vô sinh chi địa. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trúc cơ đan là hắn tiên đồ điểm xuất phát, há có không vượt qua điểm xuất phát thuyết pháp. Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi không còn chút nào nữa gợn sóng, chỉ còn lại có như tảng đá băng lãnh cùng quyết tuyệt. Trong độc phủ, Trần Bình mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, thương thảo sự tình. Cha, mẹ. Trần Bình thanh âm phá vỡ trầm mặc, tận lực bình ổn. Sau đó một thời gian, ta muốn rời tông một chuyến, ngày về không chừng. Trần Mẫu thủ hạ ý thức siết chặt góc áo, bờ môi giật giật, muốn hỏi đi đâu, đi làm cái gì. Nhưng nhìn lấy nhi tử trầm tĩnh mặt, cuối cùng không hỏi. Nhi tử lớn, năng lực mạnh, thậm chí còn đem chính mình mang tới tiên đồ. Nhi tử nên việc cần phải làm, lại so với chính mình nghĩ thấu triệt hơn, rõ ràng hơn. Chính mình muốn làm, chỉ có duy trì. Bình nhi. Trần Đại Sơn thanh âm mang theo trải qua gió sương sau trầm ổn. Mặc kệ đi đâu, mặc kệ làm gì, nhớ kỹ một đầu, bảo mệnh quan trọng. Đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Chỉ có hoàn chỉnh còn sống trở về, mới có về sau. Mẹ hiểu được ngăn không được ngươi. Trần Mẫu thanh âm có chút phát run, nàng lục lọi từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, cứng rắn nhét vào Trần Bình trong tay. Mang theo, đói bụng đệm đi một ngụm. Ngàn bạn coi chừng. Gặp hung hiểm, đừng sinh cường, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Trong bao vải là mấy khối nướng đến khô cứng linh cốt bánh, còn mang theo mẫu thân nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Hai cái lao nhân cho dù bước vào tiên đồ, cũng không quên nhớ đồn lương thói quen. Trần Bình yên lặng cất kỹ, gật gật đầu. Hài nhi nhớ kỹ. Vật này đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào, bất quá vì để cho nhị lao yên tâm, hắn tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Đằng sau, Trần Bình chuyển hướng Viên Kinh Thiên, không cần nhiều lời. Viên Kinh Thiên ổn quyền, cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lao. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ta Viên Kinh Thiên còn có một hơi tại, tất hộ lao gia phu nhân chu toàn. Trừ phi ta chết, nếu không không người có thể động nhị lão mảy may. Làm phiền. Trần Bình nhẹ gật đầu. Có Viên Kinh Thiên vị này luyện khí tầng 7 tu sĩ tòa chấn, tăng thêm cái này vắng vẻ ở phủ, chỉ cần không chủ động treo chọc thị phi, an toàn của cha mẹ nên không ngại. Dặn dò xong tất, lại không nhiều lời. Tiên lộ gặp đèn, thân tình rằng buộc cấm áp nhưng cũng nặng nề, nói nhiều rồi tăng thêm nỗi buồn ly biệt. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng rõ. Trần Bình cuối cùng nhìn thoáng qua trong ngủ mê phụ mẫu cùng canh giữ ở cửa động Viên Kinh Thiên, lặng yên cài đóng cửa đá. Thân phận ngọc bài ánh sáng nhạt lóe lên, cấm chế khép kín. Hắn hít sâu một cái thanh lãnh trong núi không khí, thân hình dung nhập mông lung sương sớm, hướng về Thanh Vân Tông khu vực hạch tâm Thanh Vân Phong quảng trường mau chóng bay đi. Thanh Vân Phong quảng trường, bạch ngọc trải đất, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, nơi này đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ, cùng Thanh Vân Phong chỗ chân núi quặng khu é lùi bại, một trời một vực. Trần Bình bước vào biên giới quảng trường, liền cảm thấy mấy đạo hoặc mạnh hoặc yếu thần thức đảo qua. Hắn duy trì lấy luyện khí 3 tầng yếu ớt khí tức, vung thoáng mắt, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại, đi hướng phía ngoài đoàn người vây một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Giữa sân đệ tử, top 5 top 3, thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn phần lớn thân mang tinh lương pháp bảo, ánh sáng nội liễm, khí tức trầm ngưng. Luyện khí 8 tầng, 9 tầng chỗ nào cũng có, thậm chí có mấy người đạt đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Đây đều là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn thậm chí đệ tử chân truyền, là lần này thăm dò viễn linh bí cảnh chủ lực. Trần Bình luyện khí 3 tầng tu vi tại trong đám người này, như là cát sỏi lẫn vào chân châu, lộ ra không hợp nhau. Hắn có thể cảm nhận được một chút ánh mắt rơi vào trên người hắn, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ, nghi hoặc, thậm chí là một tia khinh miệt bừa cợt. Nhưng rất nhanh, những ánh mắt kia liền rời đi. Một cái luyện khí 3 tầng, tại sắp bắt đầu bí cảnh huyết tinh chiến đấu bên trong, cùng pháo hôi không khác, không đáng quan tâm quá nhiều. Không ai sẽ vì một cái tự tìm đường chết ngu xuẩn lãng phí tinh lực. Trần Bình mừng rỡ thanh tịnh, tìm khối biên giới tảng đá tọa hạ, nhắm mắt điều tức. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cỗ cường đại linh áp đống nhiên giáng lâm quảng trường, tất cả nói chuyện với nhau âm thanh trong nháy mắt biến mất. Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp một vị thân mang màu đen đạo bào theo hình mây, khuôn mặt lão giả gầy gò ngự kiếm mà đến, vô thanh vô tức rơi vào giữa quảng trường trên đài cao. Trúc cơ trung kỳ linh áp mặc dù tận lực thu liễm, vẫn như cũ để giữa sân luyện khí đệ tử cảm thấy hô hấp hơi tăng nén. Yên lặng. Lão giả thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua toàn trường, tại Trần Bình trên thân cực kỳ ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rời đi. Lão phu họ Tần, phụ trách hộ tống các ngươi tiến về Viễn Linh Bí cảnh cửa vào. Tần trưởng lão lời ít mà ý nhiều. Quy củ, chắc hẳn các ngươi sớm đã rõ ràng. Lão phu chỉ lại nhấn mạnh mấy điểm. Hắn tay áo vung lên, một chiếc dài ước chừng 10 trượng, toàn thân lưu chuyển lên thanh mông mông quang hoa hình thoi linh chu chống rông xuất hiện, trôi nổi tại trên quảng trường. Thứ nhất, trong bí cảnh, nguy cơ từ phía, bảo mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chớ có tham công liều lĩnh. Thứ hai, gặp nạn có thể tìm ra cầu đồng môn trợ lực, nhưng lòng người khó lường, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Thứ ba, bí cảnh mở ra thời hạn 2 tháng. Thời gian vừa đến, vô luận thu hoạch như thế nào, nhất định phải chạy tới khu vực trung tâm Lăng Vân Phong đỉnh núi có trận pháp truyền tống, quá hạn không đợi. Nhớ lấy. Thứ tư, bản đồ ngọc giản chúng thầu chú mấy chỗ tuyệt hiểm cấm địa, nghiêm cấm tới gần. Người vi phạm, thập tử vô sinh. Thứ năm, bí cảnh cửa vào truyền tống có ngẫu nhiên tính, sau khi hạ xuống, mau chóng tìm được đồng môn tụ hợp, lẫn nhau chiếu ứng. Thứ sáu, ngắt lấy đoạt được trúc cơ đan chủ dược, ra bí cảnh sau thống nhất nộp lên. 10 phần chủ dược, có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan. Chọn thêm nhiều đến, tông môn không tiếc ban thưởng. Tần trưởng lão nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo phất một cái. Lên thuyền. Chương 104, phát hiện chủ dược chương 104. Phát hiện chủ dược chúng đệ tử thần sắc nghiêm nghị, thi triển khinh thân thuật, có thứ tự bay vào linh chu rộng rãi trong khoang thuyền. Trần Bình hôn tạp ở trong đám người, không chút nào thu hút. Hắn yên lặng đến một chút, bao quát chính hắn ở bên trong, chuyến này Thanh Vân Tông đệ tử, tổng cộng 63 người. Linh chu cửa khoang khép kín, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Sau một khắc, to lớn lực đẩy truyền đến, linh chu hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, xé rách tầng mây, hướng về phương bắc chân trời bắn nhanh mà đi. Trong khoang thuyền không gian khá lớn, các đệ tử riêng phần mình tìm vị trí quanh chân ngồi xuống. Không ai để ý tới trong góc Trần Bình. Linh chu tốc độ cực nhanh, sơn xuyên đại địa tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài phi tốc lùi lại, cương phong bị linh chu vòng bảo hộ ngăn cách ở bên ngoài, trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ linh lực lưu động âm thanh cùng tiếng hít thở. Trần Bình nhắm mắt, tâm thần lại độ cao tập trung. Hắn yên lặng vận chuyển linh lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Một cách giờ, tại kiềm chế trong trầm mặc trôi qua. Linh chu chấn động mạnh một cái, tốc độ giảm nhanh. Tần trưởng lão thanh âm truyền khắp khoang thuyền. Đến, chuẩn bị xuống thuyền. Cửa khoang mở ra, một cỗ xa so với Thanh Vân Tông sơn môn càng thêm nồng đậm, cũng càng là man hoang nguyên thủy linh khí đập vào mặt. Đám người đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Trước mắt là một mảnh to lớn sơn cốc bồn địa. Trung ương bồn địa, một đạo cao tới mấy chục trượng, bề rộng chừng mấy trượng màn sáng màu sắc rực rỡ lặng lặng đứng sừng sững. Màn sáng như là sóng nước chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn, tản mát ra mê ly vầng sáng cùng mãnh liệt không gian ba động. Đây cũng là Viễn Linh Bí cảnh lối vào. Màn sáng chung quanh, sớm đã tụ tập đen nghịt đám người. Phục sức khác nhau, khí tức hỗn tạp. Có người mặc thống nhất áo bào trắng, khí tức lăng lệ như kiếm thiên kiếm môn đệ tử. Có toàn thân quấn quanh lấy nhàn nhạt cỏ cây thanh khí, thần sắc lạnh nhạt bách thảo cốc môn nhân. Cũng có quần áo hoa lệ, ánh mắt kiêu căng hoàng thất cung phụ. Các lộ nhân mã phân biệt rõ ràng chiếm cứ lấy một khối nhỏ khu vực, giữa lẫn nhau ánh mắt va chạm, tràn đầy cảnh giác cùng không che giấu chút nào địch ý trong không khí tràn ngập vô hình mùi khói thuốc súng. Ánh mắt mọi người đều tham lam mà ngưng trọng tập trung tại cái kia đạo ánh sáng rực rỡ màn phía trên. Tân trưởng lão đem Thanh Vân Tông đệ tử đưa đến tới gần màn sáng một bên đất trống, cuối cùng nhắc nhở nói: "Cửa vào không gian ba động bất ổn, mỗi lần chỉ chứa 3 năm người đồng thời tiến vào. Nhớ kỹ lão phu lời nói, 2 tháng sau, Lăng Vân Phong đỉnh. Hiện tại, tiến." Thanh Vân Tông đệ tử bên trong, mấy cái thực lực mạnh nhất, khí tức đã đạt luyện khí đại viên mãn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự dẫn đầu dậm chân mà ra, 3 năm người một tổ, thân ảnh trong nháy mắt chui vào cái kia màu sắc rực rỡ gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử còn lại cũng nhao nhao tổ đội đuổi theo. Trần Bình rơi vào đội ngũ cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua cái kia biến ảo khó lường màn ánh sáng, ánh mắt trở nên cổ đợt không sợ hãi, lại không gợn sóng. Hắn bước chân, hướng về màn sáng đi đến. Ngay tại Trần Bình sắp bước vào màn sáng sát na, trên đài cao một mực nhắm mắt dưỡng thần tần trưởng lão tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Trần Bình. Cái gì? Luyện khí 3 tầng. Tần trưởng lão xưa nay bình thản ung dung trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi mình thần thức cảm ứng sai. Một cái luyện khí 3 tầng, cũng dám báo danh tiến vào cái này luyện khí hậu kỳ đều cựu tử nhất sinh viễn linh bí cảnh. Hắn vô ý thức muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng mà Trần Bình thân ảnh đã như một giọt nước dung nhập biển cả, tại màn sáng màu sắc rực rỡ trong gợn sóng lóe lên, hoàn toàn biến mất không thấy. Tần trưởng lão duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, cuối cùng chậm rãi buông xuống. Hắn cao mày, nhìn qua cái kia khôi phục lưu chuyển màn sáng, thấp giọng tự nói, mang theo một tia khó nói nên lời phức tạp. Luyện khí 3 tầng, đây không phải muốn chết ta? Hay là nói, tiểu tử này có cái gì chuẩn bị ở sau? Hắn lắc đầu, cuối cùng không có lại nghĩ sâu. Đường là tự chọn, sinh tử cũng là tự phụ. Xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng mê muội hoặc xé rách cảm giác, mà là một loại kỳ dị mất trọng lượng. Phản phất thân thể bị trong nháy mắt kéo dài, lại trong nháy mắt áp xúc, bốn phía là màu sắc sặc sỡ. Phi tốc xoay tròn màu sắc rực rỡ lưu quang, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Vẹn vẹn một hơi, hoặc là ngắn hơn. Dưới chân một thực, mất trọng lượng cảm giác đống nhiên biến mất. Trần Bình đống nhiên mở mắt ra, thân thể bản năng kéo căng, thần thức như là vô hình xúc tu, trong nháy mắt hướng bốn phía kéo dài tới ra ngoài. Đồng thời tay phải đã chế trụ ba tấm nhất giai cực phẩm kim giáp phù, tay trái thì nắm chặt phân thủy phi kiếm chua kiếm. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn thân ở một mảnh mọc đầy màu xanh nhạt đung cỏ sườn dốc phía trên. Dưới chân cây cỏ mang theo sáng sớm hạt sương, làm ướt ấm quần, chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. Trong không khí tràn ngập thơm ngọt cỏ cây thanh hương, linh khí dồi dào đến kinh người. Mỗi một lần hô hấp, đều cảm giác có nhỏ xíu linh khí dòng nhỏ tràn vào thể nội, lại không chút nào kém cỏi hơn hắn tại Thanh Vân Phong trong động phủ cảm nhận được nồng độ linh khí. Nên biết được, Thanh Vân Phong động phủ, tốt xấu là tại tông môn linh mạch chi nhánh phụ cận. Nơi này, vẹn vẹn một mảnh nhìn như bình thường bãi cỏ. Nếu là ở chỗ này trong động Thiên Phúc Điệu tu luyện, tốc độ tu luyện, xem chừng có thể để cao 5-6 phần 10. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía. Sườn dốc phía dưới là nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây tráng kiện phải tính người khó mà ôm hết, tán cây như xanh sấm sắc ố lớn, tầng tầng lớp lớp, che đậy mảng lớn sắc trời, khiến cho nơi ở ẩn kia sáng lờ mờ. Dây leo như cự mạng giống như quấn quanh ở thân cây chạc cây ở giữa, trên mặt đất bày khắp thật dày lá mục, tàn mát ra ẩm ướt bùn đất cùng thực vật mục nát hỗn hợp khí tức. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến không biết tên dã thú gầm nhẹ cùng chim tức réo vang, tăng thêm mấy phần sâu thẳm. Thật là nồng nặc linh khí, khó trách có thể thai nghén linh dược chân quý. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, cảnh giác không chút nào chưa giảm. Bản đồ ngọc giản chúng thầu chú ban đầu khu vực tin tức tại não hải hiện lên, u ảnh xâm lâm biên giới. Nơi đây tương đối bên ngoài, yêu thú đẳng cấp không cao, nhưng cũng không phải đất lành. Hắn không có nóng lòng hành động, mà là đem thần thức thôi phát đến cực hạn, tinh tế đảo qua chung quanh phạm vi trăm trượng. Dưới chân bãi cỏ, phía trước ven rừng đậm, bên cạnh đống loạn thạch, hậu phương dốc thoải. Mỗi một tấc đất, mỗi một cái cây, mỗi một chỗ bóng ma đều không buông tha. Một lát sau, xác nhận trong vòng trăm trượng cũng không cường đại vật sống khí tức, chỉ có chút nhỏ yếu sâu bọ cùng tiểu thú, Trần Bình mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy ra viên kêu biên giới khắc văn màu đen bí cảnh thiết bài cùng tông môn phát ra bản đồ ngọc giản. Bản đồ ngọc giản bên trên đại biểu vị trí hắn điểm sáng, tại ưu ảnh xâm lâm khu vực biên giới chỗ có chút lấp lóe. Ngẫu nhiên truyền tống, quả nhiên có đủ lệnh. Trần Bình thu hồi thiết bài, ánh mắt nhìn về phía mảnh kia thâm thúy rừng rậm. Nơi đây khoảng cách Hạch Tâm Lăng Vân Phong có nửa tháng cất trình. Ý vị này chính mình đến một bên tìm linh dược, một bên hướng phía Lăng Vân Phong tiến đến. Hắn tinh thông dược lý, liên quan tới trúc cơ đan chủ dược một trong tử tinh hoa hỉ âm mà bước, thường xen lẫn tại đầm lầy hoặc cạnh dòng suối. Ưu ảnh xâm lâm chỗ sâu, phù hợp điều kiện này địa phương không ít. Hắn tuyển định một cái phương hướng, lặng yên không một tiếng động hướng trong rừng rậm kín đáo đi tới. Trong rừng rậm tia sáng càng thêm lờ mờ, cao lớn tán cây cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn che đậy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khí ẩm, còn có thực vật hư thối lưu bị. Thân thức ở chỗ này nhận lấy trình độ nhất định áp chế cùng cái nhiễu, do xét phạm vi thu nhỏ đến 270-80 trượng. Trần Bình càng thêm coi chừng, tốc độ tiến lên cũng càng chậm. Cẩn thận như vậy cẩn thận đi tiến vào ước chừng nửa ngày. Phía trước địa thế dần dần thấp, trong không khí hơi nước càng dày đặc, mơ hồ có thể nghe được nhỏ xíu tiếng nước chảy. Thân thức dò xét bên trong, phía trước ngoài trăm trượng, xuất hiện một mảnh không lớn không nhỏ vũng bùn khu vực. Đục ngầu nước bùn tản ra nhàn nhạt mùi tanh, biên giới sinh trưởng rậm rạp, nhan sắc xanh lục rêu cùng vui ẩm ướt loài dương xỉ. Ngay tại vũng bùn biên giới, mấy khối nửa ngâm ở trong nước bùn nham thạch màu đen bên cạnh, tam chu kỳ lạ thực vật hấp dẫn Trần Bình toàn bộ chú ý, bọn chúng cao chừng hơn một xích, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu tím đen, phiến lá dài nhỏ như kiếm, biên giới mang theo tinh mịn răng cưa. Mà tại cây đỉnh, riêng phần mình tỏa ra một đóa lớn chừng quả đấm đóa hoa. Cánh hoa cũng không phải là bình thường mềm mại tính chất, mà là như thủy tinh màu tím điêu khắc thành, góc cạnh rõ ràng. Đóa hoa tại mờ tối trong rừng, lóe ra một loại nội liễm mà thần bí tinh chất quang trạch. Thử tinh hoa, trúc cơ đan tam đại chủ dược một trong. Trần Bình thần sắc kinh hỉ. Chương 105, may mắn đến cực điểm. Chương 105, may mắn đến cực điểm. Trần Bình chân không nghĩ tới, tiến vào bí cảnh mới nửa ngày, liền gặp mục tiêu. Hắn cưỡng chế lập tức xông đi lên hái xúc động, cẩn thận dùng thần thức, từng lần một đảo qua vũng bùn cùng chung quanh khu vực. Vũng bùn bình tĩnh, mặt nước nổi lơ lửng cành khô lá heo bữa, mấy cái lớn chừng quả đấm màu đen dẫn nước tại bùn bên bờ núp đích. Trung quanh cây rừng yên tĩnh, trừ gió thổi lá cây tiếng xào xạc, cũng không dị dạng. Trần Bình vẫn là không có tùy tiện hành động, vẫn như cũng là tìm kiếm lấy cái kia am hiểu ẩn tàng yêu thú. Nên biết được, ba cây tử tinh hoa, xung quanh là nhất định có yêu thú bảo vệ. Không cách nào định vị yêu thú vị trí, Trần Bình hắn là sẽ không lựa chọn xuất thủ. Bất quá, theo thần thức dò xét mấy chục lần, tựa hồ đã có thể xác nhận, xác thực không có yêu thú thủ hộ. Trần Bình không do dự nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, muốn hướng cái kia ba cây tử tinh hoa lao đi. Ngay tại mũi chân hắn sắp cách mặt đất sát na, dị biến nảy sinh. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo bóng người màu xanh lam từ hắn đối diện bên ngoài hơn 10 trượng một mảnh rậm rạp dây leo đằng sau bắn ra. Bọn hắn hiển nhiên sớm đã tiềm phục tại này, mục tiêu đồng dạng trực chỉ cái kia ba cây tử tinh hoa. Trần Bình con ngươi bỗng nhiên co vào, ngạnh sinh sinh ngừng khí thế lao tới trước, thân thể bị vô hình dây thường giữ chặt, trong nháy mắt lùi về ẩn thân đại thụ đằng sau. Hắn ngừng thở, khí tức thu liễm đến cực hạn, trái tim lại không bị khống chế cuồng loạn lên. Ba người kia người mặc thống nhất đạo bào màu lam đậm, ống tay áo thêu lên một đạo tia chớp màu bạc đường vân, chính là thần tiêu phái đệ tử. Ba người khí tức hùng hậu, thình lình đều là luyện khí 9 tầng tu vi. Bọn hắn hiển nhiên không có phát hiện Trần Bình tồn tại. Trong mắt ba người chỉ có cái kia ba cây tử tinh hoa, mang trên mặt nhất định phải được cung hỉ. Bọn hắn cũng cùng Trần Bình một dạng, dùng thần thức dò xét mấy chục lần sau, mới lựa chọn xuất thủ. Ha ha, vận khí không tệ. Ba cây tử tinh hoa, còn không có yêu thú thủ hộ. Đi đầu một người cười lớn, đưa tay liền hướng gần nhất một gốc chụp tới. Cẩn thận một chút, đừng làm hư cánh hoa. Một người khác nhắc nhở, động tác đồng dạng mau lẹ. Người thứ ba cũng theo sát phía sau. Mắt thấy ba người đầu ngón tay liền muốn chạm đến cái kia bóng ánh cánh hoa. Ầm ầm. Trong vũng bùn tâm, nguyên bản bình tĩnh đục ngầu mặt nước đống nhiên nổ tung. Canh hôi bùn nhão như là suối phun giống như phóng lên tận trời, trong nháy mắt che đậy ánh mắt. Một tấm che kín dịch nhợn, rộng chừng hơn một trượng, mọc đầy đẽo thịt miệng lớn, lôi cuốn lấy làm cho người buồn nôn gió canh, từ trong bùn nhão trong nháy mắt nô ra. Tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mục tiêu chính là cái kia ba cái vội vàng không kịp chuẩn bị thần tiêu phái đệ tử. Cái kia đi đầu chụp vào tử tinh hoa đệ tử đứng mũi chịu sào. Hắn phản ứng cũng không chậm, tại miệng lớn nô ra trong nháy mắt, trên thân lam quang bùng lên, một mặt tiểu xảo màu lam hình toi tâm chắn trong nháy mắt xuất hiện trước người. Đồng thời dưới chân phát lực, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà, miệng lớn kia tốc độ càng nhanh. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Cái kia màu lam linh thuẫn, vẹn vẹn chống đỡ không đến một cái chớp mắt, liền bị che kín răng nhọn miệng lớn cắn đến vỡ nát. Tâm chắn mảnh vỡ cùng đệ tử kia trong lúc đội vã vung ra kiếm quang cùng một chỗ, bị miệng lớn vô tình thôn phệ. Nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi thê lương tới cực điểm tiêu thảm, đệ tử kia nửa khúc trên thân thể tính cả hắn tế ra pháp khí, cùng nhau biến mất tại cái kia che kín dịch nhợn ngược sâu trong miệng lớn. Hai cái chân vô lực rơi xuống vũng bùn, trong nháy mắt bị đục ngầu nước bùn nuốt hết. Nhị sư minh, hai người khác muốn rách cả mí mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Là độc triều cự ba. Nhị giai hạ phẩm yêu thú, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Còn lại trong hai người hơi có vẻ lớn tuổi người kia khàn giọng giống to, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến điệu. Hắn không chút do dự bóp nát một tấm bùa chú, trên thân hoàng quang lóe lên, cả người như là như đạn pháo hướng về sau bắn ngược, ý đồ thoát ly vũng bùn phạm vi. Một người khác thì điên cuồng thôi động linh lực, thế ra một thanh lôi quang lấp lóe phi xoa, hung hăng đâm về cái kia lần nữa từ trong bùn nhão nhô ra đầu lâu khổng lồ, ý đồ là đồng bạn tranh thủ thời gian. Hoa, đột ngạt như sấm, chấn người màng nhĩ đau nhức hết kêu vang lên. Đầu lâu to lớn kia hoàn toàn lộ ra mặt nước, rõ ràng là một cái hình thể khổng lồ như núi nhỏ xấu xí hết lớn. Nó toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm da dày, phía trên che kín buồn nôn dịch nhờn đủ cục nạt bùn tương. To lớn con ngươi màu vàng băng lãnh vô tình, gắt gao tập trung vào cái kia hai cái ý đồ chạy trốn con mồi. Đối mặt đâm tới lôi quang phi xoa, hết lớn chỉ là có chút nghiêng đầu, che kín dịch nhờn da dày cùng phi xoa va chạm, phát ra ầm tiếng hụ thực cùng trầm muộn tiếng va đập. Lôi quang lấp loé mấy lần, lại bị dịch nhờn kia cùng da dày trừ khử hơn phân nửa ý lực, phi xoa vẹn vẹn đâm vào tấp hơn liền bị bắn ra. Đồng thời, hết lớn cái kia mọc đầy gai thịt lưỡi dài màu đỏ tươi, như là một đầu kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tinh chuẩn cuốn về phía cái kia tế già phi xoa đệ tử. Đệ tử kia hồn phi phách tán, liều mạng thôi động phi xoa trở về thủ, đồng thời trên thân hộ thể linh quang cùng thiểm. Nhưng hết thể đều là phí công. Đùng, lưỡi dài cuốn lấy eo thân của hắn, như là cự mãng cuốn thân, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cắt đứt hắn hộ thể linh quang. Hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng thứ hai kêu thảm, liền bị lưỡi dài bỗng nhiên kéo về, tại tuyệt vọng dãy rủa bên trong bị cái kia lần nữa mở ra miệng lớn một ngụm nuốt vào. Ngay cả người mang xiên biến mất không còn tăm tích. Không, cái kia duy nhất may mắn còn sống sót, dựa vào thổ độn phù kéo dài khoảng cách lớn tuổi đệ tử, tận mắt nhìn thấy hai vị đồng môn chết thảm, sợ vỡ mật. Hắn lại không nửa phần đấu trí, quay người bỏ mạng chạy trốn, sẽ độn nhanh tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, hướng về rời xa vũng bùn chỗ rừng sâu điên cuồng phóng đi. Hết lớn to lớn con ngươi màu vàng lạnh như băng nhìn lướt qua cái kia chạy trốn lang quang, cũng không truy kích. Thân thể cao lớn chậm rãi chìm vào vũng bùn, chỉ để lại một vòng xoáy khổng lồ cùng quần quần bùn nhão. Mặt nước đục ngầu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phản phất vừa rồi cái kia huyết tinh một màn chưa bao giờ phát sinh, chỉ có trôi nổi mấy sợi tấm vải cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, tỏ rõ lấy hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ triệt để tiêu vong. Hai gốc tử tinh hoa vỡ tại vũng bùn biên giới lóe ra mê người tinh quang, lặng lặng nằm ở nơi đó. Trong đó có một gốc đúng là bị đoạt đi. Ẩn thân phía sau cây trần bình, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đấu, áp chế kịch liệt nhịp tim cùng thở hổn hển, ánh mắt trở nên băng lãnh sắc bén. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chạy trốn bóng người màu xanh lam biến mất phương hướng. Nhị giai hạ phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ. Nó hung hãn viễn siêu tưởng tượng, ba cái luyện khí 9 tầng tại trước mặt nó như là dê lợi làm thịt. Cái kia may mắn còn sống sót thần tiêu phái đệ tử, hắn trốn được rất chật vật, khí tức hỗn loạn, sóng linh khí kịch liệt, hiển nhiên vừa rồi bộ phát cùng kinh hãi để hắn tiêu hao rất lớn, thậm chí khả năng chịu chút chấn động thương. Trần Bình ánh mắt chậm rãi rời về phía cái kia hai gốc không người hỏi tham tử tinh hoa, lại rời về phía đệ tử kia biến mất rừng rậm phương hướng. Một cái băng lãnh mà rõ ràng suy nghĩ tràn ngập trong đầu của hắn. Người kia mang theo một gốc tử tinh hoa trốn, như vậy bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Không, là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mặc kệ là cái gì, đều không trọng yếu. Trần Bình trong mắt hiện lên một vòng sát ý có người muốn chết. Chương 106, giết người đoạt bảo. Chương 106, giết người đoạt bảo. Trần Bình lặng yên không một tiếng động rời đi ẩn thân đại thụ, dọc theo cái kia thần tiêu phái đệ tử thoát đi phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí truy tung mà đi. Thân thức tập trung vào phía trước cái kia hỗn loạn mà hoảng hốt khí tức, đồng thời cảnh giác hết thảy trùng quanh gió thổi cỏ lay. Đệ tử kia trốn được cực nhanh, nhưng khí tức bất ổn, tại trong rừng rậm dấu vết lưu lại cũng tương đương rõ ràng, bẻ gãy cành lá, xốc xếch dấu chân, cùng trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Trần Bình duy trì khoảng cách an toàn, đi sát đằng sau. Ước chừng truy lùng nửa nén hương thời gian, phía trước truyền đến một trận ho kịch liệt cùng thô trọng tiếng thở dốc. Đệ tử kia tại một chỗ đống loạn thạch sau ngừng lại, hiển nhiên là bởi vì thương thế phát tác hoặc linh khí tiêu hao quá lớn, không thể không dừng lại điều tức. Trần Bình im lặng tới gần, cách nồng đậm lùm cây cùng quái thạch lân vân, thấy được mục tiêu. Cái kia thần tiêu phái đệ tử tựa ở trên một tảng đá lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên một sợi tơ máu. Trước ngực hắn đạo bào màu xanh lam bị xé nứt một mảng lớn, lộ ra bên trong một kiện lóe ra yếu ớt ngân quang nội giáp. Nội giáp bên trên cũng hiện đầy vết rạn, hiển nhiên là bị hết lớn lực trùng kích chấn thương. Hắn tay thuận bận bịu chân loạn địa hướng trong miệng nhét đan dược, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, như là chim sợ cảnh cong. Trong tay hắn, chăm chú nắm chặt một cái dính chút bùn bẩn túi trữ vật. Đó là hắn duy nhất tới kịp từ chết thảm đồng môn trên thân chụp tới. Bên trong có một gốc tử tinh hoa. Trần Bình không do dự nữa, cũng không cần lại ẩn tàng. Hắn bước ra một bước lùn cây bóng ma, thân hình bại lộ tại trước đống loạn thạch. Ai? Thần Tiêu phái đệ tử như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy lên, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh lôi quang lượn lờ phi kiếm, vừa kinh vừa sợ chỉ hướng Trần Bình. Khi thấy rõ Trần Bình trên thân phổ thông thanh vân tông ngoại môn phục sức cùng cái kia yêu ớt luyện khí 3 tầng khí tức lúc, trên mặt hắn kinh sợ, trong nháy mắt hóa thành một loại bị mạo phạm ngang ngược cùng một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Thanh vân tông tạp phái, luyện khí 3 tầng. Hẳn là ngươi cũng muốn cướp đường phải không? Hắn nghe răng cười một tiếng, ánh mắt như xà hạt, gắt gao tiếp cận Trần Bình. Chỉ là luyện khí 3 tầng sâu kiến, cũng dám theo dõi lão tử. Vừa bạn, lão tử nổi giận trong bụng không có chỗ bung, liền lấy ngươi cái này không biết sống chết phế vật tề kiếm. Hắn căn bản không có đem Trần Bình để vào mắt. Một cái luyện khí 3 tầng, tại hắn luyện khí 9 tầng trước mặt, chính là tiện tay có thể lấy nghiền chết côn trùng. Hắn thậm chí lười đi nghĩ đối phương vì sao dám xuất hiện ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn lôi quang phi kiếm đã bộc phát ra chói mắt điện mang, mang theo xé rách không khí rít lên, hóa thành một đạo tiệm điện màu lam, đâm thẳng Trần Bình mặt. Xuất thủ chính là sát chiêu, muốn đem cái này dám can đảm thăm dò hắn sâu tiến trong nháy mắt mất mạng. Ngay tại hắn phi kiếm xuất thủ sát na, Trần Bình động. Trên mặt hắn ngụy trang ra kinh hoàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại sự không sợ hãi lạnh nhạt. Cái kia đủ để trong nháy mắt diệt sát phổ thông luyện khí trung kỳ tu sĩ lôi quang phi kiếm, hắn không tránh không né, tay phải chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc. Bá, bá, bá. Ba đạo xích hồng sắc phù lục chống rông xuất hiện, trong nháy mắt thiêu đốt. Ba đầu cơ thùng nước, do thuần túy hỏa diễm tạo thành dữ tợn hỏa xà, phát ra y mắng gào thét, chống rông ngưng tụ. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đem không khí chung quanh nướng đến bặm mẹo. Ba đầu hỏa xà hiện lên xếp theo hình tam giác, cũng không phải là đón lấy lôi quang kia phi kiếm, mà là mang theo thiêu cháy tất cả khí tức hủy diệt, lao thẳng tới cái kia thần tiêu phái đệ tử bản nhân. Cái gì? Nhất giai cực phẩm hỏa xà phù, ba tấm. Thần tiêu phái đệ tử trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành hãi nhiên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái luyện khí 3 tầng phế vật, có thể như vậy hời hợt vung ra ba tấm có giá trị không nhỏ nhất giai cực phẩm phụ lục công kích, mà lại mục tiêu không phải phi kiếm của hắn, là bản thân hắn. Trong lúc đội vã, hắn chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội vốn đã bất ổn linh lực, đem hộ thân linh quang thôi phát đến cực hạn, đồng thời liều mạng triệu hồi phi kiếm đón đỡ. Vâng. Ba đầu hỏa xà gần như không phân tuần tự đâm vào hắn đội vàng chống lên hộ thể linh quang cùng vừa mới bay trở về một nửa lôi quang trên phi kiếm. Đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Hỏa diễm trùng thiên. Lôi quang phi kiếm gào thét một tiếng, bị cùng bạo hỏa lãng nổ linh quang ảm đạm, bay rất ra ngoài. Hắn cái kia vốn là vết dạn dày đặc màu bạc nội giáp, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng nóng hổi, hộ thể linh quang như là yếu ớt vỏ trứng giống như ẩm vàng pha thoái. Phúc. Thần tiêu phái đệ tử như gặp phải trọng truy mãnh kích, máu tươi cuồn cuộn, thân thể giống bao tải rách giống như bị tạc bay ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng trên đá lớn, nội phủ đau nhức kịch liệt. Xương cốt phảng phất đều nát hơn phân nửa. Trong mắt của hắn tràn đầy không cách nào tin kinh hãi cùng một tia rốt cục ý thức được sợ hãi tử vong. Đó căn bản không phải luyện khí 3 tầng. Xuất sinh này che giấu thực lực. Nhưng mà, Trần Bình công kích vừa mới bắt đầu. Hắn tay trái giương lên, lại là ba đạo phù lục bay ra. Lần này, là ba đạo lóe ra xâm nhiên kim mang phù lục, nhất giai cực phẩm kim châm phù. Xuy xuy xuy. Mấy chục đạo mảnh như lông châu, lại sắc bén vô địch, chuyên phá hộ thể linh quang kim châm, như là màu vàng mưa to, trong nháy mắt bao trùm đệ tử kia ngã xuống đất khu vực. Tốc độ nhanh chóng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Không. Thần tiêu phái đệ tử phát ra tuyệt vọng gào thét, còn sót lại linh lực điên cuồng tuôn hướng rách dưới nội giáp. Phốc 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 phốc. Kim châm xuyên thấu cái kia nóng hổi biến hình nội giáp. Dây đặc xuyên thấu tiếng vang lên. Đệ tử kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong nháy mắt bị đâm thành cái sảng. Vô số thật nhỏ huyết động ở trên người hắn nổ tung, máu tươi như là suối phun giống như bắn ra. Hắn gào thét im bặt mà dừng, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, thân thể vô lực trượt chân tại đống loạn thạch bên dưới, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ dưới thân đá vụn cùng dê. Cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, còn lưu lại cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Từ Trần Bình hiện thân đến thần tiêu phái đệ tử mất mạng, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi 3-4 thời gian hô hấp. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn cô kia cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại bên cạnh thi thể, động tác nhanh nhẹn một thanh giật xuống đối phương nắm chặt ở trong tay túi trữ vật. Đồng thời, thần thức quét qua, xác nhận trên người đối phương không còn gì khác có giá trị vật phẩm, cũng không truy tung ấn ký loại hình thái hoàng lẩm. Một đạo hỏa cầu thuật đánh ra, đem thi thể đốt cháy không còn. Đằng sau, hắn không có chút nào dừng lại. Thậm chí không có đi xem xét trong túi chứa vật đồ vật, thân hình lần nữa hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng về cùng vũng bùn, cùng lai lịch đều hoàn toàn khác biệt phương hướng, tận tốc bỏ chạy. Mấy cái lên xuống, liền biến mất ở rậm rạp rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, chỉ để lại đống loạn thạch bên cạnh một đống đen xám, cùng trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh cùng hỏa diễm thiêu đốt sau mùi khét lẹn. Thẳng đến một hơi bọt ra hơn 10 dặm, xác nhận sau lưng tuyệt không truy tung, Trần Bình mới tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp, bị to lớn dây leo hoàn toàn bao trùm ngọn núi trong kẽ nứt dừng lại. Giết người đoạt bảo một chuyện, đối với tâm lý gánh vác hay là không nhỏ. Cần hảo hảo bình phục một chút. Hắn lau mồ hôi, bình phục một chút khí tức, lúc này mới xuất ra cái kia dính máu túi trữ vật, xóa đi phía trên thần thức lạc ấn chủ nhân đã chết, lạc ấn yếu ớt không chịu nổi thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, một gốc bóng ánh sáng long lanh, hoàn hảo không chút tổn hại tử tinh hoa, đang lặng lặng nằm tại túi chứa vật trong không gian. Trừ cái đó ra, còn có chừng 100 khối linh thạch hạ phẩm, mấy bình chữa thương cùng khôi phục linh lực phổ thông đang dược, mấy món dự bị pháp khí cấp thấp cùng một chút tạp vật. Trần Bình trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia tử tinh hoa lấy ra, dùng đặc chế hộp ngọc phong tổ tốt, thu vào chính mình chứa vật ngọc bội. Phần thứ nhất chủ dược tới tay. Tông môn quy tắc là, chỉ cần là thu hoạch được một phần trúc cơ đan chủ dược, coi như thu hoạch được một phần linh dược. Thu hoạch được 10 cây chủ dược, liền có thể hối đoái một viên trúc cơ đan. Trần Bình em thầm tim đập nhanh. Cái này viễn linh bí cảnh, quả nhiên từng bước sắc cơ, nhưng cũng là dẫm lên người khác thi cốt leo lên trên cơ hội. Hắn thu hồi túi chữ vật, ăn vào một viên bồi nguyên đan, nhắm mắt điều tức. Một lúc lâu sau, trạng thái khôi phục đỉnh phong, Trần Bình lần nữa đạp vào tìm kiếm trúc cơ chủ dược hành trình.